Chương 1328, đặc biệt phụ san chương 1328, đặc biệt phụ san dậy nổ nở mang nụ xịt, dọc theo sảng phủ ven biển bờ biển, một mực hướng bắc đi. Khi bọn hắn đi tới một khối trên mặt biển đứng sững vòi voi biển nhắm lúc, dậy nổ nở quay đầu nhìn về phía bãi cắt phía sau rừng cây nhỏ. Bên kia hẳn là cửa vào. Nụ xịt hồ nghi nhìn chằm chằm dậy nổ nở lên mắt, hẳn là. Chẳng lẽ ngươi không có đi qua? Nụ xịt xuống thuyền về sau, liền chú ý đến dậy nổ nở, hắn tựa hồ bị thương. Trên thân ẩn ẩn tản ra một cỗ huyết khí, loại này huyết khí cùng nhân loại cũng không tương tự, nhưng dậy nổ nở đích thật là cái nhân loại, cho nên nụ xịt cơ hồ có thể xác định, dậy nổ nở hẳn là dung nhập loại nào đó không phải người huyết mạch. Như vậy, thân phận của dậy nổ nở không cần nói cũng biết, khẳng định là một vị siêu phàm giả. Nếu là siêu phàm giả, dậy nổ nở thế mà không có đi qua phụ cận vu sư phiên chợ. Ta cũng không phải là người địa phương, bởi vì một chút biến cố, vài ngày trước tại làng trải dưỡng thương. Lúc đầu dự định hôm nay đến phiên chợ dò đường, không nghĩ tới sẽ gặp phải nụ xịt tiểu thư. Dậy nổ nở giải thích một câu về sau, lại nói: Pháp tư khe hở, chính là tòa này vu sư phiên chợ danh tự, tiêu chí vật là trên biển khối kia vòi voi biển nham. Dây nổ nở một bên nói, một bên hướng rừng cây đi đến, vòi voi biển nham trô đối ứng trong rừng cây, gặp được chỗ thứ nhất song song trồng cây cỏ, đó chính là cửa. Dây nổ nở đi vài bước, liền ngừng lại. Trước mặt hắn, vừa lúc có hai quả song song cây cỏ, ở giữa khoảng cách trước chừng 2 mét. Lucy nhìn sang, quả nhiên cảm ứng được hai quả cây cỏ ở giữa, có quen thuộc ba động. Đây là dị độ không gian ba động. Lúc trước hoàng hôn đấu giá hội thời điểm, Lucy đi qua hoàng hôn giếng sâu. Hoàng hôn giếng sâu chính là dị độ không gian, cửa vào tại mị hương dạp hát lớn phía sau lớp kín tường trắng bên trong. Lúc ấy phát ra ba động, cùng trước mắt hai quả cây cỏ phát ra ba động giống nhau như lúc. Nếu quả thật chính là vu sư phiên trợ dị độ không gian. Lu xịt vươn tay, hướng bên trong nhẹ nhàng vừa chạm vào sờ. Không khí tựa như tạo ra một cái gợn sóng, tay của nàng xuyên qua một bên khác. Quả là thế. Lu xịt nhìn thấy một màn này, trong lòng đã không còn hoài nghi. Bình thường mà nói, vu sư phiên trợ nếu là thả tại dị độ không gian, như vậy thiết lập chính là người phàm không thể tiếp xúc cũng vô pháp tiến vào. Thế nhưng là siêu phàm giả lại có thể đi tới. Lucy hướng phía trước đạp mạnh, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Dây nổ nở liếc mắt nhìn, cũng hướng phía trước đạp mạnh. Ánh vào bọn hắn tầm mắt, là một đầu hẹp dài phố dài. Hai bên đường phố che kín chiều cao không đồng nhất sắt lá kiến trúc, các loại kỳ diệu lơ lửng trang trí, để trong này phong cách đã có hơi nước kỳ huyễn, lại mang theo sâu thẳm quỷ dị. Đầu đội thiên không là khói mù, cùng ngoại giới xanh lam thương không hoàn toàn không giống. Mỗi cửa hàng bên trong ống khói đều tại phun ra ngoài mỏng khói trắng, không biết thả ra là cái gì. Không trung còn có thanh lý sương mù thuyền bay, tới tới lui lui. Lucy còn loáng thoáng nghe tới, phương xa truyền đến hơi nước xe lửa ô ô thổi còi. Nơi này chính là pháp tư khe hở. Lucy rất có hứng thú nhìn xem chung quanh tình cảnh, loại phong cách này ngược lại là rất thú vị, so với thiên không cơ giới thành ít đi một phần sắt thép lạnh lẽo cứng rắn, so với thuần túy kỳ huyễn dã man hang động lại nhiều hơn một phần máy móc sát thái. Vừa lúc tại giữa hai bên, cũng không có bất luận cái gì không hài hòa. Lucy đi về phía trước, chung quanh người đến người đi, ngược lại là không có ai đi chú ý nàng. Mà lại, nơi này tuyệt đại đa số siêu phàm giả đều là kỳ trang dị phục. Trang phục của bọn hắn đều không có người chú ý, càng không nói đến là Lucy. Lucy cảm giác rất thanh thản, rời xa vu sư thế giới đã có đoạn thời gian, lúc này lần nữa cùng siêu phàm thế giới gặp lại, ngược lại là không có bất luận cái gì khó chịu cảm giác. Duy nhất Jin Oxi cả cảm giác được nghi hoặc chính là, Lucy quay đầu, nhìn về phía bên cạnh thân đi theo nàng dậy nổ nở, ngươi còn có việc sao? Dậy nổ nở lắc đầu, không có việc gì, ta vừa rồi nghe ngươi đã từng nói, ngươi dự định tham gia tân tinh thi đấu. Lucy từ chối cho ý kiến gật đầu, bây giờ tân tinh thi đấu tại học đồ ở giữa lưu truyền sôi sục, biết việc này cũng không ít. Ta cũng dự định đi tân tinh thi đấu, không bằng cùng một chỗ. Sau một lúc lâu, Lucy đi tới một gian lối vào cửa hàng có cú mèo hộp thư ra xanh kiến trúc bên ngoài. Jin Oxi cả hơi kinh ngạc chính là, nhà này kiến trúc bên ngoài là kín người hết chỗ, rất nhiều người đều la hét, tranh thủ thời gian lưu cho ta một bản. Các ngươi đều đừng đoạn. Lão bản, cho ta đến một bản, Martin ta đã thả cái này. Đây là ta, đem ngươi tay cho ta lấy ra. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Âm thanh ồn ào, theo kiến trúc bên trong một mực lan tràn đến kiến trúc bên ngoài, thẳng đến gầm lên giận dữ, chớ quấy rầy, đừng động thủ. Cũng đừng gào to. Nếu như ai lại náo, ta liền đem các ngươi tất cả đều ném ra bên ngoài. Về sau, tất cả mọi người ngược lại là yên tĩnh một hồi, nhưng trên tay bọn họ động tác cũng không có chậm. Chủ quán không có cách nào, còn nói một tiếng, lần này dạ ngự chi xâm nhiều ấn rất nhiều, ta bên này hàng đầy đủ cung ứng các ngươi, cho nên đều cho ta xếp hàng. Ta cam đoan các ngươi có thể mua được. Nếu như ban xong lời nói, ta lập tức đi Nhật Na Á lại tiến vào một nhóm. Chủ quán nói như thế, mọi người mới quy củ sắp xếp lên trường long. Lucy thấy cảnh này, trong ánh mắt mang kinh ngạc, nàng trước đó thăm dò được cửa hàng này có hình đều dạ ngữ mới săn bán, lập tức chạy tới. Kết quả không nghĩ tới, sẽ như thế nóng nảy. Mắt thấy càng ngày càng nhiều người hướng tiệm sẽ đến, Lucy lập tức đuổi kịp trước, xếp hàng. Hẳn là tân tinh thi đấu tiếp cận, lần này hình đều dạ ngữ có tân tinh thi đấu chuyên đề, cho nên mới sẽ bán buốt lửa như vậy. Dây nổ nở thấp giọng nói, đối với đương kim vu sư giới các lớn tiềm lực hạt giống, hình đều dạ ngữ nắm giữ tin tức phi thường thâm hậu. Mặc kệ có hay không dự thi, mượn cơ hội này hiểu rõ lập tức tình thế cũng là rất không tệ. Lucy cũng rất đồng ý dây nổ nở quan điểm. Dây nổ nở tiếp tục nói, đoán chừng trong sách ghi chép một chút siêu tân tinh tuyển thủ tin tức, thí dụ như Hải Dương Chi Tử Tuệ, Triết Lý Học Giả Xuyên Tốc Tài, Thần Trang Thiếu Nữ Cắt Vợ Dìn, An Chi Anh Linh chờ chút. Loại này danh khí rất lớn người, bọn hắn bản thân liền có rất rộng lớn người sùng bái, sẽ xuất hiện loại tình huống này cũng rất bình thường. Lưu Sịp ngược lại là không nghĩ tới, Dậy Nổ Nở đối với những này tuyển thủ nghiên cứu còn rất sâu sắc. Theo Dậy Nổ Nở trong ngôn từ lộ ra tin tức, có thể thấy được hắn cũng đích thật là đang chăm chú tân tinh thi đấu, nghĩ đến chính như chính hắn nói tới, thật sự là hắn chuẩn bị dự thi tuyển thủ. Cái kia nàng đáp ứng cùng Dậy Nổ Nở cùng một chỗ, ngược lại là không có sai. Dù sao đến lúc đó đều là muốn đi hướng thiên không cơ giới thành tham dự tân tinh thi đấu, tất nhiên muốn đi truyền tống. Càng nhiều người, truyền tống phí tổn gánh vác xuống tới càng ít đi. Dậy Nổ Nở tại khoe khoang kiến thức của mình lúc, xếp tại Dậy Nổ Nở sau lưng một cái nữ sinh, dùng mỉa mai ngựa khi nói, làm sao không thấy được ngươi chữ thập huy hiệu. Chữ thập huy hiệu là lang thang vu sư tiêu chí. Huy hiệu cũng không phải là đại biểu không tốt, nhưng nàng nói ra câu nói này, ý tứ lại là tại châm chọc Dậy Nổ Nở là nhà quê, không có kiến thức. Dậy Nổ Nở cùng nụ xịt lông mày đều nhíu lại, nữ sinh kia ngược lại là không có cái gì tự giác, tiếp tục nói, ai nói cho ngươi, chúng ta lần này tới mua mình đều dạ ngữ là vì cái gì tân tinh thi đấu rồi. Tân tinh thi đấu chuyên mục là cuối tuần ra. Một tuần này là đặc biệt phụ san, san biết lần này Sương Nguyệt Liên Minh tham dự vực sâu đại chiến. Vực sâu đại chiến. Lucy cùng Dậy Nổ Nở đều hai mặt nhìn nhau. Lucy biết Sương Nguyệt Liên Minh đối với vực sâu có mưu tính, nhưng cụ thể công việc lại cũng không biết được. Mà Dậy Nổ Nở, ở trên biển phiêu lưu hơn nửa năm, tự nhiên cũng không biết gần đây phát sinh sự tình. Lười nhắc cùng các ngươi giải thích, dù sao chính là không có quan hệ gì với tân tinh thi đấu. Muốn mua tân tinh thi đấu sách báo, cuối tuần đến. Vừa nói, nữ sinh một bên chuẩn bị đem Dậy Nổ Nở đuổi ra ngoài, muốn nhanh chóng mua được sách báo. Dậy Nổ Nở cũng đích xác thuận lực đạo của nàng, rời đi xếp hàng đội ngũ. Vực sâu đại chiến, nghe xong chính là cao bọn hắn vô số cấp độ sự kiện, về sau có thể chú ý, nhưng là hiện tại. Ngược lại là không cần thiết nghĩ quá nhiều. Lucy nghe tới mình đều dạ ngữ không có giới thiệu tân tinh thi đấu sự tình, lúc đầu cũng dự định rời đi. Bất quá đúng lúc này, phía trước có mấy cái mua được tạp chí người, theo trong tiệm rời đi. Trong tay bọn họ cầm vừa mua mình đều dạ ngữ nụ xịt trong lúc vô tình liếc tới tạp chí trang bìa. Trên trang bìa là một người giống. Khi thấy rõ ảnh hình người diện mạo lúc, nụ xịt bị áo choàng che lấp biểu lộ, đột nhiên biến đổi. Cái đó là A Nghèo. Làm sao có thể? Lucy trong miệng thấp giọng thì thầm. Vì xác nhận, nàng còn nhiều lần hướng trong tay bọn họ nhìn lại, mấy cái kia siêu phàm giả còn tưởng rằng Lucy muốn cắt đoạn, tranh thủ thời gian thu hồi tạp chí rời đi. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm rồi? Lucy cau mày. Ngươi vừa rồi nói chính là bạn đại nhân. Tại Lucy từ lẩm bẩm thời điểm, trước đó cái kia khinh bị Dậy Nổ Nở nữ sinh, đột nhiên đối với Lucy nói, "Bạn đại nhân." "Lucy, ngươi là nói A Nghèo?" À. Nàng gật gật đầu, ánh mắt lóe lên liên tiếp sùng bái tia sáng, "Đúng vậy a, chính là hắn. Hắn là ta tương lai muốn đi truy đuổi mục tiêu." Lucy, hắn không chỉ có dáng dấp anh tuấn, mà lại xử sự phi thường bức vàng, coi như đối mặt vĩ đại tồn tại, cũng vẫn như cô gặp nguy không loạn. Trọng yếu nhất chính là, hắn còn là một cái đã từng tiếp xúc qua thần bí cấp độ luyện kim thuật sĩ. Lucy ngược lại là biết, lúc trước tịnh hóa vườn hoa qua về sau, A Nghèo bị ép trở thành giấy túc địch mà lựa một thanh. Nhưng nàng không nghĩ tới, sẽ ở trong này gặp được một cái người sùng bái. Thật sự là hắn rất lợi hại. Lucy thuận nàng gật đầu nói, đương nhiên, nàng câu này đồng ý là tùy tâm mà phát. Lucy vốn định hỏi thăm tạp chí trang bìa vấn đề, lại là không nghĩ tới, cái tự xưng này lộ ra nạn nữ sinh, vừa nhắc tới A Nghèo sự tình, liền không dừng được, lốt bốt đưa nàng biết tin tức, tất cả đều nói ra. Lần này chủ nhiệm tạp chí đề, cũng là bởi vì bác đại nhân tại vực sâu làm một kiện ảnh hưởng sâu xa đại sự, mình đều dạ ngữ mới cố ý phụ san. Lucy nghe tới cái này, mặc dù còn không biết A Nghèo cụ thể đã làm những gì, nhưng trên mặt đã xuất hiện vẻ khiếp sợ. Một các hạ tính toán nhiều năm như vậy sự tình, A Nghèo thế mà lẫn vào đi bảo. Không chỉ có như thế, trả lại mình đều dạ ngữ trang địa. Lucy có chút không bình tĩnh, nàng lúc này thuận lợi dung hợp huyết mạch, lúc đầu cho là cùng A Nghèo khoảng cách có lẽ sẽ càng ngày càng gần, không nghĩ tới nhìn qua còn càng xa rồi. Lucy tâm tình có chút khó nói lên lời. Lúc này, Dậy Nổ Nở tiến lên hỏi, ngươi còn chuẩn bị mua kỳ này tạp chí? Lucy không chút do dự gật đầu, mua, đương nhiên mua. Nàng ngược lại là muốn nhìn một chút, A Nghèo đến cùng đã làm những gì chuyện kinh thiên động địa. Tấu chương xong, chương 1329, tạp chí đến tiếp sau chương 1329, tạp chí đến tiếp sau thiên không cơ giới thành, hoàn toàn như trước đây phồn hoa. Tại dòng người nhiều nhất khu buôn bán, biển người trung tâm, đột nhiên vang lên một trận du dương nhạc khúc. Làn điệu thư giãn mà ưu nhã, để người nhịn không được chậm dần bước đi đi cẩn thận lắng nghe. Đường phố huyên áo, bởi vì cái này một bài nhạc khúc mà trở nên có chút tĩnh mịch. Bởi vì nhạc khúc quá mức du dương, đám người nhịn không được đuổi theo âm thanh nguyên. Chỉ thấy, tại biển người trung ương, một cái ba tầng trang nhã bể phun nước bên dưới, có một người có mái tóc hơi dài lại cuốn thanh niên, chính nhắm hai mắt, trên tay cầm lấy saxophone, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác thôi. Thanh niên hình tượng là rất đầy, tiêu sái, lại phóng đãng không bị trói buộc. Phối hợp hắn ưu nhã âm nhạc, để người nhịn không được đi tìm tòi nghiên cứu, cái này không bị trói buộc lãng tử phía sau cố sự. Một khúc kết thúc về sau, tất cả mọi người còn không có nghe đủ, nhao nhao muốn để thanh niên lại tấu một bài. Bất quá, thanh niên động tác lại làm cho đám người có chút mắt trợn tròn. Hắn huề vải từ phía sau lưng trong gói lấy ra một cái chậu, sau đó nở nụ cười đem cái chậu phóng tới chỗ gần một người trước mặt, ý tứ lại rõ ràng cực kỳ. Lấy tiền. Bị ăn xin người, kéo ra khỏe miệng, suối quậy thầm mắng một tiếng, thấy người chung quanh nhìn xem hắn, cũng không tiện, cái gì cũng không cho, chỉ có thể sở lấy cái mũi chịu đựng đau lòng, cầm một viên nhỏ cắt qua đi mà tinh ném cho thanh niên lãng tử. Mà cái này ăn xin thanh niên còn không thỏa mãn, cầm cái chậu ở chung quanh người trước mặt, từng cái ăn xin. gây đám người nhao nhao trừng mắt, nhưng thanh niên ra mặt cực dày, cười híp mắt nói, bởi vì muốn tham dự tân tinh thi đấu, trên thân một chút cũng không có dư, chỉ có hướng mọi người xin giúp đỡ. Nghe nói cái này thanh niên muốn tham dự tân tinh thi đấu, vẻ mặt của mọi người hơi hòa hoãn một chút, dù sao dám tham dự tân tinh thi đấu người, thực lực hẳn là cũng không tính là yếu. Có thể cùng tham dự tân tinh thi đấu tuyển thủ kéo lên chút quan hệ, cũng coi như không tệ. Ôm loại ý nghĩ này người đi đường, tại đối mặt thanh niên ăn xin, đều móc một chút tiền. Đừng nhìn mỗi người cho đều rất ít, nhưng nếu như cẩn thận đi tính toán, cộng lại số lượng lại không ít. Lúc này, tại cao hơn chân trời mây trôi bên trong, hai cái mặc đội chấp pháp quần áo người, yên lặng nhìn xem phía dưới một màn này. Trong đó một cái thực lực yếu kém học đồ cao mày, dùng một loại không biết là oán giận còn là đấu kỵ ngữ khi nói, đội trưởng, chúng ta muốn hay không đi ngăn cản hắn. Quả thực quá đáng ghét, mua bán không bốn thế mà còn có nhiều người như vậy cho hắn tiền. Phụ trách khu buôn bán chấp pháp đội trưởng, thực lực bình thường đều là chính thức vũ sư, hắn nhìn xem bên cạnh giận đội viên nói, không có việc gì, hắn có chừng mực. Phân tấp, có ý tứ gì? Đội chấp pháp viên nghi ngờ nói, gia hỏa này cách mỗi ba ngày mới đến một lần, mỗi lần liền tấu một bài nhạc khúc, tấu xong tức đi. Sẽ không tạo thành cái gì trọng đại ảnh hưởng, cũng không có gây nên giao thông ngăn chặn, cho nên chúng ta cũng không có lấy cớ đi ngăn cản hắn. Chấp pháp đội trưởng giải thích nói. Đội chấp pháp viên sau khi nghe xong, ngược lại càng thêm bất mãn. Nghe đội trưởng ngữ khí, hiển nhiên cái này thanh niên làm như vậy đã thật lâu, nếu như mỗi lần đều có thể kiếm nhiều như vậy mà tinh, nhìn xem cũng làm người ta rất khó chịu à. Nhưng đã đội trưởng đều tha hắn một lần, làm đội viên bình thường, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Cần nhờ mãi nghệ tài năng sống qua, ta đoán chừng hắn tại tân tinh thi đấu bên trên cũng không kiếm nổi cái gì tốt xếp hạng. Đội chấp pháp viên không nhịn được nói thầm. Chấp pháp đội trưởng nghe xong, một trận bật cười, hắn nói mình dự thi, ngươi liền tin sao? A. Chấp pháp đội trưởng lắc đầu nói, gia hỏa này cũng không phải người bình thường, hắn a, là một cái linh. Chân chính người dự thi là sau lưng của hắn người kia. Bị đội chấp pháp thảo luận không bị trói buộc thanh niên, quả nhiên như bọn hắn nói tới, diễn tấu xong một khúc, an xin một vòng tiền về sau, liền dẫn chính mình hoa mỹ saxophone biến mất trong đám người. Thanh niên ba chân bốn cẳng, rất nhanh liền tới đến khu buôn bán một đầu chợ hẹp hẻm nhỏ cổng. Đầu này hẻm nhỏ mặc dù ở vào phố xá sầm uất, nhưng cửa ngõ chất đầy không biết tên thí nghiệm rất rưởi, tản ra quần quần hôi thối, cho nên không có bao nhiêu người đi vào trong. Thanh niên nhưng không có để ý hôi thối, trực tiếp bước vào trong ngõ nhỏ, đi không bao lâu, liền thấy một thiếu niên bộ dáng người, dựa vào tại pha tạm trên vách tường, mượn treo tường khí ga đèn đường yếu ớt ánh đèn, tay nâng một quyển sách, nghiêm túc đọc lấy, trong con mắt một mảnh mê say. "Ta thân ái chủ nhân, ngươi đã không thích hấp điện sao?" Thanh niên trên mặt giả bộ thụ thương chi sắc. Đọc sách thiếu niên, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, một mặt mơ hồ. "Ngươi đã từng yêu nhất hấp điện, hiện tại đã trở về 2 phút đồng hồ, ngươi thế mà không có nhìn ta, mà là nhìn xem quyển này sách nát." Thanh niên cầm lấy saxophone, chỉ vào trong tay thiếu niên sách, "Cho nên, ngươi là không thích hấp điện sao?" Tự xưng hấp điện thanh niên sau khi nói xong, thân hình đột nhiên biến đổi, biến thành đầy đặn lại xinh đẹp nữ tử, trong tay cầm một cây tẩu hút thuốc, còn là nói, "Chủ nhân càng thích cái này hình tượng." Thiếu niên tức giận, "Hấp điện đừng làm rộn, tranh thủ thời gian đổi về đi." Hấp điện mặc dù rất muốn tiếp tục trêu chọc một chút chính mình tiểu chủ nhân, nhưng hắn cũng biết giới hạn thấp nhất ở đâu, hiện tại còn có thể thu, nếu như lại tiếp tục, đoán chừng tiểu chủ nhân liền muốn mặt đỏ tiền hai. Hấp điện lắc mình biến hóa, biến thành một người mặc màu đen thêu vân vàng áo khoác nho nhã người trung niên. "Chủ nhân, đây là hôm nay mà được, mặc dù đều là bị cắt qua đi ma tinh, nhưng tổng thể cộng lại hẳn là vượt qua 10 cái hoàn chỉnh ma tinh." Hấp điện theo trong túi quần áo lấy ra một túi ma tinh. Thiếu niên ánh mắt lóe lên kinh hỉ, quả nhiên, thiên không cơ giới thành người đều rất có tiền, thế mà ăn xin đều có thể ăn xin đến 10 cái ma tinh, cái này so ta trước kia công tác một tháng còn dễ đến nhiều. Thiếu niên tiếp nhận ma tinh về sau, từ bên trong lấy ra 3 cái ma tinh đưa cho Hấp điện nói, "Ngươi giúp ta đi tiệm sách lại mua một bản hình đều dạng ngữ còn sót lại tiền, ngươi có thể tự mình lấy dùng." Ma điện nghi hoặc liếc nhìn trong tay thiếu niên sách, "Buổi sáng không phải đã mua qua sao, làm sao còn muốn mua?" Thiếu niên mở ra tạp chí trang địa, chỉ vào phía trên bị họa sĩ dùng bút vẽ tân trang qua nhân vật nói, "Nhìn thấy sao? Đây là áng nghèo, ta bằng hữu tốt nhất. Hắn lần đầu làm mình đều dạng ngữ trang bịa nhân vật, ta đương nhiên phải nhiều mua một bản dùng để chất tàng." Hắc điện cũng biết áng nghèo, trước kia chưa biến thành linh thời điểm, cũng đã gặp áng nghèo. Có thể nói, áng cùng đủ xịt, tại chủ nhân trong lòng thuộc về ngang nhau địa vị trọng yếu. Nhìn xem tạp chí trang bịa nhân vật, đây là Hắc điện lần đầu tại thành linh về sau, nhìn thấy áng nghèo bộ dáng. Anh Tuấn, trẻ tuổi lại tràn ngập một cỗ thiếu niên kiên quyết. Áng tại sao lại leo lên hình đều dạng ngữ trang địa? Hắc điện hiếu kỳ hỏi. Bởi vì hắn làm một phen đại sự. Thiếu niên có chút dương dương đắc ý nói, phảng phất nói chính là chính mình, ta cũng không nghĩ tới, áng thế mà lại có như thế long đong ly kỳ kinh lịch, thật sự là quá muốn nhìn thấy hắn, hỏi thăm một chút lúc ấy tình trạng. Cái kia Bangkok chi chủ là cái dạng gì? Nguyên Hỏa đi chỗ nào rồi? Còn có. Hắn vừa nhắc tới đến, trong miệng liền líu lo không ngừng. Cũng không biết, hắn có thể hay không tới tân tinh thi đấu. Hẳn là không thể nào, thực lực của hắn bây giờ hẳn là không đến mức tham gia tân tinh thi đấu. Ai? Xem ra chỉ có thể chờ đợi tranh tài qua đi, về dã man hang động gặp lại hắn. Đợi đến hắn sau khi nói xong, mới đột nhiên nhớ tới chính đề, đúng rồi, nhanh đi giúp ta mua một bản mình đều dạng ngữ chậm một chút nữa, nếu là không có bán, kia liền không xong. Hấp điện bất đắc dĩ gật đầu, từ ngõ hẻm đi vào trong ra ngoài. Lúc này, mượn ngõ nhỏ ánh đèn chiếu rọi, đem thiếu niên trong mắt mừng rỡ tất cả đều chiếu rọi đi ra. Quang ảnh biến ảo bên trong, có thể nhìn người nọ, chính là đến tiên không cơ giới thành tham gia tân tinh thi đấu, Sa Dùn. Y Vinh Quốc tới gần Bắc Hải biên giới, có một tòa tên là Bạ Dạ Đồ Ngói thành thị. Tòa thành thị này chia làm thành mới cùng hoang thành, thành mới kiến trúc cùng Ý Vinh quốc phong cách rất thống nhất, ở khắp mọi nơi cốt thép xi măng, động cơ hơi nước giới. Bầu trời đều tối tăm mờ mịt, che kín công nghiệp khí thải. Mà hoang thành, kỳ thật chính là hoang phế thành khu, cùng thành mới cách một đầu sông. Hoang thành lối kiến trúc là quá khứ Ý Vinh quốc phong cách, tràn ngập tông giáo cảm giác bị dạn tiến thức kiến trúc. Mặc dù bây giờ thành mới cũng có cùng loại kiến trúc, nhưng chúng quanh lại là các loại động cơ hơi nước giới, nhìn qua lại là thiếu một loại tông giáo hương vị. Hoang thành cơ bản đều đã hoang phế, chỉ có số ít kẻ lưu lạc cùng một chút người nghèo ở trong này cư trú sống qua ngày. Cao lớn mái vòm kiến trúc không có bị giữ gìn, khắp nơi đều là khối vụn, có một loại tông giáo chi thành bị phá hủy về sau tận thế phế tích cảm giác. Lúc này trời chiều vừa rước, trăng sao mới tỉnh, mỏng manh bóng đêm dần dần khu trục dáng chiều tà dương, xâm chiếm đại địa. Tại hoang thành bên trong, một tòa đã từng dùng cho tông giáo lê bái giáo đường đỉnh chót, một cái tuổi trẻ vu sư học đồ xếp bằng ở đây. Đây là một người mặc màu xanh đen vu sư phục nữ vu, trang phục bộ dáng rất cổ xưa, cả người duy hai điểm sáng, là cái kia đỏ tươi dày múa cùng sáng sắc đỏ chót nơ con bướm. Quanh người nàng phiêu đãng một cái chổi kiểu dáng rất thú vị, tay đem chỗ còn có một chỗ ngoặc khúc thiết kế, vú lượn chỗ treo một chén màu đen khung lại tứ phía là trong suốt pha lê tay cầm ngọn đèn. Ngọn đèn mang đến tia sáng, để nữ vu có thể thuận lợi đọc gửi thư. Phong thư này là nàng đạo sư gửi đến, mở đầu câu đầu tiên chính là buồn nôn thân ái kỳ lị để nàng nhịn không được run rẩy. Nhanh chóng đọc xong bức thư, 99 nội dung đều là tại trình bày tưởng niệm chi tình, mà còn lại một cũng không phải cái gì chính đề, chỉ có một câu, theo tin đến, hẳn là còn có quyển tạp chí. Ngươi có thể nhìn xem gừng, khẳng định sẽ để cho ngươi giật nảy cả mình. Kỳ lị trong miệng mặc dù mắng cười toe toét cả nẹ không đứng đắn, nhưng trên tay lại nghiêm túc gãy đôi tốt tin, trịnh trọng thu vào bên hông túi leo vai. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Kỳ lị mới nhẹ giọng khẽ gọi một tiếng, lần ạ. Theo tin mà đến có phải hay không còn có quyền tạp chí. Một trận rất nhỏ meo meo gọi tiếng về sau, hắc ám hoang thành bên trong, đột nhiên chạy đến một cái còn nhỏ mèo đen, đừng nhìn nó thể tích nhỏ, nhưng động tác lại rất linh mẫn. Mượn từng cái điểm rơi, nhanh chóng nhảy đến Kỳ Lì bên cạnh thân. Tiểu hắc miêu sau khi hạ xuống, tại Kỳ Lì bên chân lề mề một chút, lúc này mới theo trên cổ linh đang bên trong, lấy ra một bản so với nó mặt còn muốn lớn hai lần tạp chí. Huynh đều dạng ngữ. Đạo sư làm sao lại để ta nhìn loại này bắt quái tạp? A, đây không phải hắn sao? Kỳ Lì trong mắt có chút hổ nghi nhìn xem địa sách. Trang bìa nhân vật, làm sao càng xem càng giống là A Nghèo. Nguyên bản Kỳ Lì còn không muốn xem hình đều dạ ngữ loại này lệnh bắt quái tạp nghe tạp chí, lúc này lại mang hiếu kỳ, lật ra trang sách. Tấu chương xong, chương 1330, lên men cùng bộ phát chương 1330, lên men cùng bộ phát Kỳ Lì xem hết tạp chí về sau, trầm mặc hồi lâu. Thằng đến lần nạ dùng nó cái đầu nhỏ, mài cọ lấy Kỳ Lì ống của lúc, nàng mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Kỳ Lì đứng lên, lời gì cũng không nói, chỉ là thở dài một hơi, ôm lần nạ cưỡi lên cái chổi. Nên đi. Kỳ Lì nhìn xem sương mù mông lung bầu trời đêm, phản phất nhìn thấy xa xôi trên chân trời trôi nổi cơ giới thành, vốn còn nghĩ tại tân tinh thi đấu cùng hạng tranh cao thấp một hồi, hiện tại xem ra là không có cách nào. Bất quá cũng không sao, đường đi dù khác biệt, bộ pháp có trước sau, nhưng phương xa lại là. Kỳ Lì đối với chính mình tương lai tràn ngập tự tin, mà lại Kỳ Lì đi tân tinh thi đấu bản thân cũng không phải vì cùng A Nghèo so sánh, mà là vì một người khác. Kỳ Lì trong đầu hiện lên một bóng người, ánh mắt tức thời lạnh xuống, tốt nhất có thể để cho ta gặp được, ta lần này nhất định phải giết ngươi. Đón gió đêm, một chén yếu ớt đen nước lôi cuốn một cái cưỡi cái chổi tiểu nữ bu, bay đến sâu u bắt ngát trong bầu trời đêm. Trong chớp mắt, liền biến mất thân ảnh. Chuyện cổ tích thế giới, căn nhà bánh kẹo phụ cận Hitsuki núi. Hitsuki sân núi chỗ, xuất hiện một người mặc đỏ rực áo giáp khí khái hào hùng nữ tử, nàng đi qua tản ra gà nướng mùi thơm thịt tây, dạo bước một mảnh hương liệu biển hoa, lại bay qua mật đường hồ nước, cuối cùng đi đến một đầu hiện ra mùi rượu bên dòng suối nhỏ. Dòng suối nhỏ đầu nguồn không biết ở nơi nào, khe suối thanh tịnh thấy đáy, va chạm tảng đá sẽ nổi lên nồng đậm bờ biển. Chỉ cần tới gần dòng suối nhỏ, liền có thể nghe được một cỗ nồng đậm mùi rượu, người bình thường nếu là ở đây, đoán chừng chỉ là hô hấp liền sẽ say mềm. Con suối nhỏ này tên là rượu suối, bên trong chảy xuôi cũng không phải phổ thông khe suối, mà là hịt kỳ rượu dịch. Lúc này tại rượu bên dòng suối bên trên có một nữ tử ngay tại trên đống lửa nướng thịt. Đây là một cái bề ngoài phi thường cô gái xinh đẹp, theo nàng bóng loáng trắng non mắt cá chân bắt đầu mai cho đến màu xanh nhạt lọn tóc, toàn quấn quanh lấy không biết tên nhỏ bé vụ bặt bên trên thỉnh thoảng có hoa khô khốc, hoa khô lúc cánh hoa vẩy xuống, hoa vinh lúc lưu quang bay múa. Nàng không có bất luận cái gì động tác, mảnh khảnh tay hướng trong suối nước một thấm, đầu ngón tay nhỏ xuống giọt nước rơi đang nướng thịt bên trên, lập tức chuyển đến kỳ rượu hương thơm. Đã có hương liệu hương vị, lại có rượu dịch tam thuần, đồng thời còn có một cỗ hương hoa vị. Cắt vợ dìn, ngươi tới thật đúng lúc, thịt nướng đã giúp ngươi đã nướng chín. Đỏ dư cao giáp khí khái hào hùng nữ tử, chính là được xưng là thần trang thiếu nữ cắt vợ dìn. Mà tổng cùng cắt vợ dìn trà trộn cùng một chỗ, tự nhiên chỉ có ăn chi anh linh sản nhị chỉ dạ. Sản nhị chỉ dạ đem nướng xong thịt, đưa cho cắt vợ dìn. Nướng vàng nóng thịt, toát ra mịt mờ sương mù, những này sương mù đến bầu trời về sau, ẩn ẩn xuất hiện một cái kỳ dị trận pháp. Trận pháp trung ương có đạo khe hở bị xé nứt mở, một cái chảy nước bọt xoáy khí anh linh đưa đầu ra. Bất quá không đợi cái này anh linh chui ra ngoài, Sản Nhi chỉ dạ lông mày dựng lên, quát lên, trở về. Vừa mới nói xong, không trung sương mù lập tức đung đưa, cùng không khí chung quanh hòa làm một thể, cuối cùng chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Liên quan trận pháp kia cùng anh linh cũng đi theo biến mất. Xoáy khí anh linh biến mất trước, còn ủy khuất gọi một tiếng, đừng a, ta thì nướng. Cắt vợ dìn sau khi thấy, lại là bình tĩnh trả lời, đây là ta thịt nướng. San Nhĩ Trị Dã lộ ra nét mặt xin lỗi, gia hỏa này không biết là cái thế giới nào, gần nhất mới được triệu hoán đi ra. Hắn có chút đặc thù, ta coi như không cần anh linh mỹ thực, chỉ cần liên tiếp ma lực, hắn đều có thể cảm ứng được. San Nhĩ Trị Dã giải thích nói, nàng cùng cặp vợ dịn phân biệt non nửa năm, lần này khó được mà tụ, thịt nướng tuyệt đối không thể bị cái kia quỷ chết đói đoạn. Đây chính là nàng tốn hơn mấy trăm ma tình, mới từ trên phòng đấu giá đập xuống đến Lâm Sâm cự lục thịt. Cặp vợ dịn không thèm để ý phất phất tay, không sao. Dừng một chút, cặp vợ dịn cười trêu ghẹo nói, cái này anh linh thực lực, nhìn qua rất cường đại à, còn không có hiện thân, một cỗ uy áp liền đến. Chuyển đổi thành vu sư thực lực giai tầng, tối thiểu có chính thức vu sư cấp A. Nâng lên cái này anh linh sức ăn, San Nhĩ Trị Dã có thể sẽ đại thổ ránh. Nhưng nói lên thực lực của hắn, San Nhĩ Trị Dã lại là lộ ra nụ cười hài lòng, đây là một cái hy hữu dị giới anh linh, còn không cách nào biết được hắn xuất từ nơi nào. Nhưng thực lực của hắn, đích xác rất không tệ, chuyển đổi đến vu sư giới, tối thiểu cũng có chân chi cấp. Cặp vợ gìn ánh mắt sáng lên, chân chi cấp thực lực anh linh, đây chính là quá hiếm thấy. Mặc dù là dị giới anh linh, được triệu hoán đến sẽ thực lực đại tổn, nhưng cũng có được một bộ phận chính thức vu sư uy năng. Không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy tháng không thấy, ngươi thế mà làm đến chân quý như thế anh linh. Cặp vợ gìn không khỏi tán thưởng nói, nguyên bản ta còn lo lắng cho ngươi sẽ tại tần tinh thi đấu bên trên lật xe, xem ra dựa vào cái này anh linh, liền xem như vinh dự nhận được vòng nguyệt quế, cũng không phải không có khả năng. San Nhĩ Trị Dã nhún nhún vai, đừng nói vòng nguyệt quế, ta liền ngươi đều đánh không lại. Ngươi chỉ cần đem thần trang đổi thành cấm linh áo giáp, ta triệu hoán đến anh linh, đối với ngươi liền không hề có tác dụng. San Nhĩ Trị Dã nói đến đây lúc, nhìn về phía cặp vợ dìn trên thân áo giáp, một mặt ao ước. Cặp vợ dìn cũng không rất để ý, một bên than thở thịt nướng bị đẹp, một bên vẫn không quên hồi phục San Nhĩ Trị Dã lời nói, chỉ ít, ngươi đối mặt tuyệt đại đa số học đồ, đã có thể làm được quét ngang tình trạng. San Nhĩ Trị Dã nghe tới cái này, lại là lắc đầu, quên đi thôi, ngươi còn nhớ rõ A nghèo sao? Cặp vợ dìn dừng một chút, tự nhiên nhớ kỹ, hắn làm sao rồi? Ngươi trước đó về mục thần gia tộc không biết, hắn tại vực sâu. Ai, nói đến phiền phức, trực tiếp cho ngươi xem đi. San Nhĩ Trị Dã thở dài một hơi, theo trên thân vụn vặt một đóa hoa bên trong, móc ra một quyển tạp chí đưa cho cặp vợ dìn. Cặp vợ dìn cắn một cái rơi còn lại thì nướng, hai tay hiện lên thanh khiết thuật đặc thủ tia sáng. Đợi đến mạnh tay mới khôi phục sạch sẽ về sau, mới tiếp nhận tạp chí. Huynh đều dạng ngữ. À như thế mà hoàn thành trang địa. Cặp vợ dìn hơi kinh ngạc lật ra tạp chí. Đợi nàng sau khi xem xong, cặp vợ dìn lông mày chăm chú nhíu lại. Cái này thật không phải là một bản truyền kỳ tiểu thuyết. Cặp vợ dìn có chút hồ nghi, trong này tình tiết đã có trầm động chập trùng, lại có phong hồi lộ chuyện, so với truyền kỳ tiểu thuyết cũng còn muốn. Nói nhảm. San Nhĩ Trị Dã lắc đầu, là thật, nghe nói môn các hạ đều đi nhiều lần dã man hang động. Mà lại, huynh đều dạng ngữ chủ biên, đêm dài ánh dạng đông lịch nghỉ ngươi, tự mình làm phê bình chú giải. Xác thực không sai. San Nhĩ Trị Dã thở dài nói, lúc trước tại Tịnh Hóa vườn hoa gặp được hắn thời điểm, hắn đã rất mạnh. Thực lực của hắn bây giờ, không biết sẽ mạnh đến cái tình trạng gì, chí ít ta cảm thấy, bằng vào ta năng lực tại hắn loại kia tình trạng xuống, tuyệt đối là trăm chết vô sinh. Cát Vợ Dìn nhìn xem San Nhĩ Trị Dã một bộ cảm khái bộ dáng, suy tư một lát, an ủi, có lẽ hắn chỉ là may mắn đâu. May mắn cùng hai con vượt sâu cự long thành lập hữu nghị, may mắn có thể tại dạ sủ giản hô phong hoán vũ, may mắn có thể bị kẻ cắp thời gian đánh dấu. San Nhĩ Trị Dã, nếu quả thật chính là may mắn, vậy hắn bây giờ nói không chừng cũng may mắn thực lực viễn siêu tại ta. Ta cũng muốn may mắn như vậy a. San Nhĩ Trị Dã không khỏi thấp giọng từ lẩm bẩm. Lúc này, trước đó Tiêu Ẩn Sương mù đột nhiên một lần nữa tụ tập, một cái xoáy khí anh linh lộ ra đầu, gặp phải ta, chính là của ngươi may mắn a. San Nhĩ Trị Dã trực tiếp cắt đứt trên thân tất cả ma lực, xoáy khí anh linh kêu thảm một tiếng, bị đánh về phiêu phiêu đãng đãng dị thế giới. Trước đó bởi vì San Nhĩ Trị Dã không có hủy bỏ ma lực, hắn có thể tùy thời qua lại. Nhưng lần này, hắn muốn lần nữa quay về vũ sư giới, chỉ có chờ San Nhĩ Trị Dã lần sau chế tác thức ăn ngon ma lực ba động, đến định vị tọa độ. Ai, không đề cập tới hắn. San Nhĩ Trị Dã tiện tay cầm một cái chén, hướng trong suối nước một múc, một chén cam thuần rượu ngon vào bụng, thừa dịp căn nhà bánh kẹo người không có tìm đến, chúng ta tranh thủ thời gian uống chạy trốn. Cát Vợ Dìn cười cười, cũng theo San Nhĩ Trị Dã động tác, uống lên rượu ngon. Không hổ là Hitsuki núi, mùi của rượu này rất đủ. Tại Cát Vợ Dìn tán thưởng thời điểm, nơi xa đột nhiên xuất hiện thanh âm huyền áo. Hoàng Bét, căn nhà bánh kẹo người đến. Chúng ta đi nhanh lên. San Nhĩ Trị Dã lập tức nói. Bất quá, nàng chưa kịp nhóm rời đi, một cái mập mạp đầu liền theo hương liệu cánh đồng hoa bên trong chui ra. Ta còn tưởng rằng là Tạ Nạ chạy tới uống chục rượu, không nghĩ tới là các ngươi. Cát Vợ Dìn cùng San Nhĩ Trị Dã quay đầu nhìn lại, đã thấy người đến chỉ có một người, mà lại hắn hình dạng nhìn qua, còn có chút nhìn quen mắt. San Nhĩ Trị Dã hồi ức một lát, chần chờ nói, ta nhớ được, ngươi thật giống như gọi là Eo Lần. Vô luận là áng nghèo nhận biết, hoặc là hắn không biết. Là một thời kỳ mới mình đều dạng ngữ ra San về sau, tất cả đều thảo luận hắn. Loại này cơ hồ tất cả siêu phàm giả nghị luận dậy sóng, tại Nam Bực đã rất lâu chưa từng xuất hiện. Tên áng nghèo, nguyên bản tại giới luyện kim đã là phân lượng mười phần, trải qua này về sau, càng là như điện quang hỏa thạch, trong chớp mắt liền truyền bá đến vu sư giới mỗi một cái góc. Hoặc chú ý, hoặc ngưỡng mộ, hoặc đố kỵ, hoặc bất mãn chờ một chút, các loại thanh âm bất đồng, đều vào đúng lúc này bộc phát. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là suy đoán áng nghèo đến cùng kinh lịch cái gì, suy đoán hắn có hay không che giấu thứ gì, còn có, suy đoán hắn hiện tại ở đâu. Sơ tâm thành bên trong, Sander nhìn xem đối diện có chút choáng váng áng nghèo, ta vốn cho là, tính San tuyên bố, ảnh hưởng sẽ từ từ mở rộng. Ngược lại là không nghĩ tới, lại ủy tạ tự mình tới bái phòng vã lầy, dùng cao đại giới đổi lấy xuất gia đầu tiên tư cách. Bất quá dạng này cũng tốt, ngươi tại vực sâu làm sự tình, cuối cùng sẽ lên men, cùng hắn chậm rãi để nhiệt lượng đắp lên, không bằng nháy mắt để nó bạo phát đi ra. Sơn Đờ dừng một chút, đúng rồi, ta tại phủ chủ đề công viên thời điểm, liền đã gặp được Sương Nguyệt Liên Minh người, bọn hắn đã tìm đến rồi. Áng Kinh Nghi nói. Sơn Đờ gật gật đầu, bất quá ngươi không cần lo lắng, một các hạ đã về vực sâu. Trước mắt tìm kiếm ngươi chuyện đã giao cho những người khác. Đối với Sơn Đờ mà nói, chỉ cần không phải muốn, cái khác đều dễ đối phó. Mà lại có Ngộng Chi Hoang Dã liên lạc, hắn cũng có thể tùy thời chạy đến. Chờ thêm một đoạn thời gian, một các hạ chứng thực ma thần chân linh vẫn lạc về sau, A Nghèo bên này chú ý, tự nhiên sẽ cùng theo yếu bớt. Đến lúc đó, A Nghèo cũng là không cần như thế cẩn thận chặt chẽ. Tấu chương xong, chương 1331, tôi tớ vấn đề chương 1331, tôi tớ vấn đề ảng theo Ngộng Chi Hoang Dã trở về hiện thực về sau, lập tức ra cửa. Cùng đứng một cái có chút xấu hổ thiếu nữ, mặt mũi của nàng là điển hình nam lỗ trí người, sống mũi cao sâu hốc mắt, ngũ quan hình dáng mười phần thâm thúy, xanh biết đôi mắt tựa như là một vũng bích đầm, lóe ra dịu dàng thủy quang. Hai gò má của nàng bên trên có chút màu nâu nhạt tàn nhang, màu nâu sấm tóc bị đâm thành một cái bím tóc dài. Lucia, ngươi làm sao tại cái này, Tu Jin quản gia đâu? Áng hơi nghi hoặc một chút nhìn sang. Trước kia tổng quản trang viên sự vụ lớn nhỏ chính là ma nạ nữ bộc trưởng, bởi vì gặp biến cố, bây giờ thay thế thân phận nàng thì biến thành Tu Jin quản gia, một vị đã từng lao ta khi còn sống, liền chủ quản trang viên sự vụ lao quang gia. Mà Lucia, Áng nghèo nhớ kỹ cũng là trang viên tôi tớ, hắn gì vang đối với nàng cũng không có ấn tượng gì, chỉ nhớ rõ cùng Olivia hầu gái quan hệ không tệ, là cái rất xấu hổ người. Tu Jin quản gia để cho ta tới thay thế. Olivia tỉ tỉ vị trí. Lucia nâng lên Olivia thời điểm, biểu lộ mang đau thương cùng thất lạc. Có thể thấy được, nàng cùng Olivia tình cảm, đích sắc rất thâm hậu. Nói cách khác, Lucia là Tu Jin quản gia an bài cho hắn tiếp thân hầu gái. Áng trầm tư một lát, đối với Lucia nói, người giúp ta đi gọi một chút Tu Jin quản gia, ta tại lầu một đại sảnh chờ các ngươi. Áng nghèo cũng không nói thêm gì, quay người liền hạ lâu. Không đến 5 phút đồng hồ, Tu Jin quản gia cùng Lucia liền đi tới trong đại sảnh. Áng nghèo liếc nhìn Lucia, ta có chút sự tình cùng Tu Jin quản gia nói. Lucia do dự một chút, còn là gật đầu rời đi. Đợi đến trong đại sảnh chỉ còn lại hai người bọn họ lúc, Áng nghèo nhìn về phía Tu Jin quản gia. Đây là một vị nghiêm túc lao giả, tóc chải vuốt cẩn thận tỉ mỉ, trên thân áo đuôi tôm cũng không có một chút nếp gấp, chân nhăn thậm chí cảm giác rơi mưa, giọt nước đều sẽ trực tiếp lan xuống. Tu Jin quản gia, ta biết ngươi an bài Lucia đến, là có hảo ý bất quá, ta gần nhất hẳn là liền sẽ rời đi trang viên, ngày về không chừng. Áng nghèo dừng một chút, Lucia lời nói, ngươi có thể một lần nữa cho nàng an bài một cái chức vụ. Tu Jin quản gia biểu lộ không có biến hóa, nửa bái, thiếu gia là trang viên một trong những chủ nhân, tất nhiên muốn có được một vị hoặc là mấy vị thiếp thân tôi tớ, coi như thiếu gia không tại trang viên, đây cũng là ắt không thể thiếu. Áng ở trong lòng thở dài một hơi, hai người bọn hắn huynh đệ lúc nhỏ, Tu Jin quản gia chính là như thế một độ nghiêm túc bộ dáng, nghiêm ngặt tuân theo quý tộc truyền thống, hai người bọn hắn huynh đệ cũng bởi vì một chút thời gian vấn đề, lễ nghi vấn đề bị Tu Jin quản gia giáo huấn qua rất nhiều lần. Cho nên, bọn hắn theo nhỏ đối với Tu Jin quản gia vẫn không cách nào thân cận. Lão Hắc chết đi về sau, Tu Jin quản gia liền tại trang viên một góc tiến vào dưỡng lao sinh hoạt. Li ông bởi vì khi còn bé bị vấn sợ, thế là để càng ôn hòa mạn nạ nữ bộ trưởng trở thành tổng quản. Có lẽ là những năm này dưỡng lao kiếp sống, để Tu Jin quản gia biến báo rất nhiều, hắn rất thích cùng cụ dạ cụ cả tộc ở cùng một chỗ. Nếu là dựa theo dĩ vãng tính cách, Tu Jin quản gia tuyệt đối là không cho phép cụ dạ cụ cả tộc nhân ở tại trong trang viên, trong mắt hắn, trong trang viên trừ người hầu chính là chủ nhân, cụ dạ cụ cả tộc nhân là lãnh địa con dân, chỉ có thể ở tại ngoài trang viên. Chính là bởi vì nhìn thấy Tu Jin quản gia biến báo, lại thêm cụ dạ cụ cả tộc nhân đối với Tu Jin quản gia cũng phi thường yêu thích, Li ông liền một lần nữa đem hắn triệu hồi tổng quản vị trí. Thế nhưng là, trở thành quản gia về sau, Tu Jin tựa hồ lại lần nữa khôi phục lại quá khứ nghiêm túc. Dựa theo hắn nói tới, làm quản gia, đương nhiên phải làm quản gia sự tình. Mã nạ làm rất tốt, phong cách của nàng ta cũng rất đồng ý, nhưng ta làm không được phong cách của nàng, ta chỉ có thể dựa theo ta kiến thức đã học đến. Tu Jin quản gia duy nhất biến hóa, đại khái chính là đối với trong trang viên xuất hiện không phải chủ tớ nhân viên, cũng sẽ không giống như trước để ý như vậy. Nhưng phương diện khác, hoàn toàn cùng đi qua đồng đạo. Nếu như thiếu gia không thích Lucia, ta có thể thay đổi cái khác tôi tớ. Tu Jin quản gia lần nữa nói, ta tự nhiên sẽ không bài xích Lucia, ta chỉ là muốn nói, nàng tại ta cửa phòng cổng, dù cho cái gì cũng không làm, nhưng nàng cảm giác tồn tại cũng đã có thể ảnh hưởng đến ta. Vô luận là minh tưởng hoặc là nghiên cứu, đều sẽ để ta phân tâm. A nghèo nói tự nhiên là tương đối khoa trương, hắn nói như vậy, chỉ là không hy vọng sóng phí lộ tây giả thời gian. Cùng hắn mỗi ngày tại bọn họ miệng đợi không chuyện làm, không bằng làm chút chuyện càng có ý nghĩa. Tu Jin quản gia đại khái cũng là lần đầu gặp được loại vấn đề này, dù sao chủ nhân là siêu phàm giả, đích xác không thể sử dụng dĩ vãng quý tộc công thức. Hắn suy tư một lát, nói, vậy ta sẽ để cho Lucia cách thiếu gia xa một chút. Như vậy, muốn một cái tôi tớ có ý nghĩa gì đâu. Nàng làm thiếu gia tôi tớ tồn tại, chính là ý nghĩa. Tu Jin quản gia vẫn như cũ không nhường chút nào. A nghèo vướt vướt huyệt thái dương, so với bướng bình đến, hắn thật đúng là không lay chuyển được Tu Jin quản gia. Hắn nghĩ nghĩ, dùng huyễn thuật tạo dựng một cái máy móc khôi lỗi hình ảnh, đối với Tu Jin quản gia nói, ngươi có thể đem nó cho rằng là ta tôi tớ. A nghèo giải thích máy móc khôi lỗi tại hắn thí nghiệm bên trên sinh hoạt đều có thể thay thế tôi tớ tồn tại. Tu Jin quản gia tự nhiên nhìn không thấu đây chỉ là một huyễn thuật, Hắn tại trầm ngâm sau một hồi, rốt cục gật gật đầu, đã có nó có thể chăm sóc thiếu gia sinh hoạt, vậy được rồi. Tu Jin quản gia mặc dù còn có chút bất mãn, dù sao cái này cái gọi là máy móc khôi lỗi chưa từng học qua lễ nghi cùng hầu hạ quý tộc quý củ, nhưng dù sao cũng là siêu phàm chi vật, hắn cuối cùng vẫn là không nói thêm gì. Lucia bị Tu Jin quản gia điều đi, bất quá chỉ là theo thiếp thân hầu gái vị trí, điều thành phổ thông hầu gái. Cuối cùng đăng ký, còn là tại A Nghèo danh nghĩa. Đối với này, A Nghèo cũng không nói gì thêm, trực tiếp an bài Lucia đi theo tân nhiệm nữ bộ trưởng đi học tập quản lý. Giải quyết hầu gái vấn đề, A Nghèo chuẩn bị đi gặp một chút Ly Ông, hắn dự định tạm thời rời đi trang viên một đoạn thời gian, cho nên nghĩ trước đó đi cùng Ly Ông chào hỏi. Kết quả không chờ hắn nhìn thấy Ly Ông, lại trước nhìn thấy một mặt buồn bực gấu trắng. Làm sao ngươi tới rồi? A Nghèo có chút hiếu kỳ nhìn về phía gấu trắng, hắn lần trước cùng ở Ue Cạ rời đi trang viên về sau, liền không có trở lại qua. Ta là đến giúp tóc đỏ đại nhân đưa tin, hắn mấy ngày nay có một số việc muốn làm, cho nên tạm thời không cách nào đến dạy bảo Ly Ông. Gấu trắng nói đến đây, biểu lộ mang một tia bất đắc dĩ, thế nhưng là, ta đến hai lần, kết quả phát hiện Ly Ông đều đang ngủ, sớm biết ta trước hết tiên đoán một chút lại đến. Ly Ông hiện tại đang ngủ. Đúng, mặt trời cũng còn xuống dốc, cũng không biết vì cái gì hiện tại liền ngủ. Gấu trắng bất đắc dĩ nói. À Nghèo thầm nghĩ, đoán chừng hắn hiện tại đang cùng xã bèn kỵ sĩ giao lưu kỹ xảo chiến đấu, nguyên bản Ly Ông là chuẩn bị tìm lạc giao lưu kỹ xảo, nhưng lạc giao lưu phương thức chính là đánh nhau. Ly Ông ở trong ngộng chi hoang dã cũng không phải là siêu phàm giả, đơn thuần theo kỹ xảo chiến đấu bên trên, bị lạc hoàn ngược. Mặc dù loại này thông qua chiến đấu đến để thăng phương pháp rất không tệ, nhưng lạc mỗi lần thắng lợi thời điểm, đều sẽ lộ ra dương dương đắc ý bộ dáng, cái này khiến Ly Ông hận đến nghiến răng. Thế là liền đi tìm xã bèn giao lưu, mà xã bèn thì so lạc ổn trọng nhiều, cùng hắn nói là giao lưu, không bằng nói Ly Ông đơn phương theo xã bèn nơi đó học được rất nhiều hữu dụng kỹ thuật. Ly Ông tự nhiên rất vui vẻ, cho nên hắn gần nhất trừ tại mộng chi hoang dã tìm xã bèn học tập kỹ xảo chiến đấu, chính là tại trang viên chiến đấu giữa sân luyện tập. Cho nên, gấu trắng tìm không thấy hắn, cũng bình thường. Ta vừa bạn cũng có chuyện tìm Ly Ông, ta đi nói cho hắn đi, ngươi liền không cần lưu tin. A Nghèo nói. Gấu trắng lộ ra vẻ cảm kích, kia liền quá biết bao qua. Gấu trắng hài lòng rời đi, A Nghèo liếc nhìn Ly Ông gian phòng, lắc đầu quay người rời đi, cũng không có đi quấy rầy mộng đẹp của hắn. Rời đi sự tình, đến lúc đó tại mộng chi hoang dã cùng hắn nói, cũng được. A Nghèo cũng không có tại trang viên lưu lại, kêu lên bộ bộ tạ, sau đó nhảy lên bay đến giữa không trung, cầm ra gòn đồ lạ liền chuẩn bị rời đi. Bất quá, gòn đồ lạ vừa mới khởi động, liền nghe tới phía sau chuyển đến một tiếng ưng minh, nhìn lại, đã thấy sẵn đỡ lưu tại nơi này mà chuẩn, triển khai to lớn hai cánh, đi theo bay tới. A Nghèo nghĩ nghĩ, dừng lại gòn đồ lạ đợi đến ma chuẩn bên trên phi thuyền, mới một lần nữa lên đường. Hắn lần này rời đi trang viên có hai cái mục đích, đệ nhất, là đi gặp một lần Kim. Trước mắt biết hắn tại cựu thổ đại lục siêu phàm giả, chỉ có Kim để hắn không phải rất yên tâm. Nhất là, bây giờ hình đô giả ngữ mới san đã ra, vượt sâu sự tình bắt đầu lên men, A Nghèo hy vọng tận khả năng để chính mình hành tung tránh cho bị bại lộ. Cho nên hắn đi gặp Kim, chính là hy vọng hắn trong khoảng thời gian ngắn đừng nói cho những người khác hành tung của mình. Mục đích thứ hai, cũng là trọng yếu nhất mục đích, là hắn chuẩn bị tạo dựng vu thuật vị. Cửa chi mô hình trải qua lâu như vậy tạo dựng, rốt cục chỉ kém cuối cùng mấy đầu đường vân. Mặc dù tạo dựng vu thuật vị cũng không tính là gì đại sự, nhưng cái cửa này chi mô hình lai lịch quá mức là thủ. A Nghèo cũng không biết có thể hay không gây nên cái gì gợn sóng, cho nên mới sẽ rời đi mặt trang viên, chuẩn bị đi người thiếu lại yên lặng địa phương tạo dựng vu thuật vị. Tiến về cô nhi ạ quá trình phi thường thuận lợi. Bây giờ đã nhanh đến tháng phồn hoa, nhiệt độ không khí cũng không có trước đó như vậy rét lạnh. Lần trước đến thời điểm cô nhi ạ còn bị bao trùm lấy một tấm tuyết mịn, bây giờ tuyết cũng hòa tan, ngược lại là lộ ra cô nhi ạ phồn hoa một mặt. Bất quá A Nghèo cũng không có đặt chân cô nhi ạ dự định, trực tiếp mở ra gọn đồ là đi tới kim vị trí vùng ngoại ô nông trường. Làm A Nghèo đi đến lần trước đi đến nhà kho lúc, lại một lần nữa gặp được đóng vai quỷ dọa người Ngân Tinh đối mặt A Nghèo trêu ghẹo ánh mắt. Ngân Tinh hiển nhiên có chút xấu hổ, không nghĩ tới sẽ là các hạng, ta còn tưởng rằng là xông tới người bình thường. Ngân Tinh có chút ngượng ngùng nói, nhìn xem vẻ mặt của nàng cùng động tác, đoán chừng không ai sẽ nghĩ tới Ngân Tinh bản thể sẽ là một cái khủng bố tóc rắn hải yêu, hơn nữa còn là một cái đối với nhân loại rất có hảo cảm tóc rắn hải yêu. A Nghèo cho thấy ý đồ đến, nói muốn gặp Kim. Ngân Tinh sau khi nghe xong lại là lắc đầu, từ khi lần trước các hạ xuống đây qua về sau, Kim đại nhân vẫn đang bế quan, đến bây giờ còn chưa hề đi ra. A Nghèo sau khi nghe xong sửng sốt một chút, nghe Ngân Tinh ý tứ, Kim là tại Hải Dương vận luật dưới sự ảnh hưởng đã bế quan gần một tháng rồi, như thế có chút hiếm lạ, có thể bế quan lâu như vậy, muốn tới làm lúc Hải Dương vận luật cho ảnh hưởng của hắn rất lớn. Đã Kim đang bế quan, A Nghèo đoán chừng hắn hẳn là cũng không có cách nào cùng ngoại nhân đưa tin, thế là liền không còn lưu lại, trực tiếp cùng Ngân Tinh cáo biệt rời đi. Tấu chương xong, chương 1332, nọc độc chương 1332, nọc độc. Tại A Nghèo rời đi cổ nhì A ngày thứ hai, Ngân Tinh vẫn như cũ linh hồn xuất khiếu ở trong nhà kho tiếp tục đóng vai quỷ dọa người, bất quá đúng lúc này, nàng cảm giác được ngâm dưới đất đường sông bên trong bản thể tựa hồ có một chút dị dạng. Ngân Tinh nghi hoặc trở lại phòng thí nghiệm dưới đất, Kim vị trí tính thất vẫn như cũ còn khóa lại, có thể thấy được hắn vẫn như cũ đang bế quan, còn không có đi ra. Ngân Tinh thẳng đến trong phòng thí nghiệm ao nước mà đi. Linh hồn không ngừng hướng ao nước chỗ sâu rơi xuống, bởi vì dưới ao nước phương liên tiếp mạch nước ngầm nói, nàng liền đem chân thân của mình tạm thời an trí ở trong này. Làm nàng đi tới rơi xuống đến phần đáy thời điểm, trước hết nhất nhìn thấy chính là vô số lóe màu vàng kim lánh quang đồng tử dọc. Đây đều là rắn đồng tử, mà những này rắn đều dài tại nàng bản thể trên da đầu. những người khác cảm thấy khủng bố tóc rắn, đối với Ngân Tinh mà nói, lại là người thân nhất tồn tại. Ngân Tinh tiện tay sờ sờ tóc rắn, sau đó mới đưa ánh mắt phóng tới lần này để nàng cảm thấy được dị động nơi phát ra, kia là một cái từ mạch nước ngầm nói bên trong bay tới bong bóng, lại hiện ra năng lượng hào quang, đem đen nhánh đường thủy chiếu rọi ngũ thải tân phân. Ngân Tinh vươn tay, gảy một cái bong bóng. Bong bóng phủ phụ du lịch, tia sáng càng sâu, đồng thời một thanh âm truyền vào Ngân Tinh trong tai. Ngân Tinh, kim hắn vì sao lại bế quan? Đây là một đạo giọng nữ, thanh âm rất mờ mịt, mang một loại băng lãnh cảm nhận. Ngân Tinh nghe tới thanh âm quen thuộc này, trong đầu lập tức hiện ra một cái nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử hình tượng. Là Trắng A. Ta trước đó không phải nói qua A, kim đại nhân có cảm ngộ à? Ngân Tinh phát ra âm thanh không lâu sau, bong bóng lần nữa bắt đầu chấn động. Ta có chuyện trọng yếu cần hỏi thăm kim, ngươi đem hắn kêu ra đến. Trắng lần nữa nói, giọng nói mang vẻ giọng ra lệnh. Trắng cũng là tuổi thủ hạ, mà lại so với kim, càng thêm đến tuổi tín nhiệm. Bất quá, cùng tuổi thân sơ tuy rằng có khác, nhưng theo địa vị đến nói, Trắng cùng kim là cùng một giai tầng. Bây giờ, Trắng trong miệng mồm mang một loại mệnh lệnh ngữ khí, hiển nhiên có chút kỳ quái, bởi vì cái này cũng không phù hợp Trắng định vị. Ngân Tinh trong lòng xem chừng, có lẽ đây là tuổi ý tứ, mà không phải Trắng ý tứ. Bất quá, cho dù Ngân Tinh biết đây khả năng là tuổi để nói vô ích, nhưng nàng còn là không có ý định đáp ứng. Không được. Ngân Tinh không chút do dự cự tuyệt. Trắng âm thanh lạnh lùng lập tức truyền ra, vì cái gì? Ngươi cần cho ta cái lý do. Kim đại nhân khó được có cảm ngộ, mà lại lần này đã bế quan gần một tháng. Đây là gần 10 năm đến, Kim đại nhân bế quan một lần lâu nhất. Ta có loại dự cảm, có lẽ Kim đại nhân là dự định nhờ vào đó cảm ngộ, nhất cử đột phá cái kia tầng cuối cùng vách ngăn. Ngân Tinh nói, trọng yếu như vậy thời khắc, ta tuyệt đối sẽ không đi quấy rầy Kim đại nhân. Nghe tới Ngân Tinh trả lời, đối diện Trắng trầm mặc. Kim thực lực trước mắt là định phong học đồ. Nếu như hắn thật muốn đột phá tầng cuối cùng vách ngăn, nói cách khác, hắn là dự định tấn cấp chính thức vu sư. Đây đối với bất kỳ một cái nào học đồ mà nói, đều là trong nhân sinh trọng yếu nhất thời khắc. Cảm ngộ cơ hội khó được, có thể đột phá vách ngăn cảm ngộ càng là khó được, có người có lẽ cả một đời cứ như vậy một lần. Cách cựu thổ đại lục không biết bao nhiêu dặm bên ngoài một vùng biển, một cái to lớn độc giác cá voi, tại đáy biển lão đảo du đãng, cá voi phần lưng có một cái lồng khí, Trắng lúc này ngay tại lồng khí bên trong cùng Ngân Tinh đối thoại. Nghe xong Ngân Tinh giải thích, Trắng lúc này cũng chần chờ, nếu như Ngân Tinh nói chính là thật, hiện tại đi đánh thức kim, đích xác có chút không thỏa đáng. Nàng trở lại nhìn về phía bên cạnh thân một người khác, này thì thân bên cạnh nam tử chính bình chân như bại liếc nhìn một quyển tạp chí. Dây đại nhân, bây giờ nên làm gì? Hỏi không nói. Đây đối với Kim mà nói, đích thật là một cái không dung lãnh đạm thời khắc. Dây ánh mắt vẫn như cũ thả ở trên tạp chí, kia liền không hỏi Kim, trực tiếp hỏi Ngân Tinh đi. Ngân Tinh cùng Kim từ trước đến nay sẽ không tách rời, Kim làm cái gì, cùng. Thấy người nào, Ngân Tinh hẳn là biết. Điểm Trắng gật đầu, được. Ngân Tinh đợi đã lâu đều không gặp hồi âm, coi là ngu sao mà không sẽ truyền đến tin tức, kết quả tại nàng phải trở về tới mặt đất nhà kho lúc, Trắng thanh âm lần nữa theo bọt khí bên trong truyền đến. Tốt, ngươi có thể không cần đi quấy rầy Kim. Nhưng là, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi nhất định phải trả lời thành thật ta. Lần này, Trắng ngữ khí mang khó được trịnh trọng. Các ngươi tại Cửu Thổ đại lục có nhìn thấy ảo nghèo sao? Nhất là tháng gần nhất. Trắng vấn đề, để Ngân Tinh nhíu mày, không biết vì cái gì Trắng lại đột nhiên hỏi ảo nghèo. Mà lại, Trắng ngữ khí là trước nay chưa từng có nghiêm túc. Từ khi Ngân Tinh đi theo Kim đi tới Cửu Thổ đại lục về sau, bởi vì Kim đối với nhân loại có loại trời sinh bài xích, bao quát đối với Trắng đều rất chán ghét. Cho nên trừ phi cần thiết, cơ bản cùng Trắng liên lạc đều là Ngân Tinh. Nhiều lần như vậy liên lạc bên trong, Ngân Tinh còn là lần đầu nghe tới Trắng dùng như vậy giọng điệu hỏi. Xem ra, Ang tung tích đối với Trắng hoặc là nói đúng tuổi mà nói, phi thường trọng yếu. Ngân Tinh trầm ngâm một lát, dưới đáy lòng nghĩ ngợi muốn hay không đem chân tướng nói cho bọn hắn. Bất quá, tại Kim trước khi bế quan, đã từng dặn dò qua Ngân Tinh, nếu như Trắng hỏi thăm Ang nghèo tung tích, liền nói không biết. Đương nhiên hiện tại mặc dù là Trắng đang hỏi, nhưng Ngân Tinh có thể khẳng định, kẻ chủ đạo là Dụy. Một bên là Kim phân phó, một bên là Dụy hỏi thăm, Ngân Tinh cần làm một cái lựa chọn. Qua một hồi lâu, Ngân Tinh mới chậm rãi nói, ta chưa từng gặp qua Ang nghèo. Ngân Tinh trả lời, cũng không có thu được Trắng phản hồi, bất quá bọt khí vỡ ra, hiển nhiên nói chuyện tại lúc này bị dừng lại. Bên kia, nhìn không hướng bên người Dụy, đại nhân, Ngân Tinh do dự thật lâu, hẳn là có nội tình. Nàng hẳn là gặp qua Ang nghèo. Dụy trực tiếp xuống kết luận, mà lại, khả năng ngay tại gần nhất. Trắng cũng đồng ý điểm này, chuyện này có phải hay không là Kim để nàng che giấu. Thế nhưng là Kim không cần thiết làm như thế. Trắng đoán nói, Ngân Tinh đối với nhân loại từ trước đến nay hữu hảo, có lẽ là Ang xin nhờ nàng, để nàng không nên đem chính mình tin tức tiết lộ ra ngoài. Dụy, thế nhưng là A nghèo vô duyên vô cớ, lại tại sao lại cùng Ngân Tinh dính líu quan hệ? Kim trong này khẳng định có đóng vai cái gì nhân vật. Trắng, vậy chúng ta muốn hay không đem A nghèo tin tức để lộ ra đi? Dây trầm tư một lát lắc đầu, được rồi, không cần thiết đắc tội hắn. Bất quá, ta ngược lại là muốn đi gặp hắn một chút. Trắng nhíu nhíu mày, thế nhưng là Tân Tinh thi đấu bên kia. Dây đánh gãy Trắng, trầm rãi nói, lần trước SCT Sam Thành cùng hắn có chút khe hở, lúc này ngược lại là một cái tốt cơ hội. Ta cũng sẽ không đích thân đi, chỉ là phái một cái nước hóa thân đi biểu đạt một cái thái độ. Nghe tới Dây nói như thế, Trắng cũng không cần phải nhiều lời nữa. Mặc dù Trắng người cũng không thích Á nghèo, nhưng không thể không nói, Á nghèo là một cái phi thường có tiềm lực người, càng khỏi cần nói, hắn leo lên Huỳnh Đô dạng ngữ càng là tăng thêm hắn phân lượng. Cùng dạng người này, duy trì một cái tốt quan hệ, tuyệt đối so là tốt. Á nghèo lại là không biết hắn rời đi Cổ Ni Ạ phát sinh những việc này. Hắn hiện tại đã rời xa Cựu Thổ đại lục, đi tới mênh mông trên biển cả. Tại hôm qua ban đêm thời điểm, A Ngẹo liền tiến vào Mộng Chi Hoang Dã, đem chính mình ngắn ngủi rời đi sự tình nói cho Ly Ông. Bởi vì Mộng Chi Hoang Dã quan hệ, Ly Ông có thể tùy thời cùng A Ngẹo gặp mặt, ngược lại là không có quá nhiều ly biệt cảm giác. Ai, lại thất bại. Lúc này ngồi đối diện hắn Bồ Tát, nhìn xem trong tay trùng xảo tiếp người nói, lần này rời đi, A Ngẹo cố ý mang lên Bồ Tát. Bây giờ vực sâu sự tình đã bắt đầu lên men, Bồ Tát hành tung khẳng định sẽ càng thêm bị Sương Nguyệt chú ý, bởi vì đêm máu che chở phạm vi có hạn, cho nên chỉ có mang Bồ Tát mới có thể để cho hắn hưởng thụ được đêm máu che chở quan hoàn, tránh Bồ Tát bị dự ngôn thuật trinh sát đúng chỗ đưa. Từ khi leo lên gò Ấn Độ lạ về sau, Bồ Tát cơ hồ không nói lời nào, lực chú ý tất cả đều thả trong tay trùng xào bên trên. Lúc trước đem nhuyễn thái trùng xào giao cho Bồ Tát trông giữ, ngược lại là không nghĩ tới, Bồ Tát đối với này hứng thú to lớn như thế, mà lại phi thường si mê với để mẫu trùng sinh ra mới biến dị trứng trùng. Dùng hắn lại nói, mỗi một lần bồi dưỡng ra mới trùng, đều là không biết cá thể. Cho nên, mỗi một lần kết quả, đều sẽ mang cho ngươi mới mẻ cảm giác. Hoặc là chính hướng biến dị, hoặc là không có ý nghĩa biến dị, mới trùng xuất hiện, tựa như là đánh bạc trứng màu, ai cũng không biết là tốt là xấu. Để ngươi đối với mỗi một lần đều tràn đầy vô cùng hiếu kỳ. Bởi vì có bảy trùng chi tâm bởi vì sắc cốt bút ký, cho nên để mẫu trùng đẻ trứng đồng thời bồi dưỡng ra côn trùng trưởng thành tốc độ tăng tốc rất nhiều. Bây giờ, là Bồ Tát tiếp quản trùng xào về sau, nhìn thấy cái thứ hai biến dị trùng. Trước đây cái thứ nhất biến dị trứng trùng là trước kia xuất hiện qua cứng rắn thái trùng. Lần này, biến dị ra cái gì? Áng có chút hiếu kỳ mà hỏi. Độc. Bồ Tát ngược lại là không có thất bại ngăn trở, ngược lại thật cao hứng mà nói, cũng không có bị ghi chép qua, là một loại có thể phun ra nọc độc nhuyễn thái trùng, tạm thời mệnh danh là nọc độc nhuyễn thái trùng. Loại độc này dịch có thể nhanh chóng hòa tan chân đốt loại sinh vật, nhưng đối với nhân loại tổn thương phi thường có hạn. Bồ Tát giải thích nói. Xem ra, lần này biến dị trùng hiển nhiên là mẫu trùng đối với chức mộng nghĩ bia hướng đặc kích. A Ngẹo nói, trải qua lần trước xuất hiện nguyễn chi nguyễn thái trùng về sau, mẫu trùng sinh hạ trứng rõ ràng càng ngày càng cường đại, mà lại tất cả đều tính chỉ hướng đả kích trước mộng nghĩ. Trước mộng nghĩ là thuộc về chân đốt sinh vật. A Ngẹo suy nghĩ một lát, lần sau, xâm lược phương gia nhập một chút cái khác ma trùng đi. Không thể để cho mẫu trùng một mực chỉ đem trước mộng nghĩ xem như địch nhân, nếu như một mực như thế bia hướng đẻ trứng, có trời mới biết lúc nào mới có thể ấp trứng ra chân chính biến hình nguyễn thái trùng. Bồ Tát gật gật đầu, cầm ra một cái ố vàng bản chép tay, bắt đầu ghi chép lại một lần phương án mới. Đợi đến Bồ Tát ghi chép hoàn tất thời điểm, hắn mới rốt cục có rảnh đem lực chú ý từ trên người nhuyễn thái trùng rời đi. A Ngẹo, ngươi hiện tại tính toán đi đâu? A Ngẹo, đi tìm một nơi yên tĩnh, thí nghiệm một chút ảo thuật. Cái gì ảo thuật muốn chạy xa như vậy? Chẳng lẽ là chính ngươi nghiên cứu? Bồ Tát có chút kỳ quái, thí nghiệm ảo thuật hẳn là không đến mức đến hải ngoại a. A Ngẹo cười mà không nói. Bồ Tát cũng rõ ràng, ảo thuật thứ này rất tư nhân, thấy A Ngẹo không muốn nói, cũng không có hỏi lại, mà là dùng mang theo trần trờ ngữ khí hỏi một chuyện khác. Không biết lúc nào, ta tài năng nhìn thấy. Hoa tức tước. Đấu chương xong. Chương 1333, không gian chuyển vị chương 1333, không gian chuyển vị cách bọn họ theo vực sâu trở về, cũng có hơn tháng thời gian. Bồ Tát mặc dù một mực không nói, nhưng trong nội tâm kỳ thật tràn đầy cảm giác nóng bỏng. Bồ Tát cũng biết, muốn đi một cái khác vu sư tổ chức, hơn nữa còn là bình thường rất ít cùng ngoại giới giao lưu hắc thành bảo, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Hắn cũng không phải nói lập tức liền muốn đi, thật muốn đi lời nói, bao quát chính hắn, kỳ thật cũng cần làm một cái tâm lý kiến thiết. Bởi vì hắn hiện tại cũng không biết tại nhìn thấy Hoa Tức Tức về sau, muốn thế nào cùng nàng nói mình đi qua. Bồ Tát sở dĩ hỏi ra cái vấn đề này, chỉ là hy vọng Áng có thể cho hắn một cái đại khái thời gian, để hắn có một cái chuẩn bị. Hẳn là sẽ không quá lâu. Áng trầm tư một lát, nói một cái tương đối mơ hồ thời gian. Kỳ thật hắn giống như Bồ Tát, cũng rất muốn sớm ngày đi đến Hắc Thành Bảo. Dù sao Tô bị tình huống, Áng trước mắt hoàn toàn là bó tay toàn tập, chỉ có thể kỳ vọng tại Gật Dạ nơi đó được đến giúp ích. Mà lúc trước Gật Dạ tại Huyễn Ma Đảo thời điểm, là bị Hắc Thành Bảo học đồ gọi đi, cho nên vô cùng có khả năng Gật Dạ bây giờ đang ở Hắc Thành Bảo. Bây giờ Zone tình huống tạm thời ổn định, A Ngẹo vốn là dự định đoạn này trong lúc đó đi Hắc Thành Bảo. Bất quá, hắn đơn độc đi Hắc Thành Bảo, lấy hắn hiện tại luyện kim thuật sĩ thân phận, có lẽ cũng sẽ không bị tự tuyệt. Nhưng ai biết ỷ xạ bợ là cái này lão vu bà, có thể hay không lại giống lần trước tại Tịch Tĩnh Linh lúc nổi điên. Cho nên, chỉ có thể trước chờ Sơn Đở theo tụ chủ đề công viên trở về lại nói. Đồng thời Sơn Đở rời đi bắt trang viên trước, cũng cùng hắn nói qua tiến về Hắc Thành Bảo an bài. Sẽ không quá lâu. Bồ Tát nghe tới đáp án này, mặc dù A Ngẹo vẫn không có cho ra một cái thời gian cụ thể, nhưng ít ra nói do A Ngẹo cũng không có quên. Bồ Tát gật gật đầu, không có lại tiếp tục truy vấn, tạm thời đem cái đề tài này để xuống. Gò Đỗ là trên biển cả không bay gần nửa ngày, bây giờ hắn đi tới Kình Tu Hải trung tâm phụ cận vùng không gió. Nơi này bởi vì lâu dài thiếu gió, bình thường cũng không có thuyền trải qua, liền hải thú đều so địa phương khác thiếu, chính là A Ngẹo muốn tới địa phương. Tại mênh mông biển rộng vô bờ bên trên, tìm cái vắng vẻ không người đảo nhỏ, A Ngẹo quyết định ở đây thử nghiệm tạo dựng chính mình cái thứ nhất vu thuật vị. Bất quá, tại tạo dựng vu thuật vị trước đó, A Ngẹo còn cần đem cửa chi mô hình cuối cùng mấy đầu đường vân tạo dựng ra đến. Tâm niệm đắm chìm đến tư duy không gian, tản ra quang thải kỳ dị cửa chi mô hình, cứ như vậy đứng sững ở trong hỗn độn. Bây giờ, cửa chi mô hình hơn 2700 đường vân cơ bản đã thành hình, chỉ có thông qua vạn tượng chụp đi nhìn kỹ, mới có thể phát hiện còn có mấy đầu đường vân ở vào thiếu thốn bên trong. Cửa chi mô hình đường vân sở thuộc năng lượng phân bố kỳ thật không hoàn toàn giống nhau. Ang chính mình tạo dựng hơn 1,300 đầu bên trong, có 1/20 là ẩn chứa không gian thuộc tính. Mà ẩn chứa không gian thuộc tính đường vân, Ang nghèo vốn cho là hắn tạo dựng sẽ rất trở ngại, nhưng trên thực tế cũng liền so phổ thông đường vân muốn chậm một chút, thế nhưng là tiêu hao ma lực lại so phổ thông đường vân nhiều rất nhiều lần. Cho nên, mỗi lần tạo dựng chơi không gian thuộc tính đường vân, cơ bản liền muốn lần nữa tiến hành minh tưởng, chờ đợi ma nguyên khôi phục mới có thể tiếp tục tạo dựng mới đường vân. Chính là bởi vì những này không gian thuộc tính đường vân tồn tại, Ang tạo dựng tiến độ mới một mực chậm như vậy, thẳng đến giờ này ngày này mới cơ bản hoàn thành. Còn lại cái này mấy đầu đường vân đều không có dính đến không gian tính chất, Ang chính mình dự đoán một chút, bây giờ hắn ma nguyên là tràn đầy, tạo dựng xong tất cả đường vân, tiêu hao ma lực vô cùng ít ỏi, không đến 1/30. Còn lại ma lực hẳn là đủ để chèo chống vu thuật bị tiêu hao. Nghĩ đến đây, Ang hít sâu một hơi, bắt đầu tạo dựng lên còn lại mấy đầu đường vân. Có lẽ là mấy tháng này tạo dựng đã rất quen thuộc, Ang tại tạo dựng thời điểm còn có thời gian phần tâm tư kiểm tra vấn đề khác. Thí dụ như cái cửa này chi mô hình sẽ có hiệu quả gì? Cái vấn đề này kỳ thật Ang nghèo lúc trước bắt đầu tạo dựng thời điểm cơ bản liền đã có một cái đại khái phương hướng, hẳn là không gian chuyển vị tác dụng. Không nói đến cuối cùng thành hình hiệu quả là khoảng cách ngắn tuấn gì, còn là đường dài nazi. Bất kỳ một cái nào không gian chuyển vị kỹ năng đối với vu sư mà nói đều là phi thường hữu dụng. Khoảng cách ngắn có thể dùng tại thực chiến cùng lẩn tránh, đường dài có thể dùng tại chạy trốn cùng đi đường. Phải biết, liền xem như thưa thất đến cực điểm không gian hệ vu sư đều ít nhất phải đến chính thức giai đoạn tài năng học được tương ứng không gian chuyển vị thuật pháp. Cho nên, Ang cái thứ nhất vu thuật bị được đến một cái không gian chuyển vị ảo thuật, đối với hắn tăng lên quá lớn. Thế nhưng là, Ang trong lòng kỳ thật còn có chút lo nghĩ. Cửa chi mô hình hiệu quả, thật là đơn thuần không gian chuyển vị sao? Hắn sở dĩ có cái này lo nghĩ, là bởi vì cửa chi mô hình chỉ có một nửa là chính hắn tạo dựng, một nửa khác thì là từ một loại đặc thù năng lượng chỗ tạo thành. Loại này đặc thù năng lượng, Ang nghèo đến bây giờ cũng khó có thể lý giải hắn cấu thành. Bởi vì nó đến từ cái kia cùng thiên ngoại chi nhãn cùng một nhịp thở thế giới kỳ dị, vùng thế giới kia là lúc trước thiên ngoại chi nhãn ăn no nê vị diện dung hợp lúc năng lượng, sau đó đem Ang kéo vào đi. Tại cái kia thế giới kỳ dị bên trong, Ang nghèo loại bỏ tình cảm mô đũ lệ, lý trí làm rất nhiều chuyện. Trong đó, liền bao quát đi theo thế giới kỳ dị bên trong loại nào đó năng lượng tâm, học tập xếp gỗ xây dựng khóa xây dựng đi ra chính là cửa chi mô hình. Nếu là khóa như vậy tại xây dựng ban đầu, tự nhiên là từ lao sư đến tiến hành dạy học làm mẫu. Mà lao sư lúc ấy xây dựng đi ra một nửa cửa chi mô hình, là dùng đặc thù năng lượng tạo thành. Ang nghèo lúc ấy hoàn toàn có thể bỏ mặc đặc thù năng lượng biến mất, dùng ma lực của mình, ở trong không gian tư duy một lần nữa tạo dựng ra cái này mô hình. Nhưng là, cái này đặc thù năng lượng quá kỳ lạ, nhìn qua bình thản không có gì lạ, nhưng tựa như là lộ trên mặt biển đáng ngầm, lộ ra ngoài bộ phận rất nhỏ, nhưng chất chứa tại đáy biển hình thể lại cực lớn đến khó có thể tưởng tượng. Ang thậm chí suy đoán, loại này đặc thù năng lượng có thể là thiên ngoại chi nhãn độc hữu năng lượng, siêu việt nhận biết một loại tồn tại. Cho nên, Ang nghèo lúc ấy phân tích lợi và hại, quyết định dọc theo đã bị đặc thù năng lượng tạo dựng một nửa cửa chi mô hình, tiếp tục tạo dựng. Đợi đến tạo dựng hoàn tất, trực tiếp vĩnh cố tại vu thuật bị. Như vậy, liền có thể giữ lại cái này có được đặc thù năng lượng cửa chi mô hình. Hắn cái lựa chọn này, có thể nói phi thường lớn mật. Bởi vì hắn hoàn toàn không biết, đặc thù năng lượng có được cái gì lợi và hại, có thể hay không đối tự thân tạo thành tệ nạn. Nhưng hắn vẫn như cũng làm như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất, ở chỗ lúc ấy tại thế giới kỳ dị bên trong, Ang không có tình cảm mô đũ lệ, thuộc về tuyệt đối lý trí trạng thái. Ở dưới loại tình huống này trải qua phân tích, hắn cho rằng đặc thù năng lượng hẳn là đối với hắn cũng không có cái gì chỗ hại. Đồng thời, Ang có lòng mang Zôn trở về địa cầu, như vậy cùng thiên ngoại chi nhãn bất luận cái gì có quan hệ đồ vật, bao quát loại này đặc thù năng lượng, hắn cũng không dám bỏ lỡ. Cũng chính vì hắn tạo dựng cái cửa này chi mô hình, có một nửa là đặc thù năng lượng chỗ cấu tạo mà thành, cho nên Ang kỳ thật không dám xác định, cuối cùng hiệu quả sẽ là đơn thuần không gian chuyển vị sao. Những cái kia đặc thù năng lượng, có thể hay không tạo thành mặt khác hiệu quả. Đây cũng là cũng chưa biết một sự kiện. Mà lại, Ang tạo dựng cửa chi mô hình, dùng chính là tự thân ma lực của hắn bên trong mang theo huyền thuật tính chất, có thể hay không bởi vậy cũng ảnh hưởng cuối cùng hiệu quả. Đủ loại đáp án, chỉ có chờ hôm nay cửa chi mô hình cố định về sau, tài năng biết. Thời gian chậm rãi trôi qua. Bồ Tạ đột nhiên cảm giác được một tia dị dạng, hắn nghi hoặc ngẩng đầu. Hắn đầu tiên là nhìn về phía phương xa, lúc này mặt trời đã nghiêng, tà dương soi sáng phương xa mặt biển, tung xuống dáng hồng thủy quang lân văn. Nhìn kỹ, tựa hồ cũng không có bất luận cái gì không thích hợp. Hắn lại quay đầu nhìn một chút, cách đó không xa ngồi xếp bằng tại vách đá đỉnh Ang nghèo, hắn vẫn như cũ nhắm hai mắt, không có bất kỳ động tác gì. Bồ Tạ chần chờ một chút, không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là ta cảm giác sai rồi? Còn có, Ang không phải nói thí nghiệm ảo thuật à, làm sao một mực không có động tác? Bồ Tạ cũng không dám quấy rầy đến Ang nghèo, lắc đầu, tiếp tục cầm lấy nhuyễn thái trùng trùng xảo, quan sát mẫu trùng biến hóa. Lúc này, tại cựu thổ đại lục bờ biển phụ cận, một cái tản ra màu lam nhạt thủy quang thân ảnh, đứng tại một mảnh xanh biếc lại bình tĩnh hồ nước bên cạnh. Cái này màu lam nhạt thủy quang thân ảnh, nếu như cẩn thận đi nhìn, sẽ phát hiện thân thể của hắn cơ hồ là trong suốt, tựa như là từ chất lỏng tạo thành. Bất quá, hắn ngũ quan lại phi thường rõ ràng. Nếu như Ang ở đây lời nói, đoán chừng sẽ lập tức nhận ra, cái này tướng mạo kỳ thật cùng Hải Dương Chi Tử thấy giống nhau như lúc. Duy nhất khác biệt, ở chỗ cái này thủy quang thân ảnh cũng không có mi tâm vậy, mà đạo thân ảnh này cũng đích xác cùng Dụy có quan hệ, bởi vì nó chính là Dụy lần này phái tới nước hóa thân. Dụy trước đó liền xếp vào mấy cái nước hóa thân tại phụ cận khác biệt hải vực, cái này nước hóa thân thì là một mực tiềm ẩn tại tỉnh tu hải hóa thân. đi cái hồ này dòng nước ngầm hẳn là có thể trực tiếp đến kim vị trí. Dây nhẹ giọng từ lẩm bẩm, nếu là muốn tới tìm A Nghèo, như vậy chỉ có thể trước đi theo khả năng biết ảng tung tích ngân tinh vào tay. Dây nghĩ như vậy thời điểm, lông mày phút chốc nhíu một cái, đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía phương xa Kình Tu Hải. Biển trời một đường, vô luận là chân trời còn là mặt biển, đều bị dáng chiều nhiễm lên xấu hổ tranh hồng. Cảm giác thật là kỳ quái. Dây cao mày, rõ ràng nhìn qua không có cái gì không đúng địa phương, tại sao lại để hắn cảm giác được dị dạng đâu? Đáng tiếc chỉ là một bộ phân thân, không cách nào phân tích cụ thể cảm giác. Dây thở dài, nếu như là bản thể tại như vậy cũng tốt. Theo thời gian trôi qua, Dây cảm thấy trong lòng dị dạng cảm giác càng ngày càng tăng lên. Hắn nhìn một chút dưới chân hồ nước, lại nhìn một chút phương xa hải dương. Muốn hay không đi xem một chút tình huống đâu? Dây hai tướng cân nhắc một hồi, cuối cùng lại là xoay người, rời bỏ hồ nước, hướng biển cả phương hướng đi đến. Nếu biết đang tại Cửu Thổ Đại Lục, như vậy tùy thời đều có thể đến tìm. Nhưng loại kia để hắn cảm giác hoảng sợ dị dạng cảm giác, lại là khó gặp. Dây hay là có ý định đi xem một chút tình huống. Không chỉ là Dây, lúc này cô nỉ ạ vùng ngoại ô nông trường, Ngân Tinh cũng đột nhiên nhíu nhíu mày, nghi hoặc nhìn một chút bốn phía, cũng không có phát hiện dị trạng, liền không có để ý mà phòng thí nghiệm dưới đất bị khóa bên trên trong tinh thất. Kim lúc này cũng mở mắt ra. Kim mặc dù phát hiện hơi khác thường, nhưng hắn đồng dạng không có suy nghĩ nhiều, hoặc là nói, hắn hiện tại cũng không dám suy nghĩ nhiều, đang đứng ở thời khắc mấu chốt, nhưng cũng không dám có chỗ buông lỏng. Kim tiếp tục nhắm mắt lại, lâm vào bản thân trong tư duy. Tấu chương xong, chương 1334, cố hóa chương 1334, cố hóa trong bất chi bất giác, chân trời dáng hồng thu hồi, ban ngày hồi cuối rốt cục không cam lòng tiêu tán, thời gian tiến vào ban đêm. Thế nhưng là, có chút kỳ quái chính là, tại chương này bóng đêm trên màn sân khấu cũng không nhìn thấy trăng sao tung tích, ngược lại là tụ tập được mây đen cuộn cuộn. Bởi vì có đêm tối làm thiên nhiên che lấp, không cẩn thận đi nhìn, còn không cách nào phát hiện trên trời mây đen tại tụ tập, đồng thời cuộn cuộn dày đặc. Bồn Bồ Tạ nguyên bản cũng không có chú ý tới bầu trời biến ảo, bởi vì một trận chớ lý do gió mới gây nên hắn cảnh giác. Vì cái gì vùng không gió sẽ gió bắt đầu thổi? Bồn Bồ Tạ mang sự nghi ngờ này, ngẩng đầu nhìn lại. Gió nơi phát ra, hắn cũng không nhìn thấy. Ngược lại là tại chú ý tới ảm đạm bầu trời đêm lúc, phút chốc sửng sốt. Vì cái gì bầu trời có mây thấp tại cuộn cuộn, tựa như là có lôi xả ở bên trong nhảy lên. Thế nhưng là, không khí phi thường khô ráo, rõ ràng không có bất luận cái gì lôi điện mưa to dấu hiệu. Nếu như chỉ là có mây đen buông xuống, Bồn Bồ Tạ cũng là sẽ không để ý. Thế nhưng là, nơi này mây đen phun trào phương hướng lại hiện ra vòng xoáy hình, tựa như là có một đạo vòi rồng theo mặt đất xông thẳng tới chân trời, mấy tầng mây chuyển động. Quan trọng nhất là, cái này hình vòng xoáy mây đen vị trí trung tâm, vừa lúc đối với lấy bọn hắn vị trí đảo nhỏ vô danh. Mây đen vòng xoáy trung tâm lỗ thủng, tựa như là một cái khủng bố cự nhãn đang quan sát trên đảo nhỏ từng cọng cây ngọn cỏ. Đây là điểm lạ sao? Bồn Bồ Tạ không cách nào tưởng tượng, tại vùng không gió sẽ xuất hiện loại thiên tượng này, chỉ có thể đổ cho điểm lạ. Mà bầu trời tình huống cũng đích xác rất giống điểm lạ. Bồn Bồ Tạ mặc dù chưa từng dẫn động qua điểm lạ, nhưng đối với điểm lạ một chút tri thức còn là có hiểu biết. Bình thường mà nói, dẫn động điểm lạ cơ bản đều là khiêu động vật chất giới quy tắc. Nhất tấp nập hiện thân điểm lạ chính là luyện kim điểm lạ. Liền xem như được xưng là luyện kim đất đông cứng dã man hang động, trên cơ bản hàng năm đều sẽ xuất hiện nhiều lần luyện kim điểm lạ, mà thiên không cơ giới thành càng là tấp nập vô số kể. Trừ luyện kim điểm lạ bên ngoài, thăng hoa bản thân thời điểm cũng sẽ xuất hiện điểm lạ, thí dụ như đột phá vách ngăn lớn, đạp lên chân chi lộ, siêu việt chuyển kỳ giới hạn chờ một chút. Đối với điểm lạ hiểu rõ vũ sư, thậm chí liếc mắt liền có thể nhìn ra điểm lạ chủ loại. Bồn Bồ Tạ lại là không có công năng như vậy, bất quá là một cái siêu phẩm giả, hắn tự nhiên không phải người ngu. Theo điểm lạ vị trí trung tâm đến xem, cơ bản có thể xác định dẫn phát điểm lạ đoán chừng liền đến từ tòa này đảo nhỏ vô danh. Tòa này đảo nhỏ vô danh tại cái này cất ở đây ai nhiều năm, nếu như bản thân có vấn đề đã sớm xuất hiện biến hóa, cho nên đảo nhỏ vô danh cũng không phải là trọng điểm, trên trọng điểm là trên đảo nhỏ tồn tại lượng biến đổi, chính hắn cùng A Nghèo. Bồn Bồ Tạ rất rõ ràng, hắn đi tới trên đảo nhỏ trừ lây hay nhuyễn thái trùng trùng xào bên ngoài, chuyện gì khác đều không có làm. Mà nhuyễn thái trùng trùng xào bây giờ cũng giống như bình tĩnh. Như vậy khả năng duy nhất nơi này điểm lạ là A Nghèo dẫn động. Bồn Bồ Tạ quay đầu lại nhìn về phía cao điểm trên vách đá A Nghèo, hắn vẫn không có động đậy qua. Luyện kim điểm lạ bài trừ, như vậy chính là bản thân thăng hoa. Chẳng lẽ A Nghèo muốn chuẩn bị đột phá vách ngăn lớn rồi? Bồn Bồ Tạ nghĩ lại lắc đầu. Đột phá vách ngăn lớn là một kiện phi thường nghiêm túc sự tình, giai đoạn trước chuẩn bị vô cùng nhiều, làm sao như thế qua loa cử hành? Không phải đột phá vách ngăn lớn, này sẽ là cái gì đâu? Lúc này, Bồn Bồ Tạ bỗng dưng nhớ tới trước đó ở trên gò Ấn Độ là đối thoại, hắn hỏi thăm qua A Nghèo muốn đi đâu, A Nghèo trả lời là đi tìm vắng vẻ địa phương, thí nghiệm một chút ảo thuật. Thí nghiệm ảo thuật? Thí nghiệm cái gì ảo thuật sẽ sinh ra điểm lạ? Bồn Bồ Tạ trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một tia rung động, hắn nghĩ tới cái kia duy nhất đáp án, sáng tạo pháp điểm lạ. Trước đó, Bồn Bồ Tạ còn cảm thấy có chút kỳ quái, vì sao A Nghèo sẽ chạy đến vắng vẻ địa phương đến thí nghiệm ảo thuật, nếu như nói là vì sáng tạo pháp, cái kia ngược lại là nói thông được. Bất quá tại học đồ giai đoạn liền sáng tạo pháp, đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Mặc dù Bồn Bồ Tạ đã từng ở trong sách nhìn thấy qua một ít được trời ưu ái tiêu tử đích sắc có thể tại học đồ giai đoạn sáng tạo pháp, nhưng chính hắn là chưa bao giờ thấy qua. Chẳng lẽ nói hôm nay liền muốn chứng kiến dạng này một trận kỳ tích sao? Bồn Bồ Tạ trong lòng đột nhiên có chút kích động. Không quá kích động sau khi, trong lòng của hắn vẫn còn có chút nghi hoặc, bởi vì hắn đã từng nhìn qua một chút ghi chép, vô luận là hình ảnh còn là văn tự, sáng tạo pháp điểm lạ sẽ không như thế bình thản. Điểm lạ ba động, hẳn là sẽ hết sức rõ ràng mới đúng. Mà bây giờ, Bồ Tổ Tạ mặc dù cảm giác được dị dạng, nhưng loại này dị dạng cũng không tính mãnh liệt, mà lại chân chính để hắn phát hiện bầu trời mây đen biến hóa, là bởi vì vùng không gió thổi tới không bình thường gió, mà không phải điểm lạ ba động. Bồ Tổ Tạ chỉ có thể suy đoán nói, có lẽ là bởi vì Ang chỉ là học đồ, hắn nội tình cũng không sâu dày, dưới loại tình huống này sáng tạo pháp nội dung tự nhiên có chỗ sơ hết, cho nên điểm lạ mới có thể như thế rất nhỏ a. Đương nhiên, đây chỉ là Bồ Tổ Tạ suy đoán, chân thực tình trạng ai cũng không biết. Ang nghèo cũng không biết ra giới biến hóa, tâm niệm của hắn tất cả đều đắm chìm tại tư duy trong không gian. Nếu như dựa theo thời gian để tính, kỳ thật ở trên trời mây đen xuất hiện thời điểm, hắn đã đem cửa chi mô hình cái cuối cùng đường vân tạo dựng thành công. Lúc này, hắn ngay tại kiệt lực đem cửa chi mô hình cố hóa tại vũ thuật bị bên trên. Vũ thuật bị là cơ cấu tại tinh thần lực mô hình bên trên đặc thù vị trí, thông qua tinh thần lực mô hình lâu dài vận chuyển, có thể đem thuật pháp mô hình vĩnh cửu cố hóa. Quá trình này, đối với cái khác vu sư mà nói, sẽ rất khó. Bởi vì cố hóa thuật pháp mô hình, nhất định phải chính xác đối ứng vũ thuật bị bên trên mỗi một tọa độ điểm, mà lại muốn cùng tinh thần lực mô hình tiến hành lâu dài liên thông, tài năng đạt tới thuần phát hiệu quả. Nơi này mỗi một bước đều phải cẩn thận ứng đối. Cái khác vũ sư, bao quát chính thức vũ sư, tại làm loại này cố hóa quá trình, đều có khả năng xuất hiện sai lầm, dẫn đến thuật pháp mô hình sụp đổ, chỉ có thể một lần nữa tạo dựng. Nhưng là A Nghèo, ngược lại không ngu cái này lo âu. Bởi vì hắn có được vạn tượng trùng hỗ trợ, có thể hoàn toàn chính xác đến tất cả tọa độ. Mặc dù A Nghèo đã từng diễn luyện vô số lần, nhưng hắn còn là cẩn thận từng ly từng tí tại làm cố hóa động tác. Dù sao lần này cửa chi mô hình bên trong chứa đặc thù năng lượng, nếu quả thật thất bại, lần tiếp theo tạo dựng cửa chi mô hình chỉ sợ chỉ có thể dùng ma lực đến tạo dựng. Tại Áng Nghèo tầm nhìn, hỗn độn tư duy trong không gian, cái kia phiến đã bắt đầu tỏa hào quang rực rỡ cửa chi mô hình, không có bị hắn thả ra ngoài, mà là đang bị tinh thần lực mô hình chậm rãi hấp dẫn. Cửa đang di động, chậm chạp lại kiên định hướng tinh thần lực mô hình bên trên vu thuật chuẩn bị đi. Đoạn này trong lúc đó, Áng còn muốn tiêu hao ma nguyên bên trong còn thừa ma lực để mà duy trì cửa chi mô hình không sụp đổ. Trở ngại tình huống, ngược lại là chưa từng xuất hiện, chỉ có điều tinh lực tiêu hao sẽ nhanh chóng. Rốt cục, cửa chi mô hình bị Áng thuận lợi an trí tại vu thuật vị bên trên. Quá trình này, tại tư duy không gian góc độ đến xem, phi thường chậm chạp. Nhưng trên thực tế, trong hiện thực bất quá ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian. Tiếp xuống, chính là vu thuật vị thích ứng cửa chi mô hình quá trình, hoặc là nói, tinh thần lực mô hình muốn thích ứng cái này mới tới kết cấu. Dù sao, từ đó về sau, cái kết cấu này liền muốn cùng tinh thần lực mô hình cố hóa chung một. Hai tướng thích ứng thời gian, hẳn là sẽ không quá lâu. Ở trong quá trình này, A Nghèo cũng có thể thông qua tinh thần lực mô hình được đến tin tức phản hồi, càng rõ ràng hơn nhận biết cửa chi mô hình hiệu quả. Nói đến, tại trước đó cửa chi mô hình triệt để tạo dựng hoàn tất thời điểm, A Nghèo liền đã cùng cửa có loại nào đó cảm ứng. Lúc trước hắn phỏng đoán, cũng không có sai. Cửa chi mô hình hiệu quả, đích thật là không gian chuyển vị. Bất quá, có chút tiếc nuối chính là, loại này không gian chuyển vị cũng không phải là khoảng cách dài di động, chỉ là cự ly ngắn thuần di. Đương nhiên, A Nghèo cũng rõ ràng, nếu quả thật có thể làm đến khoảng cách dài rời đi, cơ bản có thể cùng vị diện đường hẻm cùng so sánh. Đây đối với không gian hệ vu sư mà nói, đều thuộc về cấp rất cao thuật pháp. Mặc dù chỉ là cự ly ngắn tuấn gì, nhưng A Nghèo cũng rất hài lòng, phối hợp viễn thuật cùng thân thể mạnh mẽ, hắn thực lực chiến đấu hẳn là sẽ có chỗ đề cao. Bất quá, có thể hay không xuất hiện chất biến hóa tăng lên, cái kia còn cần nhìn xem phong thích loại này tuấn gì điều kiện hạn chế, nếu như điều kiện hạn chế rất lớn, vậy cũng chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không. Không gian chuẩn bị hiệu quả, A Nghèo cơ bản có thể xác định, nhưng là cửa chi mô hình bên trong cũng có hắn chưa giải địa phương. Chính là cái kia đặc thù năng lượng. Áng có thể cảm thấy được loại này năng lượng tồn tại, nhưng nó cụ thể hiệu quả, Áng còn không cách nào xác định. Tại cửa chi mô hình thành hình trước mắt, Áng có thể khẳng định là, lúc ấy nếu như hắn đem cửa chi mô hình thả ra ngoài, đoán chừng chỉ có không gian chuyển vị hiệu quả, bởi vì cái kia đặc thù năng lượng tựa hồ ở vào yên lặng trạng thái. Hoặc là nói, Áng nghèo lúc ấy cũng không có đạt tới có thể kích hoạt đặc thù năng lượng điều kiện. Mặc dù đối với đặc thù năng lượng hiệu quả không được biết, nhưng là Áng có thể xác định, cái này cửa chi mô hình hẳn là như trước đó hắn suy đoán như vậy, không phải đơn thuần không gian chuyển vị. Tình huống cụ thể, còn phải đợi đại lượng thí nghiệm về sau mới có thể có biết. Đối với vu sư mà nói, mỗi một cái vu thuật vị đều rất trọng yếu. Loại này trọng yếu cũng không phải là nói ngươi nhất định phải tại vu thuật vị bên trên cố hóa phi thường cường đại thuật pháp, mà là nói cái vu thuật này vị bên trên thuật pháp muốn đối với ngươi có sử dụng. A Nghèo đối với chính mình cái thứ nhất vu thuật vị rất hài lòng, không gian chuyển vị thế nhưng là phi thường hữu dụng hiệu quả, nhất là vu thuật vị có thể thuấn phát thuật pháp, cho nên thậm chí có thể đem chi tắc vì một tấm bảo mệnh bài đến dùng. Nhưng là A Nghèo vẫn còn có chút hoảng hốt, hoặc là nói có chút không rõ hàn lý. Hắn đến bây giờ còn không dám tin chính mình thế mà có thể học được không gian chuyển vị thủ đoạn. Phải biết, vượt hệ tu hành vốn là trở ngại, còn là vượt đến phe thần bí không gian hệ, cái kia càng là khó càng thêm khó. Áng không cách nào được đến giải thích, chỉ có thể cho rằng đây là cái kia phiến thế giới kỳ dị cùng thiên ngoại chi nhãn mang đến chỗ tốt. Hắn hoảng hốt cũng không có tiếp tục thật lâu, bởi vì tại trải qua vài phút sau khi thích ứng, tinh thần lực mô hình cùng vu thuật vị kết cấu mới rốt cục đặt thành một loại ăn ý. Bây giờ tinh thần lực mô hình cùng vu thuật vị bên trên cửa chi mô hình phảng phất liền thành một khối. Áng chính mê thưởng thức cái này mới biến động lúc, đột nhiên hồi lâu chưa từng bành trướng ma nguyên xuất hiện dị động. Đấu chương xong, chương 1335, thế giới ý thức giáng lâm, chương 1335, thế giới ý thức giáng lâm. Loại này phồng lên cảm giác, A Nghèo cũng không lạ lẫm. Dĩ vãng hắn chuẩn bị đột phá vách ngăn thời điểm, ma nguyên liền sẽ sinh ra loại này phồng lên cảm giác, đây là sắp tiến giai báo hiệu. Lúc này xuất hiện loại cảm giác này, ý tứ là hắn có thể chuẩn bị tiến giai rồi. Hắn hiện tại đã tới học đồ đỉnh phong, dựa theo hắn kế hoạch ban đầu, coi là còn cần thật lâu mới có thể xuất hiện ma nguyên phồng lên cảm giác, không nghĩ tới hôm nay vừa mới học xong vu thuật bị, liền có tiến giai hy vọng rồi. Ang Kỳ thật hoàn toàn có thể hiện tại thử một chút đột phá vách ngăn lớn, nhưng lúc này nơi đây đều không phải điều kiện tốt, mà lại lần này đối mặt vách ngăn cùng dĩ vãng khác biệt, là đủ để xoay chuyển vu sư nhân sinh một lần đột phá. Một khi đột phá thất bại, muốn lại đi phá vách tường, sẽ so dĩ vãng trở ngại rất nhiều lần. Cho nên, Ang tạm thời kềm chế nội tâm xúc động, đợi đến triệt để chuẩn bị đầy đủ về sau, lại đi đột phá công việc. Ang nghèo mở mắt ra. Hắn nguyên bản dự định là chuẩn bị trước thí nghiệm một chút cửa hiệu quả, bất quá tại hắn mở mắt về sau, hắn đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Từng kia từng sợi gió xẹt qua da của hắn. Vùng không do gió đã rất kỳ quái, càng làm cho Ang cảm giác cổ quái chính là xung quanh không hiểu trầm ngưng bầu không khí. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, khi hắn ngẩng đầu chớp mắt, động tác nháy mắt ngưng kết. Hắn nhìn thấy trên bầu trời như vòng xoáy phun trào mây đen, đồng thời cũng chú ý tới mây đen vòng xoáy trung tâm, cái kia sâu u một mảnh trống rỗng, tựa như là khảm nạm ở trong tầng mây con mắt, yên lặng nhìn chăm chú chính mình. Ang chính mình cũng không biết tại sao lại đem vòng xoáy trung tâm ảo tưởng thành con mắt, nhưng là nội tâm của hắn liền có cảm giác như vậy, phản phất chính mình đang cùng một cái không thể diễn tả không biết vật nhìn nhau. Đây là điều lạ. Vứt bỏ trong đại não không hiểu thấu suy nghĩ, Ang nghèo rốt cục chậm rãi hoàn hồn, nhìn thẳng vào lên chân trời biến ảo. Trước đó tâm niệm của hắn hoàn toàn đắm chìm tại tư duy không gian thời điểm, Ang hoàn toàn không có cảm ứng được ngoại giới có bất kỳ điều lạ, thậm chí hắn còn tưởng rằng chính mình nhạy cảm, không cần thiết cố ý chạy đến trên biển đến tạo dựng vu thuật bị. Nhưng mà hiện tại điểm lạ xuất hiện. Cái này điểm lạ xuất hiện là bởi vì hắn sáng tạo vu thuật bị. Bất quá có chút kỳ quái, vì sao trước đó cái này điểm lạ cũng không có sinh ra quá mãnh liệt ba động? Ang nghèo ngay tại nghĩ như vậy thời điểm, kết quả ba động lập tức xuất hiện. Bất thình lình dị dạng ba động là từ trên bầu trời trong mây đen phát ra. Kỳ lạ nhất là loại ba động này tựa hồ cùng Ang tâm linh nơi nào đó sinh ra một loại trung tần, một loại kỳ diệu quan cảnh ánh vào trong đầu. Ang con ngươi thu nhỏ lại, mang theo hoảng hốt cùng biểu tình khiếp sợ, thấp giọng từ lẩm bẩm, đây là. Ang không biết chính là tại hắn mở mắt trước mắt, trên trời điểm lạ liền đã yên lặng phát sinh cải biến. Loại này điệu thấp lại khó mà miêu tả biến hóa, điểm lạ trung tâm người là rất khó cảm nhận được, nhưng ở xa mấy trăm trong biển bên ngoài địa giới, dưới nước hóa thân lại rõ ràng phát hiện không thích hợp. Dưới lúc này còn không có tới gần mây đen xoay quanh địa giới, đã cảm giác được một loại quỷ dị cảm giác áp bách, loại này cảm giác áp bách kỳ thật cũng không mãnh liệt, nhưng là dưới lại phát hiện mình không thể tiếp tục tiến lên, mỗi đi lên phía trước một bước, thể nội duy tự trình độ hành, liền bắt đầu xuất hiện chập trùng. Đây có nghĩa là, chỉ cần tiến thêm một bước, nước hóa thân liền có thể xuất hiện sụp đổ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hiện ra màu đu lam thủy quang thân ảnh, lặng lặng đứng sững tại đêm tối trên mặt biển, dưới nhìn xa xa mây đen chèn ép trung tâm, lại cái gì cũng không nhìn thấy. Liền ngay cả hắn muốn mượn thiên phú cảm nhận đáy biển hải lưu, đến nhờ vào đó đột phá cảm giác của mình hạn mức cao nhất, lúc này cũng vô pháp làm được. Tựa như là có một cái tấm bình phong thiên nhiên, bài xích mây đen phạm vi bên ngoài tất cả sự vật. Dưới nhăn lại lông mày, đây cũng là điểm lạ. Bất quá, ta nhớ được không có cái gì điểm lạ sẽ xuất hiện loại này cảm giác bài xích. Trọng yếu nhất chính là, cái này điểm lạ rõ ràng cảm giác rất bình thản. Tại dưới nghi hoặc không hiểu thời điểm, trên trời điểm lạ phát sinh biến hóa. Kịch liệt gió theo xa xôi trên biển đến, quát mặt biển không ngừng lắc lư. Cũng không lâu lắm, liền xuất hiện hơn 10 mét đầu sóng, từng đợt nhào hướng trong mây đen tâm. Đồng thời, từng đợt ba động kỳ dị bắt đầu theo điểm lạ bên trong tạo ra. Dây sửng sốt một chút, hắn đối với loại ba động này cũng không lạ lắm. Trước đó hắn còn đang nghi ngờ đây là cái gì kỳ quái điểm lạ, bây giờ bất thình lình ba động lại là cho hắn đáp án. Tại Thâm Hải Chi Ca thời điểm, hắn liền cảm giác qua cùng loại ba động, mà lại loại ba động này còn là đến từ đạo sư của hắn, Hải Thần Phơ Lọ Diễn Sơ. Đây là sáng tạo pháp lúc dị tượng. Làm cảm thấy được loại ba động này lúc, dây trong lòng không khỏi dâng lên hiếu kỳ, đây là có vị nào vu sư ở trong này sáng tạo pháp, có thể dẫn động điểm lạ sáng tạo pháp, nếu như thả ở trên người chính thức vu sư, cái kia đủ để tấn cấp chân chi. Mặc dù cái này điểm lạ nhìn qua chẳng mạnh mẽ lắm, cùng lúc trước Phở Lọ Rèn Sở sáng tạo pháp lúc, dị tượng kéo dài che đậy hơn phân nửa hải vực có một trời một vực khác biệt, nhưng là, theo dự, đây cũng là một loại hắn không cách nào đi với cao cấp độ. Tại dự âm thầm suy đoán là ai tại loại này nơi hẻo lánh sáng tạo pháp thời điểm, đột nhiên, một cỗ khổng lồ vĩ nạn ý niệm từ phía chân trời trong mây đen rủ xuống. Dù cho dự còn tại mây đen phạm vi bên ngoài, cũng cảm giác được một loại tim đập nhanh cảm giác. Loại này vĩ đại ý niệm không giống xuất từ sinh mệnh có trí tuệ, ngược lại giống như là một loại ý thức tập hợp thể. Đây là thế giới ý thức. Sáng tạo pháp dị tượng bên trong xuất hiện thế giới ý thức tình huống kỳ thật cũng từng có, loại này sáng tạo pháp đều dính đến phi thường trọng yếu quy tắc biến hóa, thí dụ như lúc trước gỡ dạ dựa vào sáng sinh chi thuật bước vào chân chi lúc, thế giới ý thức liền giáng lâm qua. Thế nhưng là, dưới không cách nào tưởng tượng, cái này nhìn qua phi thường bình thường điểm lạ, vì sao khả năng hấp dẫn thế giới ý thức giáng lâm? Đến cùng sáng tạo cái gì pháp? Tại dưới nước đầy đầu dấu chấm hỏi thời điểm, xa xôi một mảnh khác hải vực, bản thể của hắn chỗ, đột nhiên cảm thấy được một đạo ý thức kêu gọi. Dưới đây là một đạo khàn khàn lại tràn ngập cảm giác tang thương thanh âm. Nghe được thanh âm này không chỉ là dưới bản thể, bao quát ở bên người dưới trắng cũng nghe tới. Mà lại, trắng bởi vì hai mắt mù quan hệ, đối với thanh âm càng thêm mẫn cảm, thậm chí có thể tìm tới đạo thanh âm này trồ bám vào hải lưu vị trí. Đạo sư, Dậy lập tức nhận ra truyền thanh người, cung kính mà hỏi, không biết tìm ta có chuyện gì? Ta nhớ được ngươi tại Kình Tu Hải phụ cận có nước hóa thân, nơi đó có thế giới ý thức giáng lâm, ngươi cũng đã biết chuyện gì xảy ra. Phở Lọ Rèn sơ hỏi, đạo sư cũng cảm thấy được rồi. Dậy có chút giật mình lăng, hắn nhớ kỹ đạo sư bây giờ tại xa xôi vô tận hải mới đúng, thế mà có thể cảm thấy được Kình Tu Hải tình huống. Dậy, ta nước hóa thân, kỳ thực hiện tại ngay tại cái kia phụ cận, căn cứ điểm lạ ba động biểu hiện, hẳn là có người ở nơi đó sáng tạo pháp. Sáng tạo pháp gì tựa sao? Ngược lại là có khả năng. Phở Lọ Rèn sờ trầm ngâm một lát, bất quá, giống như còn là có chút kỳ quái. Kỳ quái? Dậy không có rõ ràng Phở Lọ Rèn sờ ý tứ, luôn cảm thấy lần này thế giới ý thức cùng dĩ vãng giống như có chút không giống. Phở Lọ Rèn sờ đương nhiên, cũng có thể là ta suy nghĩ nhiều. Bất quá, nếu có cơ hội lời nói, ngươi tận lực đi xem một chút, là ai đang tiến hành sáng tạo pháp. Nếu như là một cái bình thường vũ sư, cái kia dựa vào trận này sáng tạo pháp, hẳn là có thể bước vào con đường kia. Dậy gật gật đầu, đang nghĩ nói nước của hắn hóa thân lúc này không cách nào tiến vào mây đen phạm vi, lại phát hiện Phở Lọ Rèn sờ chuyển thành đã theo bên thai tiêu tán. Có thể cảm thấy được Kình Tu Hải tình huống, không chỉ là Phở Lọ Rèn sờ. Bây giờ đứng tại Nam vực vũ sư giới đỉnh cái kia một nhỏ nhóm người, đều ẩn ẩn cảm thấy được thế giới ý chí tại Hải Dương một chỗ khác giáng lâm. Bất quá đám người này đều là kinh lịch các loại sóng gió người, hoặc là không có hứng thú thờ ơ, hoặc là không quan trọng liếc liếc mắt, hoặc là tràn đầy phấn khởi quan sát đến, nhưng là chân chính hiếu kỳ đến muốn truy nguyên người, ngược lại là không có. Bởi vì trong bọn họ cũng có người nhìn ra, loại này điểm lạ nơi phát ra là sáng tạo pháp. Ở thời điểm này, chạy tới quấy rầy người khác sáng tạo pháp là một loại mất phong cách cách làm. Dù cho là một ít tính cách cực đoan vũ sư, cũng sẽ không làm như thế. Đối với sáng tạo cái gì thuật pháp, bọn hắn không thế nào cảm thấy hứng thú, bởi vì nhìn qua điểm lạ cũng không mãnh liệt. Nhưng là, hồi lâu chưa từng gặp qua có sáng tạo pháp dị tượng bên trong còn lẫn vào thế giới ý chí, đám người ngược lại là đối với cái kia sáng tạo pháp người có chút hiếu kỳ. Lúc này, tại Thạch Tang Vương triều đệ thất cây Thứ Châu, vụ chủ đề trong công viên. Sơn Đở đang cùng một cái cười tủm tỉm người trẻ tuổi, ngồi đối diện tại một tòa sắt lá pha tạp vu sư tháp bên trong. Người trẻ tuổi này nhìn qua người vật vô hại, mà lại cười rất là thuần chân. Nhưng nếu quả thật có người đem hắn xem như quả hờ mềm, đó chính là tự tìm đường chết. Kẻ dạo chơi thần kinh Rahem, một vị sớm sẵn đở hơn 600 năm trước liền đã đạp lên chân chi chi lộ vũ sư, đồng thời cũng là nghiên cứu máy móc thần kinh luyện kim thuật sĩ. Sẵn đở đến tìm Rahem, tự nhiên là bởi vì dồn thân thể một chút tình trạng. Rahem mặc dù là nghiên cứu máy móc thần kinh, nhưng hắn với thân thể người tình huống kỳ thật hiểu rõ vô cùng, dù sao hắn yêu thích chính là nóng lòng đem hệ thần kinh cải tạo thành máy móc thần kinh, nếu như không hiểu rõ nhân thể, cũng vô pháp hoàn thành cải tạo. Cùng Rahem nói chuyện phiếm cũng là sảng khoái, Sẵn đở rất nhanh liền được đến muốn biết đáp án, thậm chí còn ngoài định mức hiểu rõ một chút tin tức. Duy nhất để hắn cảm khái là, cùng Rahem nói chuyện phiếm quá đắt. Rahem là một cái cực kỳ yêu tiền vũ sư, muốn cùng hắn nói chuyện phiếm, chẳng cần biết ngươi là ai, đều phải trả giá cái giá tương ứng. Sơn Đở đã không muốn đi hồi ức, mình rốt cuộc trả giá giá lớn bao nhiêu, nhưng ít ra từ trong miệng Rahem được đến đáp án coi như hài lòng. Đợi đến trò chuyện không sai biệt lắm thời điểm, Sơn Đở lúc đầu cũng định cáo tử, nhưng vào lúc này, hai người đều sửng sốt một chút. Kình Tu Hải bên trên, thế giới ý thức giáng lâm ba động, rốt cục chuyển tới. Tấu chương xong, chương 1336, sáng tạo pháp dị tượng chương 1336. Sáng tạo pháp dị tượng ra hem lặng lặng nhìn chăm chú phương xa, sau một hồi mới thấp giọng khẽ cười nói, đây là sáng tạo pháp ba động, có thể dẫn động thế giới ý thức, xem ra là một cái không sai thuật pháp đâu. Sơn Đở tự nhiên cũng cảm thấy được, bất quá hắn chú ý cũng không phải sáng tạo pháp, hắn lúc trước sáng tạo pháp thời điểm, cũng có thế giới ý thức giáng lâm, mà lại dị tượng phạm vi lớn, tại gần mấy trăm năm qua cũng coi là số một số hai. Hắn càng thêm chú ý chính là vị trí. Cái phương hướng này, còn có khoảng cách. Sơn Đở nhíu nhíu mày, làm sao cảm giác, tựa như là đến từ Kình Tu Hải. Gia Hem cũng gật đầu nói, đích thật là Kình Tu Hải, khoảng cách Cấm Ma Chi Địa rất gần, cũng không biết ai sẽ lựa chọn ở nơi đó sáng tạo pháp. Cấm Ma Chi Địa, nói chính là Cựu Thổ Đại Lục. Khoảng cách Cựu Thổ Đại Lục rất gần. Sơn Đở trong lòng đột nhiên sinh ra một loại dự cảm. Hắn trầm mặc một lát, đứng người lên đối với Gia Hem nói, hôm nay đa tạ người, ta có chút sự tình, trước hết rời đi. Sau khi nói xong, cũng không đợi Gia Hem đáp lời, Sơn Đở thân ảnh liền theo sắt lá vu sư tháp bên trong biến mất không thấy gì nữa. Gia Hem nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, đi nhanh như vậy, vốn đang dự định hướng hắn nghe ngóng xuống a nghèo sự tình, ai. Được rồi, Diệu Xê trước đó giống như nhắc qua, đem nghiên cứu viện thẻ gác cổng đã cho A Nghèo, lần sau về nghiên cứu viện thời điểm, rồi nói sau. Một bên khác, Sơn Đở đi thẳng tới phủ chủ đề công viên một góc, treo thải sắc khí cầu dưới đại thụ. Đại thụ phụ cận là ma linh gánh xếp thú, kia là một cái lấy ngược đại vong linh vì tìm niềm vui gánh xếp thú, đứng tại dưới đại thụ còn có thể nghe tới trong gánh xếp thú truyền đến thê thảm la hét. Sơn Đở gõ gõ đại thụ thân cây, một cái ẩn hình cửa đột nhiên xuất hiện ở trên đại thụ, Sơn Đở trực tiếp đẩy cây ra cửa đi vào. Bên ngoài là phổ phổ thông thông đại thụ, mà bên trong cây khô lại rộng rãi vô cùng. Có thể nhìn thấy có người ở bên trong hoạt động, những người này đều có một cái đặc điểm, trên thân trang phục đều có vĩnh hằng chi thụ huy hiệu. Nơi này chính là dã man hang động tại phủ chủ đề công viên trú điểm. Trú điểm bên trong nhân viên nhìn thấy Sơn Đở tiến đến nhao nhao hướng hắn biểu đạt ra thái độ cung kính. Sơn Đở gật gật đầu, xem như đáp lại những người khác, sau đó hắn đi thẳng tới hậu phương một cái ở tạm trong gian phòng. Đẩy cửa phòng ra, Sơn Đở ngồi vào trên ghế salon về sau, trực tiếp thông qua nhập mộng tiến vào mộng chi hoang dã. Sơn Đở đi tới thương khung tháp thời điểm, vừa mới bắt gặp Phở Lột từ bên trong tháp đi tới. Huyễn ma các hạ,
Phật Luật cung kính túi lầu xuống. À nghèo đi vào sao? Sơn Đơ hỏi. Phật Luật sửng sốt một chút, lắc đầu, trước đó tới qua, cùng huynh trưởng của hắn giống như nói chút lời nói, sau đó liền rời đi, hiện tại cũng không tại Mộng Chi Hoang Dã bên trong. Phật Luật nhíu nhíu mày, à nghèo muốn cùng Ly ông nói chuyện, tại sao lại cố ý đến Mộng Chi Hoang Dã nói chuyện? Hai anh em họ không phải liền ở tại trong trang viên a? Hoặc là nói, à nghèo bây giờ rời đi rồi. Nghĩ đến cái này, Sơn Đơ trái tim đột nhiên lộn bột nhảy một cái, không khỏi hỏi, Ly ông hiện tại Mộng Chi Hoang Dã? Phật Luật gật gật đầu, tại, hắn tại xạ bèn kỵ sĩ nơi đó. Sau một lúc lâu, Phật Luật nhìn thấy đi theo xạ bèn học tập kỹ xảo chiến đấu Ly ông, đối mặt Sơn Đơ hỏi thăm, Ly ông có chút hồ nghi nói, huyền ma các hạ làm sao lại biết ảng không tại trang viên? À nghèo đích xác rời đi, hôm qua rời đi. Sơn Đơ vuốt vuốt mi tâm, hỏi, ngươi cũng đã biết hắn rời đi làm gì sao? Ly ông lắc đầu, ảng chỉ nói là muốn ngắn ngủi rời đi mấy ngày, rất nhanh liền sẽ trở về, cho nên ta cũng không hỏi hắn đi chỗ nào. Đúng rồi, ta nhớ được hắn đề cập tới, muốn đi tìm kim cái gì, bất quá về sau ta hỏi hắn bây giờ ở nơi nào, hắn lại nói ở trên biển. Ta nhớ được, kim không phải tại Konya sao? Trên biển. Sơn Đở trong lòng dự cảm càng ngày càng rõ ràng, cái gì biển? Bắc Lệnh Hải, còn là Kình Tu Hải. Bắc Lệnh Hải cùng Kình Tu Hải đều là cựu thổ đại lục phụ cận biển cả, bất quá phương hướng có chút không giống. Kình Tu Hải. Ly ông chém đinh chặt sắt nói. Sơn Đở nghe tới đáp án này về sau, mặt ngoài không có bất kỳ phản ứng gì, nhưng trong nội tâm lại có một thanh âm, tại bất đắc dĩ thở dài, quả nhiên trước đó tại Gia Hem nơi đó cảm ứng được thế giới sóng ý thức, tại biết vị trí cách cựu thổ đại lục rất gần, lúc ấy trong lòng của hắn liền loáng thoáng có loại dự cảm thấy khả năng cùng Ảng có quan hệ. Lúc này mới lập tức hướng Gia Hem từ biệt rời đi, đến đây Mộng Chi Hoang Dã xác nhận. Sự thật chứng minh, hắn dự cảm không có sai. Mặc dù bây giờ còn không cách nào khẳng định, thế giới kia ý thức có phải là Ảng nghèo làm ra đến, nhưng Ảng không hiểu thấu chạy đến Kình Tu Hải, liền đã rất khả nghi. Huyễn ma các hạ, Ảng nghèo đã xảy ra chuyện gì sao? Ly ông có chút nghi ngờ hỏi. Sơn Đơ lắc đầu, không có việc gì, chỉ là hỏi thăm một chút. Bởi vì Kình Tu Hải phụ cận có sáng tạo pháp. Sáng tạo pháp? Dị tượng. Sơn Đờ nói được nửa câu, đột nhiên dừng lại, nếu như là sáng tạo pháp lời nói, ngược lại để hắn nhớ lại một sự kiện. À nghe trước đó nói qua, hắn gần nhất một mực đang chuẩn bị vu thuật vị sự tình. Sơn Đờ kỳ thật rất hiếu kỳ à nghèo vu thuật vị đến tột cùng là cái gì, bất quá à nghèo một mực duy trì thần bí, bây giờ cùng cái kia sáng tạo pháp dị tượng liên tưởng một chút. À nghèo sẽ không phải đi khó khăn nhất con đường kia. Tự chủ sáng tạo pháp. Sơn Đờ cái thứ nhất vu thuật vị là học đồ kỳ mở, hắn cố định bắt trước ngụy trang thuật. Mà còn lại hai cái vu thuật vị, theo thứ tự là một cấp cùng cấp hai vu sư lúc mở, cố định chính là yểm chi ảnh cùng ngộ yểm thế thân. Về sau hai cái thuật pháp, là hắn bản gốc thuật pháp, cũng là thích hợp hắn nhất con đường thuật pháp. Nhưng cái thứ nhất vu thuật vị, lại là rất phổ thông cấp ba ảo thuật, mặc dù có thể phối hợp yểm cảnh, thả ra uy lực cùng hiệu quả đều rất xuất chúng yểm huyễn bắt trước ngụy trang thuật, nhưng đối với Sơn Đờ mà nói, cuối cùng vẫn là cái tiếc nuối. Bởi vì đây đối với hắn mà nói là một cái tiếc nuối, cho nên hắn kỳ thật rất hy vọng a nghèo, theo hắn cái thứ nhất vu thuật vị bắt đầu, liền sử dụng tự chủ sáng tạo pháp. Nhất là trước đó Sơn Đờ gặp qua Ang sử dụng qua chính hắn cải tạo phong long quyển đối với hắn chờ mong tự nhiên cao hơn. Chỉ có điều, muốn sáng tạo pháp không phải đơn giản như vậy, rất có thể qua mấy thập niên, cũng chẳng được gì. Cân nhắc đến bây giờ vu sư giới mưa gió muốn tới tình huống, Sơn Đờ cũng không có đem ý nghĩ này áp đặt đến Ang nghèo trên thân, chỉ là để hắn lựa chọn đối với chính mình hữu dụng ảo thuật, cố định tại vu thuật vị bên trên. Nhưng hiện tại xem ra, nếu như Kình Tu Hải sáng tạo pháp dị tượng đến từ Ang nghèo, hắn sẽ không phải thật đi đầu này khó khăn nhất đường a. Nghĩ đến Ang thần thần bí bí che giấu chính mình vu thuật vị, đáp án tựa hồ đã vô cùng sống động. Sơn Đờ nguyên bản còn cảm thấy A nghèo đoán chừng lại gây sự, nhưng nếu như A nghèo là sáng tạo pháp lời nói, cái kia, cái này sáng tạo pháp dị tượng quy mô cũng quá nhỏ, tốt nhất có thể kéo dài toàn bộ hải vực, tiếp tục mấy trăm ngày tốt nhất. Làm cho càng lớn, hắn càng vui vẻ vui lòng a. Phải biết, lúc trước gờ dạ khắp nơi Vân Lạc Hải sáng tạo ra sáng sinh thuật về sau, dị tượng liền tiếp tục mấy trăm ngày. Sơn Đờ tâm tình đột nhiên khá hơn, mặc dù điểm lạ quy mô không tính lớn, nhưng ít ra dẫn xuất thế giới ý thức nha, nhưng liền một cái học đồ sáng tạo pháp đến nói, rất không tệ. Bất quá nói đến, lần này thế giới ý thức giáng lâm, cho ta cảm giác làm sao có chút cổ quái. Sơn Đơ lẩm bẩm một câu, không có suy nghĩ nhiều. Một bên khác Ly ông còn đang chờ Sơn Đơ đáp lời, bất quá nhìn Sơn Đơ vui sướng biểu lộ, nghĩ đến A hẳn là không có vấn đề gì chứ. Tại đoán được cả nghèo vô cùng có khả năng đi sáng tạo pháp, Sơn Đơ vốn định thả ra trong tay sự tình, trực tiếp dùng vị diện đường hẻm trở về, đi xem một chút tình huống cụ thể. Nhưng là, dạng này không khỏi quá long trọng, ra vẻ mình quá để ý mà lại, cũng có nhất định tỷ lệ không phải A sáng tạo pháp, đến lúc đó trở về liền rất xấu hổ. Nếu quả thật chính là A sáng tạo pháp, cái kia tóm lại là vu thuật vị bên trên sự tình, sớm một chút tối nay trở về cũng không đáng kể. Chẳng bằng trước đem trên tay sự tình hoàn thành, tránh lãng phí mở vị diện đường hẻm thi pháp vật liệu. Sơn Đờ trở về trong hiện thực, tiếp tục tại vũ chủ đề công viên tìm kiếm hạ cái mục tiêu, bất quá nội tâm lại vẫn còn đang suy tư sáng tạo pháp sự tình. Nếu quả thật chính là A sáng tạo pháp, vậy hắn tương lai chân chi lộ chính là một mảnh đường bằng thẳng. Cũng không biết hắn sáng tạo cái gì pháp, thế mà trong thời gian ngắn như vậy, liền hoàn thiện đến có thể thành thuật giai đoạn. Tiếc nuối duy nhất là, điểm lạ quy mô tương đối nhỏ thôi. Nam vực vu sư giới coi trọng lần này thế giới ý thức người cũng không phải là quá nhiều, bao quát Sơn Đờ đều là như thế cái nhìn. Bất quá, tại khoảng cách vu sư giới vị diện tinh bích không tính xa xôi trong hư không tăm tối, lại có một ánh mắt nhìn về phía Nam vực. A, thế mà là chủ ý chí. Toàn thân bao phủ ở trong hư vô người áo đen, mang theo kinh ngạc nói. Hắn mới từ Nam vực rời đi không lâu, rất rõ ràng Nam vực tình trạng trước mắt. Bởi vì không có tiến về Phồn Đại Lục thông đạo, cho nên Nam vực so với cái khác mấy cái vu sư giới kém quá nhiều. Không nghĩ tới, tại dạng này một cái địa vực, thế mà còn có sáng tạo pháp dị tượng khả năng hấp dẫn chủ ý chí. Bất quá, có chút kỳ quái chính là, cái kia chủ ý chí cũng không giống là muốn giáng lâm bộ dáng, cũng là đang quan sát cái gì. Đương nhiên, đây chỉ là người áo đen bí bon. Bởi vì chủ ý chí kỳ thật cũng là một loại ý thức tập hợp thể, bản thân cũng không có tư duy cùng tình cảm khuynh hướng. Người áo đen biểu lộ hơi có chút tiếc nuối, nếu như chủ ý chí giáng lâm lời nói, đoán chừng sáng tạo pháp người thu hoạch được chỗ tốt sẽ vượt qua tưởng tượng. Dù sao, sáng tạo pháp dị tượng tất nhiên sẽ dẫn tới tương ứng khen thưởng. Chủ ý chí khen thưởng, từ trước đến nay đều trực chỉ chân lý. Đáng tiếc, người áo đen tại nội tâm âm thầm lắc đầu thời điểm, lại là đột nhiên a một chút. Cũng không phải sáng tạo pháp dị tượng có cái gì không thích hợp, mà là tại khoảng cách sáng tạo pháp dị tượng không bao xa địa phương, cảm thấy được quen thuộc ba động. Thế mà cảm thấy được Hắc Ám Trương Nhạc chế tạo ra ác nhân cách. Người áo đen nhíu nhíu mày, hắn tại Nam vực thời điểm, đã từng bởi vì muốn nhìn liếc mắt Huyết Sắc Vương quyền phải chăng mất khống chế, cho cổ Mạn Vương một cái phản hồi, chính là giúp Huyết Sắc Vương quyền chủ nhân chế tạo cái ác nhân cách. Không nghĩ tới lần này sáng tạo pháp dị tượng thời điểm, thế mà còn cảm thấy được hắn. Ngược lại là có chút duyên phận, nếu như không phải phát hiện vong linh hộp luân hồi cái này mất khống chế phẩm, ngược lại là có thể đi Nam vực nhìn xem. Người áo đen lắc đầu, có chút tiếc nuối xoay người, hướng trong hư không tối tăm bay đi. Đấu chương xong, chương 1337, Cả Xỉ Nhỉ thở dài chương 1337, Cả Xỉ Nhỉ thở dài trừ người áo đen bên ngoài, tại cái này hỗn độn trong hư không, còn có một người khác, cách vô tận không lúc cách, lặng lặng nhìn chăm chú A Nghèo. Mà lúc này, A Nghèo lại là không phát ra gì. Hắn còn đắm chìm tại mây đen biến hóa, mang đến kỳ dị trung tần bên trong. Tại loại này trung tần phía dưới, A Nghèo chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện các loại kỳ diệu quang cảnh. Hắn không biết những này quang cảnh cụ thể là cái gì, nhưng những này quang cảnh ở trước mặt của A Nghèo triển hiện ngàn vạn biến hóa, theo sát thái, vầng sáng còn có đồ văn thoáng hiện, A Nghèo nhịn không được đắm chìm tại mảnh này không biết trong thế giới. Các loại quang cảnh mang cho A Nghèo rất nhiều linh cảm, tựa như là cùng vô số học giả tiến hành tri thức va chạm, bắn tung tóe đi ra hỏa hoa, mang đến từng cái thú vị ý nghĩ. Vô luận là thuật pháp, luyện kim, thậm chí bao gồm đối với mộng chi hoang dã quyền năng ứng dụng, các loại ý nghĩ tất cả đều bị cái này kỳ dị quang cảnh dẫn dắt đi ra. A Nghèo rốt cục cảm giác được, cái gì gọi là linh cảm như suối tuôn. Hắn ẩn ẩn có loại suy đoán, những này quang cảnh có lẽ chính là đã từng sẵn đờ đề cập tới chân lý quả tạo, hoặc là nói thế giới ý thức khen thưởng. Lúc trước gợi dạ tại Viễn Ma đảo sáng tạo pháp thời điểm, sẵn đờ kỹ càng nói qua, đây là một loại kỳ dị cơ chế. Bởi vì mỗi một lần sáng tạo pháp đều là đối với một đầu đường mới mở cùng khiêu chiến, chủ quan trí sẽ ngăn cản tất cả sông đường người, nhưng cũng sẽ khen thưởng sông qua đường này người. Đây là một loại cổ quái lại mâu thuẫn cơ chế. Đến nỗi tại sao lại làm như vậy, đây là rất phức tạp đầu đề, rất nhiều vu sư đều tại nghiên cứu, nhưng không có một cái có thể công nhận đáp án. Mặc dù A Nghèo đoán được một bộ phận chân tướng, nhưng là hắn vẫn như cũ rất nghi hoặc. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ chính mình tạo dựng vu thuật bị sẽ dẫn động sáng tạo pháp dị tượng. Bởi vì nghiêm ngặt đến nói, cửa chi mô hình cũng không phải là chính hắn sáng tạo pháp, mà là thiên ngoại chi nhãn bên trong kỳ dị năng lượng dạy bảo hắn làm như vậy. Đã không phải sáng tạo pháp, tại sao lại xuất hiện thế giới ý thức khen thưởng? A Nghèo đến bây giờ còn không hiểu ra sao. Còn là nói, loại này cửa chi mô hình bởi vì lần đầu như thế, cho nên mới sẽ tạo thành như thế tình huống. Thiên ngoại chi nhãn hẳn là đến từ hắn phương thế giới, hoặc là nói hắn phương vũ trụ. Cho nên, loại này cửa chi mô hình thật là có thể là ở phương thế giới này lần thứ nhất hiện thế. Chính là bởi vì lần thứ nhất hiện thế, cho nên mới sẽ có sáng tạo pháp dị tượng. A Nghèo mặc dù trong lòng rất nhiều nghi hoặc, nhưng hắn cũng không có thời gian đi truy đến cùng đáp án, bởi vì hiện tại trọng yếu nhất chính là trước mắt phần này khen thưởng. Bài trừ không quan hệ suy nghĩ, A Nghèo triệt để xa vào tại phần này quang cảnh bên trong. Thời gian lưu chuyển, A Nghèo cũng không biết chính mình xa vào bao lâu, khi hắn có chút hiểu được lấy lại tinh thần thời điểm, loại kia kỳ diệu quang cảnh dần dần phai nhạt ra khỏi. Quang cảnh như mê vụ, tiêu tán ra. Nhưng cùng lúc, lại đẩy ra một cái khác tầng mạng che mặt, triển lộ ra quang cảnh phía sau khác loại thần dị. Đây là đường. A Nghèo không khỏi lên tiếng kinh hô. Vô số tin tức hội tụ vào một chỗ, ở trước mặt của A Nghèo tạo dựng ra một đầu rộng lớn, mênh mông đường dài. Đường dài chỉ là một loại ý tưởng, nó cũng không phải thật sự là tồn tại, cũng không có cái gọi là đường hình dạng. Nhưng ở trong nội tâm A Nghèo bên trong, đây chính là một đầu từ vô số tri thức cùng vô tận tin tức xây dựng đường. Mà lại, vô cùng có khả năng chính là tất cả vu sư chỗ truy tìm đầu kia. Chân chi chi lộ. A Nghèo trong đầu chính lóe lên ý nghĩ này thời điểm, con đường này phút chốc biến thành ảo ảnh trong mơ, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là, con đường này xuất hiện, lại giống như là cho hắn họa một cái bánh. Không chỉ có vì hắn hiện ra một loại tiền cảnh, đồng thời còn thật sâu lạc ấn ở trong lòng của hắn. Cùng lúc đó, tại khoảng cách vu sư giới xa xôi không lúc cách trong hư không, tí tách tiếng vang không ngừng quanh quẩn. Mà phát ra đạo này tiếng vang đầu nguồn là một cái nhìn qua phi thường khổng lồ màu vàng đồng hồ, lúc này trông như cái bàn quay, bên trong kim đồng hồ tại động thời điểm, bàn quay bên ngoài bánh răng tương hợp địa phương cũng đang chậm rãi động tác. Mỗi lần chuyển động một chút, liền sẽ phát ra tí tách tiếng vang. Tại cái này to lớn đồng hồ bên trên, có một cái hình người bóng đen chính ngồi xếp bằng ở trên đỉnh. Bóng đen lặng lặng nhìn chăm chú xa xôi nam vực, chuẩn xác mà nói, là trước kia xuất hiện điểm lạ trung tâm. Không biết qua bao lâu, bóng đen đột nhiên thở thật dài một tiếng. Ai, bóng đen nuốt ve bàn tay, trong mắt theo vội vã không nhịn nổi, chậm rãi trở nên khắc chế, cuối cùng là một mảnh thất lạc, rõ ràng là đánh dấu hạt giống, lại không thể hạ thủ, thật là khiến người ta lòng ngứa ngay a. Làm một cái đi tại thời không kẻ giao dịch, cả xí nhỉ khó được nhìn thấy tốt đẹp như thế chân lý hạt giống, thật muốn đi ăn cắp. Úc, không đúng, là giao dịch một cái lựa chọn. Tại tiết điểm này bên trên, đây là một cái tuyệt đối không lộ giao dịch. Nhưng là, cả xí nhỉ không có độc thủ, hoặc là nói có chút không dám độc thủ. Cái kia chân lý hạt giống, A Nghèo, hắn mặc dù lần này được đến chân lý quà tặng, chỉ là bắt nguồn từ vũ sư giới thế giới ý thức, nhưng để cả xí nhỉ có chút nghĩ không thông chính là, vì sao chủ ý chí sẽ đang âm thầm quan sát hắn. Đối với cả xí nhỉ loại này tầng cấp sinh mệnh đến nói, thế giới ý thức kỳ thật cùng một ít đại lục sinh ra ý thức không sai biệt lắm, tại quảng nghĩa thượng chính là một loại hiện ý thức. Mà chủ ý chí lại không giống, mặc dù cùng thế giới ý thức cấu thành phi thường cùng loại, đều là các loại tin tức ý thức tập hợp thể. Nhưng thế giới ý thức dung thân nạp tin tức, cơ bản chỉ là thế giới hiện tại đã có tin tức. Nhưng chủ ý chí tin tức tập hợp, lại là bao hàm cơ hồ tất cả đã biết hiện vị diện. Có thể nói là rất nhiều thế giới, chỗ chung cho vĩ đại ý chí. Thậm chí có vu sư đem xưng là trung cực, cũng là chân lý. Cả xí nhỉ ngược lại không cho rằng như vậy. Hắn tin tưởng vững chắc cũng có chủ ý chí không cách nào phóng xạ địa phương, liền thí dụ như hắn đã từng tại nguyên thế giới được chứng kiến ổ chủ tịnh song sinh kính, đây là một cái có thể liên thông đến càng thêm xa xôi không biết địa phương thần bí chi vật. Cả xí nhỉ tin tưởng, tại song sinh kính phía sau thế giới, chính là chủ ý chí khó mà kéo dài địa phương. Mặc dù ở trong mắt cả xí nhỉ, chủ ý chí không phải cái gọi là chân lý. Nhưng có một chút là không thể nghi ngờ, chủ ý chí cũng không có chân chính tư duy cảm xúc. Nó chỉ là một cái tin tức ý thức tập hợp thể. Nhưng hôm nay, để cả xí nhỉ cảm thấy kỳ quái chính là, chủ ý chí tựa hồ đang quan sát đang nghèo. Cả xí nhỉ gặp qua rất nhiều ngút trời kỳ tài, thậm chí sáng tạo pháp dẫn tới chủ ý chí giáng lâm đồng thời khen thưởng cũng có. Nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy, chủ ý chí sẽ dùng quan sát loại này nhân cách hóa hành vi. Dù cho chủ ý chí chẳng hề làm gì, đã không có giáng lâm, cũng không có khen thưởng. Nhưng chủ ý chí hành động này, lại làm cho cả xí nhỉ có chút sợ ném chuột vỡ bình, không dám ở nơi này lúc chạy tới trộm. Giao dịch lựa chọn. Đợi đến chủ ý chí hủy bỏ quan sát lúc, Á Nghèo đã theo thế giới ý thức khen thưởng bên trong vừa tỉnh lại, cả xí nhỉ cũng hoàn mỹ bỏ lỡ giao dịch thời cơ. Hắn chỉ có thể ngồi tại đồng hồ bên trên, thật dài thở dài. Cả xí nhỉ thu hồi chú ý Á Nghèo ánh mắt, mặc dù chủ ý chí cử động để hắn đối với Áng có chút hiếu kỳ, nhưng cái này dù sao chỉ là một cái học đồ, muốn ở trên người hắn tìm tới giao dịch cơ hội cũng không rất dễ dàng. A, một cái gần như mạt pháp thế giới thế mà sinh ra một cái tiềm lực hạt giống. Cả xí nhỉ ánh mắt bỏ vào xa xôi nơi chưa biết, thân ảnh nhất chuyển, liền biến mất ngay tại chỗ. Chỉ có thể ngầm trộm nghe đến một trận than nhẹ, thiếu niên hửng. Úc, không đúng, mỹ lệ thiếu nữ hửng, nguyện ý làm một cái giao dịch à? Áng Nghèo mở mắt ra, trong chốc lát, vô số tin tức bắt đầu về rót. Bao quát vu thuật vị tin tức, tinh thần lực mô hình mới cơ cấu, thậm chí còn có trước đó tại cái kia kỳ dị quang cảnh bên trong được đến khen thưởng, tất cả đều một mạch xuất hiện ở trong đầu A Nghèo. Bất quá, những này cơ bản đều là đã biết tin tức, bây giờ chỉ là lịch mới một lần. Tại A Nghèo mở mắt trước mắt, phía dưới bên đống lửa bộ tạ liền phát hiện, hắn thu hồi nhuyễn thái trùng trùng xào, mấy cái lật vọt liền tới đến đài cao trên vách đá. Bộ tạ đi tới A Nghèo bên cạnh thân, dùng hơi kinh ngạc ngữ khí hỏi, ngươi vừa rồi là tại sáng tạo pháp? Mặc dù bộ tạ đã rất chắc chắn suy đoán của mình, nhưng là hắn vẫn là hy vọng có thể từ trong miệng Áng Nghèo được đến một cái khẳng định hồi phục. Áng còn ở trong hoàng hốt, chỉ là từ chối cho ý kiến gật đầu, xem như trả lời bộ tạ, sau đó liền ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Mây đen vẫn như cũ tại xoay quanh, nhưng cường độ lại rõ ràng yếu bớt. Xem ra, sáng tạo pháp dị tượng đã bắt đầu suy yếu. Áng có chút bật cười, cũng không biết có phải là sáng tạo pháp dị tượng bên trong ngắn nhất ghi chép. Hắn đã từng nhìn qua rất nhiều chân chi vũ sư ghi chép, bao quát Tô Di thế lúc ấy sáng tạo pháp dị tượng, đều tiếp tục thời gian rất dài. Mà dưới mắt cái này sáng tạo pháp dị tượng, ngược lại là cùng luyện kim điểm lạ không sai biệt lắm, vừa xong việc lập tức liền bắt đầu biến mất. Có lẽ là bởi vì cửa chi mô hình chủ hiệu quả rất phổ thông. Dù sao khoảng cách gần không gian chuẩn bị, tại không gian hệ thuật pháp bên trong là có dấu vết mà lần theo. Hay là cửa chi mô hình bản thân cũng không tính là chân chính nguồn gốc từ hắn sáng tạo pháp, cho nên sáng tạo pháp dị tượng mới có thể như thế bình thản, lại biến mất tốc độ cũng cực nhanh. Bộ tạ cũng chú ý tới trên bầu trời sáng tạo pháp dị tượng tiêu tán, nhớ lại lúc mới đầu, hắn thậm chí liền điểm lạ ba động đều không có cảm thấy được. Bộ tạ trong lòng cũng đang suy đoán, có lẽ Áng Nghèo lần này bản gốc thuật pháp cũng không tính đặc biệt cường đại. Bất quá, đối với bộ tạ mà nói, cái này đã rất làm người ta giật mình. Có thể tại học đồ giai đoạn liền sáng tạo pháp, thậm chí xuất hiện dị tượng, cái này đã vô cùng ghê gớm. Mặc dù bộ tạ là dùng an ủi ngữ khí, nhưng lời nói này cũng đích thật là bộ tạ lời từ đáy lòng, trong ký ức của hắn chưa từng nhìn thấy cái khác học đồ có thể dẫn động sáng tạo pháp dị tượng. Áng Nghèo lại là không chút nào để ý dị tượng vi mô, thậm chí trong lòng còn có chút vui sướng. Động tĩnh càng nhỏ càng tốt, dù sao cửa chi mô hình lai lịch không rõ, nếu là bị những người khác biết, hắn còn muốn nghĩ biện pháp giải thích. Đi thôi. A Nghèo cũng không có ý định lần nữa lưu thêm, coi như dị tượng động tĩnh không lớn, nhưng nói không chừng cũng có cái khác siêu phàm giả chú ý tới, cho nên sớm một chút rời đi nơi này cho thỏa đáng. Nghĩ đến đây, A cầm ra gọn đồ lạ, mang bộ tạ hướng cựu thổ đại lục phương hướng bay đi. A không biết chính là, ngay tại hắn rời đi đảo nhỏ vô danh về sau không bao lâu, dưới nước hóa thân lại là xuất hiện tại đảo nhỏ phụ cận. Nước hóa thân bên trong thủy hệ lực lượng đã bắt đầu mất cân bằng, đây là dự vậy cưỡng ép xâm nhập đại giới. Nhưng mà để dự vậy bất đắc dĩ chính là, hắn làm tốt tổn thất một bộ nước hóa thân chuẩn bị xuống tới, lại phát hiện nơi này thế mà không có người. Hiển nhiên, sáng tạo pháp người đã rời đi. Dưới ở chung quanh dạo qua một vòng, chỉ thấy một cái dập tắt đống lửa. Nhưng phụ cận nhưng không có bất kỳ tin tức gì làm lưu lại. Dưới ý đồ muốn tiến vào trong nước, theo một chút dưới nước sinh vật nơi đó được đến tin tức, còn không chờ hắn một lần nữa vào biển, nước hóa thân liền bởi vì năng lượng mất cân bằng mà biến thành một biển, triệt để tiêu tán không thấy. Tấu chương xong, chương 1338, San Kình Hải Yêu chương 1338, San Kình Hải Yêu một chiếc chuyến bay đêm tàu hàng, vạch phá mặt biển. Có lẽ là bởi vì tới gần vùng không gió, vùng biển này tuyến đường cũng không có quá lớn gió đêm. Mặt biển bình tĩnh, chỉ có thể nghe tới tàu hàng đi thuyền lúc tiếng ầm ầm, cùng đáy biển thỉnh thoảng lưu động sóng ngầm âm thanh. Trên bong tàu giá trị ca đêm thủy thủ, ngáp lên. Có lẽ là bóng đêm an ổn, lại thêm gió êm sóng lặng, trong đầu hắn suy nghĩ ngàn vạn, một hồi nghĩ đến đi kể bên này không có hòn đảo, sẽ không đụng phải hải tặc, cho nên có thể an ổn trộm lấy lại sức, một hồi lại nghĩ đến quê quán thê nữ, lúc này là không phải cũng ngủ, có thể hay không ở trong mơ gặp nhau. Nghĩ đi nghĩ lại, thủy thủ chỉ cảm thấy chính mình mí mắt càng ngày càng rủ xuống. Buồn ngủ mông lung. Đột nhiên, một đạo tiếng ông ông vang vọng bên tai. Thủy thủ đột nhiên mở mắt ra, tranh thủ thời gian xung quanh, sợ bởi vì chính mình trộm ngủ mà đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn một vòng, cũng không có ở trên thuyền phát hiện bất luận cái gì chỗ không đúng. Lúc này, nơi xa mặt biển phun ra một cột nước, đồng thời một mảnh màu ngà sữa lưng lộ ra trên mặt biển. Thủy thủ nhìn thấy cái này, lại là khép cười đi ra, nguyên lai là bạch tu kình. Bạch tu kình là một loại ôn hòa cá voi, mặc dù thân thể khổng lồ, nhưng đối với trên mặt biển đi thuyền cũng không có hứng thú, bình thường ăn cũng là tôm tép cùng sinh vật phụ du. Kình tu hải sở dĩ được xưng là dâu cá voi cũng là bởi vì nơi này tồn tại đại lượng bạch tu kình. Đối với tại vùng biển này người kiếm ăn, gặp được bạch tu kình không chỉ có không phải tai nạn, thậm chí còn có thể xưng là may mắn. Quả nhiên, không lâu sau đó, bạch tu kình lại phát ra tiếng ông ông, cùng trước đó hắn nghe tới giống nhau như lúc. Thủy thủ yên lòng, thầm nghĩ, có bạch tu kình xuất hiện, lần này đi thuyền khẳng định sẽ bình an không hiểm. Thế là, mang ý nghĩ này, thủy thủ một lần nữa dựa vào tại cột buồm xuống, khép lại lên hai mắt. Bởi vì hắn là đem đầu dựa vào ở trên cột buồm, cho nên đầu lâu hiện dâng trào trạng thái, tại khép lại ở giữa, hắn loáng thoáng nhìn thấy bầu trời một tia sáng hiện lên. Thủy thủ nghi hoặc mở mắt ra, khi hắn thấy rõ ràng bầu trời ánh sáng chân tướng lúc, con người bỗng nhiên co rụt lại. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì trên bầu trời sẽ xuất hiện loại vật này? Thủy thủ rủi rủi mắt, xác nhận chính mình không có nhìn lầm. Lập tức dọa hai chân run lên, tranh thủ thời gian phóng tới bong tàu cổng, nơi này có một cái ngồi dựa vào trên mặt đất đồng bạn. Mau tỉnh lại, ngươi xem một chút trên trời. Thủy thủ lo lắng đong đưa đồng bạn, nhưng làm sao cũng không gọi tỉnh hắn. Một ợ no nê đánh ra đến, thủy thủ nghe được một cỗ nồng đậm mùi rượu, lúc này mới phát hiện cái này đồng bạn bên cạnh còn đặt vào một cái bình rượu, hiển nhiên giá hỏa này so hắn trộm ngủ càng hỏng bét, không chỉ có trực ban thời điểm uống trộm rượu, còn uống say. Thủy thủ nhịn không được xì một tiếng, co cẳng đi vào bên trong khoang thuyền, trực tiếp gõ vang gần nhất một gian đại môn. Chờ cửa mở ra thời điểm, thủy thủ mới phát hiện phiến đại môn này đối ứng gian phòng là Lao Hoa Tiêu. Lao Hoa Tiêu hất lên một thân áo ngủ, hiển nhiên là đã lên giường đi ngủ. Mở cửa thời điểm, nét mặt của hắn mang một tia ẩn giận, hơn nửa đêm gõ cửa làm cái gì, có tình huống gì sao? Thủy thủ tranh thủ thời gian gật đầu, có biến, không phải, ta không phải nói trên biển có biến, là trên trời. Trên trời xuất hiện một cái cửa. Lao Hoa Tiêu bán tín bán nghi đi theo thủy thủ đi ra, ngoại giới mặc dù không có kịch liệt gió, nhưng nhiệt độ thấp vẫn là để hắn dùng mình một cái. Chịu đựng đông lạnh, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm rất sáng tỏ, mỏng mây thanh đạm, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy quả tỏa sáng chấm nhỏ. Đừng nói cửa, liền ngay cả một cái chim biển đều không có nhìn thấy. Đối mặt Lao Hoa Tiêu hoài nghi cùng thần sắc tức giận, thủy thủ có chút cả lăm, ta vừa mới thật nhìn thấy trên trời xuất hiện một cánh cửa. Vì làm sâu sắc chính mình nói chuyện cường độ, thủy thủ thậm chí còn mô phỏng tình huống lúc đó, dựa vào cột buồm ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Ta nhớ rõ, kia là một cánh cửa, giống như đang phát sáng. Đúng rồi, trong cửa còn có một chiếc thuyền nhỏ bay qua đi ra, chiếc thuyền kia rất xinh đẹp, có tinh quang lấp lóe, con cong thân thuyền, tựa như là chuyện cổ tích trong sách mặt trăng thuyền. Thủy thủ một năm một mười miêu tả cảnh tượng lúc đó, thế nhưng là Lao Hoa Tiêu không chỉ có không tin, còn càng thêm phẫn nộ. Thuyền trưởng an bài các ngươi ở bên ngoài trực ban, các ngươi một cái uống say, một cái trộm ngủ nướng, làm mộng còn đem ta đánh thức cùng các ngươi điên. Ta cho ngươi biết, ta hiện tại liền đi tìm thuyền trưởng, đem chuyện ngày hôm nay nói rõ ràng. Lao Hoa Tiêu thấy thủy thủ cái kia rửa cột buồn động tác, lập tức liền đánh giá ra, hắn đang trộm ngủ. Ngươi trộm ngủ liền thôi, cũng bởi vì làm giấc mộng, đem chính mình đánh thức, Hoa Tiêu quả thực giận không chỗ phát tiết. Hắn phẫn nộ xoay người, hướng trong môn đi đến. Bất quá đúng lúc này, một tiếng rên rỉ đột nhiên từ nơi không xa mặt biển truyền đến. Lao Hoa Tiêu dừng lại chân, nhìn lại, đã thấy nơi xa mặt biển một mảnh bốc lên, chỉ chốc lát, một cái bạch tu kình thi thể trôi nổi. Kinh hãi nhất chính là, cái này bạch tu kình đầu lâu, lại là nhiều một cái lỗ, đại lượng huyết dịch phun ra đi ra, tương dạng sát xuống mặt biển nhiễm đến càng thêm sâu. Thủy thủ run rẩy chỉ hướng bạch tu kình, cái này tựa như là trước đó con kia. Lão Hoa Tiêu cẩn thận nhìn xem bạch tu kình trên đầu lâu vết thương, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, con người bỗng nhiên co rụt lại, hỏng bét, là San Kình Hải Yêu. Nhanh, nhanh thông báo thủy thủ, lập tức đem thuyền chuyển hướng. Thủy thủ liền vội vàng gật đầu, hoảng hốt chạy vừa hướng phòng quan sát phương hướng chạy, nơi đó có trực tiếp cùng phòng điều khiển chính trò chuyện bình đài. Bất quá, không đợi hắn chạy hướng phòng quan sát, cách tàu hàng không đến 100 mét khoảng cách, đột nhiên nhấc lên một mảnh sóng biển, một cái tay cầm tam xoa kích giống được Hải Yêu, lướt sóng mà ra. Lão Hoa Tiêu nhìn xem Hải Yêu cái kia một đôi tinh hồng hai con người, tràn ngập tàn nhẫn cùng giết chóc, không khỏi ngu ngơ lại, trong miệng vô ý thức mà nói, xong. san kình hải yêu, đồng dạng đều là giống được. Có được loại người tướng mạo, nhưng lỗ thai lại là vây cá hình, sau thai có mở mang. Nửa người trên là nhân loại bộ dáng, phần eo trở xuống lại là đuôi cá hoặc là đuôi rắn. Tuy nói là săn kình hải yêu, nhưng cũng không phải là nói bọn hắn chỉ săn bắn cá voi. Đây chỉ là một loại chỉ đời, tại kình tu hải có thể săn bắn cá voi, mang ý nghĩa bọn hắn đứng tại kình tu hải chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất. Không chung, bị một tầng huyễn thuật che lấp gọn đồ lạ bên trên. Bồ tạ vẫn còn hoảng hốt trạng thái, trước đó rõ ràng còn tại vùng không gió, nhưng áng nghẹo đột nhiên phất phất tay, triệu hồi ra một cánh cửa, ngay sau đó bọn hắn liền đi tới vùng không gió bên ngoài. Cái này chẳng lẽ chính là của ngươi sáng tạo pháp? Bất quá, thế nào lại là không gian hệ? Bồ tạ mang ánh mắt kinh nghi nhìn xem áng nghẹo. Bất quá, áng nghẹo cũng không trả lời, sắc mặt của hắn rất yếu ớt, nhìn qua một bộ mỏi mệt đến cực điểm bộ dáng. Áng nghẹo cũng không nghĩ tới, chính mình chỉ là rời đi mấy trong biển đường xá, thể nội ma nguyên vậy mà trực tiếp thấy đấy. Dựa theo hắn tính ra đến nói, đây không tính xa. Cửa chi mô hình hiệu quả là khoảng cách gần không gian chuẩn bị, nhưng nói là gần khoảng cách, nhưng chí ít phạm vi hẳn là tại gần trăm dặm bên trong a. Mà bản thân hắn ma nguyên, mặc dù không phải tràn đầy trạng thái, nhưng cũng kém không nhiều đầy chính thành. Kết quả một lần mấy trong biển rời đi, liền xuất hiện ma nguyên thấy đấy tình huống, đây là áng nghẹo là hoàn toàn không nghĩ tới. Dựa theo hắn theo cửa chi mô hình ở bên trong lấy được phản hồi tin tức, cái này rõ ràng có chút không đúng. Áng nghẹo ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện vẫn còn trong khiếp sợ bộ tạ, chẳng lẽ nói là bởi vì lần này không gian chuẩn bị mang những người khác nguyên nhân. Áng tạm thời không cách nào biết được. Trước mắt chỉ có thể như vậy tiến hành một cái suy đoán, tình huống chân thật còn phải đợi thu thập càng nhiều thí nghiệm số liệu mới biết được. Bất quá Áng nghèo rất may mắn chính là, may mắn ma nguyên chỉ là gặp ngọn nguồn, vẫn chưa tới khô kiệt hoặc là tiêu hao tình huống. Hai người sau đồng đẳng với thương thế, nếu là nghiêm trọng đến đâu điểm, thậm chí khả năng ma nguyên vỡ vụn cũng khó nói. Quả nhiên, bất kỳ một cái nào ảo thuật, liền xem như vu thuật vị bên trên ảo thuật, đều phải trải qua khắc nghiệt kiểm tra hậu phương có thể vận dụng tại trong thực tế. Áng ở trong lòng cảm khái, như thế tùy tiện liền dùng đến, kém chút hại chính mình. Tại Áng suy nghĩ thời điểm, phía dưới truyền đến một trận tiêu thảm. Áng nghèo nghi hoặc nhìn sang, lúc này mới chú ý tới, có một cái săn kình hải yêu thao túng biển cả, cầm tam xoa kích, tại đối với một con thuyền chở hàng phát động công kích. Bồ tạ thấy Áng không nguyện ý đáp lại, cũng rất biết điều không hỏi nữa. Hắn cũng chú ý tới phía dưới tình huống, thấp giọng nói, đây là một cái giống được hải yêu, tại hải yêu bên trong là cấp thấp nhất tồn tại, thực lực cũng rất yếu đuối, nhiều lắm có thể điều khiển một chút sóng biển. Bất quá giống được còn muốn cùng giống cái hải yêu đều có được một cái điểm giống nhau, bọn hắn thích ăn người, thịt người hương vị đối với bọn hắn mà nói, có thể so với sơn hào hải vị. Kỳ thật cũng có hải yêu không ăn thịt người. Áng thuận miệng trả lời một câu, trong đầu lại là nhớ lại Ngân Tinh bộ dáng. Ngân Tinh làm một cái tóc rắn hải yêu, không chỉ có không ăn thịt người, thậm chí đối với nhân loại hảo cảm so với nhân loại tự thân còn muốn thâm hậu nhiều. Bồ tạ trầm mặc một lát, ta chưa từng gặp qua không ăn thịt người hải yêu, cho dù có, đoán chừng cũng là số ít. Nhưng là đám người này rất không may, bọn hắn gặp được chính là một cái ăn người hải yêu. Nhìn phía dưới cảnh tượng thê thảm, Bồ tạ thở dài một hơi, đoán chừng đã không có cứu. Áng nghèo cũng không nhất định. Bồ tạ sửng sốt một chút, lúc này mới ý thức được Áng nghèo ý tứ, ngươi dự định đi cứu bọn hắn. Áng nghèo nhẹ nhàng gật gật đầu, vừa vặn, ta nghĩ thí nghiệm một cái ảo thuật. Tấu chương xong, chương 1339, thủy thủ kỳ tích chương 1339, thủy thủ kỳ tích. Bồ tạ nghi hoặc nhìn Áng nghèo, thí nghiệm ảo thuật. Trước đó cái kia phiến đại môn, chẳng lẽ không phải Áng sáng tạo pháp? Bồ tạ mặt mũi tràn đầy không hiểu, nhưng hắn cũng không hỏi đi ra, mà là lặng lặng chờ đợi Áng nghèo bước kế tiếp động tác. Phía dưới thuyền hàng bên trên tình huống, hoàn toàn là nghiêng về một bên. Nếu như là trên đất bằng, có lẽ dựa vào nhân số có thể thủ thắng. Nhưng nơi này là mênh mông biển cả, bốn phía không có bất luận cái gì hòn đảo cùng lục địa. Nhân số lại nhiều, đối mặt một cái có thể thao túng sóng biển, lực lớn vô cùng, còn có thể đem nước biển biến thành tam xoa kích đối thủ, lại là không có biện pháp. Cái kia có thể phòng ngự mưa to tiền thai sắt lá tàu hàng, lúc này lại phát huy không được bất cứ tác dụng gì, ngược lại giống như là chờ đợi chôn vùi bọn hắn thể xác sắt lá quan tài. Liền xem như lại tinh xảo kỵ sĩ chiến kỹ, không có siêu phàm lực lượng phối hợp, đối mặt cự ly xa thế công săn kình hải yêu, hoàn toàn chính là không bài trí. Dù cho có thần cung tay, tại thân thuyền trong kịch liệt lay động, tại nước biển chảy ngược xuống, cũng vô pháp cứu vãn bọn hắn kết cục. Huống chi, săn kình hải yêu ra dày thịt béo, phổ thông cung tiễn còn chưa nhất định có thể bắn đi vào. Tất cả mọi người mặt lộ tuyệt vọng, chỉ có thể chờ đợi quan tài đắm chìm, giấc ngủ ngàn thu đáy biển. Chỉ có ban sơ trên bong thuyền cái kia thủy thủ, trên mặt hắn còn mang bất khuất. Ở trong sốc này, hắn cầm lấy cột buồm bên trên dây thừng, buộc tại cái hông của mình, cố định đứng dậy hình. Bàn tay của hắn bắt lấy lan can, tại trắng bệnh dưới ánh trăng, trên mu bàn tay gân xanh cổ động, có thể thấy rõ ràng. Ta không thể chết, ta thân ái nhất thế tử, còn có ta cái kia khả ái nữ nhi, vẫn chờ ta trở về. Thủy thủ trong miệng nhiều lần lẩm bẩm thê nữ danh tự, tựa hồ hai cái danh tự này chính là hắn hộ thân phủ, ta đáp ứng qua thê tử, đợi sau khi trở về muốn dẫn nàng đến Hải Nguyệt thành cư trú, cho nên tuyệt đối không thể chết ở trong này. Tại thân thuyền điên cuồng sóc này bên trong, tại tất cả mọi người tuyệt vọng rên rỉ xuống, thủy thủ nhảy đến trên lan can. Dưới lan can mặt là sâu u biển cả, lúc này bởi vì kịch liệt sóng biển, mặt biển đã nổi lên đại lượng bọt trắng. Mà hắn ngay phía trước thì là từng đạo đập vào mặt sóng lớn, cùng tránh tại đầu sóng bên trong thỉnh thoảng sông tới tam xoa kích, đã có rất nhiều người đều bị tam xoa kích đánh trúng. Thủy thủ thậm chí trước đó tận mắt thấy, cùng hắn cộng đồng trực ban ban đêm bong tàu vị kia say rượu đồng bạn, bị tam xoa kích sống sờ sờ cắm vào đầu lâu, óc vỡ toang, xương vỡ vụn thành tạt bã. Cho nên, những này dùng nước biển biến hóa mà thành tam xoa kích, uy lực có thể thấy được chút ít. Hắn đứng ở trên lan can, trực diện như mưa hạ xuống tam xoa kích, có thể nói là chỗ nguy hiểm nhất. Mặc dù trong lòng của hắn cũng rất khiếp đảm, nhưng hắn biết, nếu như chính mình không liều, như vậy chỉ có một con đường chết. Ngươi muốn làm gì, mau xuống đây. Một đạo thanh âm yếu ớt, tại cuồng phong sóng lớn bên trong truyền vào thủy thủ trong hai. Hắn quay đầu lại xem xét, lại là Lao Hoa Tiêu, hắn tránh tại đã lật út phòng quan sát phía dưới, ôm đứt gãy của bờm, gian nan đối với thủy thủ nói. Không nên vọng động, có lẽ kỳ tích sẽ xuất hiện, biển chi nữ thần hội phù hộ chúng ta bình an vượt qua một kiếp nạn này. Lao Hoa Tiêu coi là thủy thủ muốn nhảy xuống biển, hắn tranh thủ thời gian khuyên can nói. Biển chi nữ thần là hỡi lãng quốc tín ngưỡng, chúng ta là kim tức đế quốc tuyển hàng. So với cầu nguyện hư vô mở mịt cứu viện, ta càng tin tưởng chính ta. Thủy thủ cũng không quay đầu lại, con mắt nhìn chòng chọc vào cái kia từng lớp, từng làn, một luồng sóng sóng biển. Hắn vừa rồi thấy rõ ràng, theo sóng biển vào tới, cái kia săn kình hải yêu kỳ thật thân hình cũng tại cùng theo đông đưa. Có một lần, thậm chí gần đến cơ hồ ngay tại thuyền hàng phụ cận. Cho nên, hắn đang chờ đợi cơ hội, có thể nhảy đến hải yêu trước mặt, khoảng cách gần cùng hải yêu tiến hành vật lộn cơ hội. Dù cho liều chết quyết đấu không cách nào được đến hiệu quả, vậy ít nhất hắn vì một chút hy vọng sống phấn đấu qua. Mang cái này tín niệm, thủy thủ cầm hơi cong trường đao, ở trên lan can một bên vừa đi vừa về chạy nhanh, tránh né bay tới tam xoa kích, một bên vụng trộm quan sát đến thủy triều bên trong tất cả chi tiết. Toàn thân hắn đã bị nước biển xối, nhưng vẫn như cũ tại mạn thuyền cùng trên lan can vừa đi vừa về nhảy lên, ánh trăng chiếu sáng gò má của hắn, buộc ở trên trán khăn vải tung bay. Tại thủy thủ cầm đao ở trên mạn thuyền nhảy vọt chạy nhanh thời điểm, Lão Hoa Tiêu liền nhìn ra hắn chân thực mục đích, không phải tìm chết nhảy xuống biển, mà là đang quan sát sóng biển, tìm kiếm sinh cơ. Lão Hoa Tiêu biết cái này thủy thủ, thực lực ở trên thuyền chỉ có thể tính trung đẳng, nếu không phải quan sát năng lực xuất chúng, được an bài thành trực ban bên ngoài, thậm chí còn có khả năng sẽ chẳng khác người thường. Nhưng lúc này, trên thuyền cơ hồ tất cả mọi người đã tuyệt vọng, cũng chỉ có hắn còn có dũng khí cùng can đảm đi đối mặt cái này khủng bố địch nhân. Lão Hoa Tiêu trầm mặc, ở trong sóc này cúi lầu xuống, dùng gần như nói mớ thanh âm nói, có lẽ thật sự có sinh lộ cũng có nói. Bất quá, hắn lần này không còn đem hy vọng thả tại mở mịt hư vô biển trí nữ thần trên thân. Thủy thủ liên tục nhảy lên, nhiều lần đều bị tam xoa kích cho thổi qua. Duy nhất đáng giá may mắn là, hắn tại bong tàu vắng vẻ một bên, lại trên lưng buộc lấy dây thừng, nhìn qua tựa như là theo lắc lư thuyền đang run rẩy, mà không phải tận lực đi tránh tam xoa kích. Cho nên, hắn còn không có gây nên săn kình hải yêu chú ý không đúng, là phát sáng sữa. Thủy thủ cẩn thận nhìn xem trong sóng biển động tĩnh, tất cả chi tiết đều không bỏ qua. Cá chuồn, lúc này ngươi xem náo nhiệt gì? Bình rượu làm sao đánh tới ta, đáng ghét, làm sao như thế nhìn con mắt. Tên kia chết cũng còn muốn trộn lẫn một cước. Thủy thủ dùng mang đấy, tại xua đổi lấy trong nội tâm kết đảm. Đồng thời, dựa vào đối với thê nữ tưởng niệm, đem dũng khí của mình không ngừng tăng lên. Ngay tại một đạo sóng biển xung kích qua đi, ánh trăng tung xuống biển cả, thủy thủ nhãn tình sáng lên, hắn nhìn thấy một cái màu xanh đôi cá. Cái kia quen thuộc thanh lân, còn có bóng đen trên tay nắm lấy tam xoa kích, đều tại cho thấy thân phận của hắn. Nhìn thấy ngươi, thủy thủ không chút do dự thân hình nhảy lên một cái. Cái kia âm thanh quát chói tai, để người còn sống không tự chủ ngẩng đầu, bọn hắn nhìn thấy một người mặc quen thuộc trang phục bóng đen, tại trang tròn bối cảnh xuống, giống như hóa thân một chi mũi tên, phóng tới không kịp ẩn nút tiến vào mặt biển săn tình hải yêu. Cơ hội đến rồi. Lão Hoa Tiêu lúc này cũng không lo được thân thuyền sốc này, run rẩy đứng lên, trong mắt phát ra ánh sáng. Thủy thủ cái này nhảy lên, dù cho trước đó cũng không biết thủy thủ hành vi người, lúc này đều hiểu, thủy thủ muốn làm gì. Lúc đầu đã tĩnh mịch tâm, đột nhiên bắt đầu nhảy lên. Cái này nhảy lên tựa như là tại tuyệt vọng dạn nước trên mặt đất, chui ra một cây nụ hoa. Kia là tất cả ở trong tuyệt vọng chờ chết người, duy nhất nhìn thấy hy vọng. Cho dù là thuyền trưởng, lúc này đều đem tất cả hy vọng thả tại thủy thủ trên thân. Gánh chịu lấy tất cả mọi người vận mệnh này lên, không có để bọn hắn thất vọng. Thủy thủ quan sát năng lực cực mạnh, đối với thời cơ phán đoán cũng vừa đúng. Đồng thời vừa vặn lúc này ánh trăng rất sáng, sóng biển tạm nghỉ, thiên thời cùng người cùng đều đứng tại thủy thủ bên này, hắn nhảy lên thuận lợi đi tới săn kình hải yêu bên cạnh. Quan trọng nhất là, săn kình hải yêu lúc này đưa lưng về phía thủy thủ. Cái kia trần trụi phần lưng, tại trắng bệnh dưới ánh trăng, cực giống một khối thả ở trên tất chờ đợi giết thịt. Không nớt vận đều đứng tại thủy thủ bên này. Thủy thủ nâng lên đao, lưới đao một mảnh ngân quang, tại săn kình hải yêu đang muốn quay đầu thời điểm, hắn không chút do dự đem đao hướng hải yêu châu ngực đống nhiên cắm tới. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại đây giờ khắc này. Bọn hắn đều cắn chặt răng, trái tim phanh 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 nhảy lên, chờ đợi kết quả cuối cùng. Thành công cùng thất bại, sinh tồn hoặc là tử vong. Phình một tiếng, hải yêu da dày thịt béo, một đao này chém đi xuống, lại là chỉ bạch ra một đạo vết máu. Thủy thủ thấy thế, mặc dù trái tim chầm xuống, nhưng hắn cũng không hề từ bỏ, mà là chuẩn bị vung chặt đao thứ hai. Bất quá, hắn lúc này trước hết ổn định vị trí của mình, lúc trước là mượn chân đạp lan can lúc xung lực chống rông chém vào, bây giờ vung đao thứ hai lại là cần một cái lòng bàn chân mượn lực địa phương. Hắn không chút do dự hai chân như câu, trực tiếp quận tại hải yêu phần bụng. Tựa như là trên cây già cầu nhánh, đem hải yêu chăm chú cuốn lấy. Cuốn lấy về sau, hắn lần nữa cầm lấy đao muốn đối với hải yêu vung chém đi xuống, thuận trước đó vết máu, một đao này càng sâu một điểm, cơ hồ có thể nhìn thấy xương cốt. Đao thứ ba lại nổi lên. Thủy thủ có thể khẳng định, nếu như một đao này vung chém đi xuống, nhất định có thể đâm vào hải yêu trái tim. Mắt thấy thủy thủ liền muốn thành công thời điểm, một mực ở vào bị động hải yêu, tại cảm giác chính mình nhất thời khó mà tránh ra nhân loại hai chân dây dưa lúc, nó từ bỏ dãy rủa, mà là điều khiển lên một đạo nước biển. Tại trong lúc đội vàng, hải yêu đã khó mà hoàn thành tam xoa kích biến hóa, mà là đổi cái mạch suy nghĩ, đem nước biển hóa thành một nước, hướng nhân loại thủ đoạn đánh tới. Lực đạo không nặng, vẹn vẹn đem thủy thủ thủ đoạn đánh chật một chút. Nhưng chính là cái này nho nhỏ cải biến, nhưng trong nháy mắt phá vỡ chiến cuộc. Bởi vì thủy thủ toàn thân đều ướt đẫm, trên tay loan đao cho dù trôi đao là khép kín thức, nhưng tại bàn tay ướt đẫm trạng thái, vẫn là vô cùng chân nhắn. Bây giờ, một cái cột nước vào tới, loan đao lại là trượt đi, trực tiếp rời tay trượt xuống, lấy cực nhanh tốc độ đắm chìm đến trong biển. Thủy thủ hô hấp cứng lại. Hắn biết rõ, không có vũ khí dưới tình huống, hắn căn bản là không có cách đối với hải yêu tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Mà hải yêu cuối cùng cũng có tránh thoát thời khắc, hắn kết quả cuối cùng, nghiêm nhiên chú định. Trên thuyền đám người ánh mắt cũng tức thời ảm đạm, không ai từng nghĩ tới, đều đến cuối cùng thời khắc, lại xuất hiện loại tình huống này. Một cái chi tiết nhỏ, liền phá vỡ kết quả cuối cùng, từ nơi này cũng có thể nhìn ra, săn kình hải yêu thông minh trình độ không chút nào hạ nhân loại. Chói tai lại tiếng cười càn rỡ, theo săn kình hải yêu trong miệng truyền ra. Thủy thủ hai chân cũng đã run lên, hắn biết, không có vũ khí, cách cuối cùng tử vong thời khắc đã không xa. Hắn ngửa đầu nhìn lên trời, ánh mắt một mảnh hoảng hốt. Thế tử, nữ nhi, thật xin lỗi, ta không cách nào hoàn thành lời hứa của ta. Tại thủy thủ mất hết can đảm thời điểm, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, bởi vì hắn lần nữa nhìn thấy trên trời phát ra ánh sáng. Mà lại, lần này hắn nhìn rõ ràng hơn. Chính như trước đó hắn nói cho lão Hoa Tiêu, phát sáng chính là một chiếc như mộng ảo mặt trăng thuyền, ở trong trời đêm lơ lửng. Không phải là mộng. Thủy thủ nhẹ giọng thì thầm. Tại thủy thủ lâm vào bản thân bên trong lúc, mặt trăng trên thuyền đột nhiên hiện lên một đạo màu trắng cái bóng, đạo này màu trắng cái bóng tựa như là đầu như rắn, nhanh chóng kéo dài di động. Mà lại, mục đích chính là thủy thủ. Thủy thủ sửng sốt một chút, đợi đến cái kia màu trắng cái bóng từ trên cao mặt trăng trên thuyền kéo dài đến hắn phụ cận lúc, hắn mới phát hiện, cái này cái gọi là màu trắng cái bóng kỳ thật càng giống là một trận màu trắng xúc tu. Nhưng đáng nhắc tới chính là, cái này màu trắng xúc tu dài vô cùng, theo mặt biển đến không trung tối thiểu hơn 100 mét. Mà lại, màu trắng xúc tu nhìn qua cũng không lương thực, ngược lại giống như là hư ảo sương mù. Thủy thủ chính nghi hoặc cái này màu trắng xúc tu là cái gì thời điểm, cái kia màu trắng xúc tu lại là một cái đảo ngược. Thủy thủ còn không có kịp phản ứng, liền nghe tới bên tai truyền đến một trận thanh thúy lại quen thuộc tiếng vang, ở sau lưng thuyền hàng bên trên đám người trong tiếng kinh hô. Một đạo ngân quang từ trời rơi xuống. Thủy thủ vô ý thức tiếp được cái này biến mất rơi ngân quang. Thủy thủ kinh hỉ nhìn xem trên tay đồ vật, đao. Là hắn rơi xuống cây đao kia. Làm loan đao nơi tay, thủy thủ lúc này căn bản không tại suy nghĩ đao tại sao lại từ trên trời rơi xuống, cũng không đi nghĩ cái kia màu trắng xúc tu là cái gì, hắn tất cả tâm niệm đều tụ tập tại một thanh này trên đao. Ta còn không có thua, thắng lợi là thuộc về ta. Thủy thủ lớn tiếng lẩm bẩm thê nữ danh tự, trong mắt quang huy lấp lóe, vung ra đến đao, thẳng tiến không lùi, thẳng vào săn kình hải yêu ngực. Máu tươi rơi, trái tim vỡ vụn. Đấu chương xong, chương 1340, khen thưởng chương 1340, khen thưởng làm săn kình hải yêu thi thể, tính cả thủy thủ cùng một chỗ, bị kéo lên thuyền hàng thời điểm. Tất cả mọi người chen chúc mà đến, hô bằng dẫn bạn đem thủy thủ mang lên đỉnh đầu, ném lên trời, dùng loại phương pháp này để diễn tả sự hưng phấn của bọn hắn. Thủy thủ tại lần lượt bị ném lên trời thời điểm, cũng không nhịn được ngửa đầu nhìn lại. Trước đó hắn nhìn thấy cái kia chiếc như mộng như ảo mặt trăng thuyền lúc này đã biến mất không thấy gì nữa. Đó là thật, vẫn chỉ là một giấc mộng. Thủy thủ lúc này lại là không tiếp tục nghĩ sâu, cười cười, quản hắn. Chí ít, ta sống sót. Trái tim của hắn còn tại phanh 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 nhảy lên, trước đó giết chết săn kình hải yêu kích động không yên tĩnh, so với truy cứu hư vô mở mịn sự tình, hắn càng muốn hưởng thụ giờ khắc này. Bị đám người chen chúc cảm giác. Thủy thủ phối hợp, làm cho tất cả mọi người càng thêm hưng phấn. Mặc dù lần này tổn thất nặng nề, nhưng làm trên biển Nam Nhi, đã sớm làm tốt mai táng đáy biển dự định, so với tổn thất những cái kia, sống sót mới là trọng yếu nhất. Ở một bên kích động thời điểm, một bên khác thuyền trưởng lại cùng Lao Hoa Tiêu đối với liếc mắt nhìn, ta vừa rồi đều coi là, hết thể đều xong. Không nghĩ tới, sẽ là kết cục như vậy. Sống sót sau hai nạn cảm giác, thật quá thoải mái. Lao Hoa Tiêu gật gật đầu, hắn là anh hùng. Thuyền trưởng cũng nói, đúng vậy, hắn là anh hùng. Hiện tại, nên là anh hùng chúc mừng thời khắc. Thuyền trưởng dứt lời, cũng bỏ xuống thận trọng, cười lớn gia nhập đám người. Lão Hoa Tiêu cười ha hả nhìn xem một màn này, cuối cùng, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía không trung, mặc dù trên bầu trời cái gì cũng không có, nhưng là trước đó hắn rõ ràng nhìn thấy một chiếc tản ra trăng sao quang huy thuyền nhỏ. Cũng là trên chiếc thuyền kia nhô ra đến màu trắng xúc tu, đem trượt xuống loan đao theo trong biển vớt lên, đưa trả lại cho thủy thủ. Hắn nói chính là thật. Lão Hoa Tiêu khẽ khẽ thở dài. Lão Hoa Tiêu không biết trên thuyền có cái gì, nhưng có thể trở đầy tình quang cùng ánh trăng, cái kia đã nói rõ bất phàm của bọn hắn. Về phần bọn hắn vì sao không muốn hiện thân, Lão Hoa Tiêu cũng không đi tìm tòi nghiên cứu. Dù sao, tại thời khắc mấu chốt, bọn hắn còn giúp thủy thủ một thanh, hẳn không có ác cảm. Chỉ cần biết điểm này, liền đầy đủ. Ở trên biển tình thế lắng lại thời điểm, Gò Nỗ Lạ liền hướng cựu thổ đại lục phương hướng bay đi. Thuyền hàng tao ngộ, đối với Áng Nghéo bọn người mà nói, chỉ là một cái không có ý nghĩa khúc nhạc dạo ngắn. Bất quá, để Áng có chút không nghĩ tới chính là, hắn nguyên bản đã làm tốt trợ giúp bọn hắn giết chết săn kình hải yêu dự định, cuối cùng nhưng không có phát huy được tác dụng. Một vị dũng cảm thủy thủ, dựa vào sức một người, không chỉ có tự cứu thành công, còn cứu vớt đều chiếc thuyền hàng. Mặc dù Áng Nghèo cũng cho một chút trợ giúp, nhưng tổng thể mà nói, còn là vị kia thủy thủ tự mình hoàn thành lần này nguy cấp tình thế. Làm đem hết thảy đều không thèm đếm xỉa thời điểm, người bình thường trí tuệ cùng lực lượng cũng là phân lượng mười phần. Bồ Tổ Tạ cũng chứng kiến vị kia thủy thủ anh dũng chiến tích, không khỏi khen ngợi nói: "Nếu là đổi lại lúc trước còn là người bình thường chính mình, cũng chưa chắc có thể làm đến thủy thủ như vậy tình trạng. Cho nên, không thể khinh thường nhân loại tiềm lực." Áng tiếp lời nói: Bộ tạ gật gật đầu, chỉ là khá là đáng tiếc, ngươi không có thí nghiệm đến ảo thuật. A nghèo, kỳ thật ta đã thí nghiệm qua. Bộ tạ sững sờ, ngươi là nói vừa rồi cái kia? Màu trắng xúc tu. A nghèo từ chối cho ý kiến gật đầu, đốt ngón tay nhẹ nhàng vừa gõ mặt bàn, nương theo lấy thanh thúy tiếng vang, sau lưng của hắn trống rỗng vươn ra hai đầu dài nhỏ màu trắng xúc tu, nhìn qua có chút hư vô mờ mịt. Dưới sự chỉ huy của A nghèo, màu trắng xúc tu không biết từ nơi nào cầm ra một bộ vẽ comment hoa văn đồ sứ đồ uống trà, thuần thục cầm lấy đá lửa pha trà châm ngược lại, sau đó không lâu, hai chén nóng hôi hổi hồng trà liền bị đổ ra. A nghèo bưng lên hồng trà, nhấp một miếng. Trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, trong nội tâm lại xách một tiếng, quả nhiên, không có thêm sữa hồng trà đều là dị đoan. Bộ tạ sửng sốt một chút, cũng theo A nghèo động tác, uống một ngụm hồng trà. Bất quá, ánh mắt của hắn lại nhìn chằm chằm vào A nghèo sau lưng cái kia hai đạo theo gió lắc lư màu trắng xúc tu. Trước đó tại cái kia thủy thủ loan đao chọc ra lúc, A nghèo liền sử dụng cái này màu trắng xúc tu, kéo rơi trăm thức đến mặt biển. Lúc ấy, bộ tạ khi nhìn đến cái này màu trắng xúc tu thời điểm, hoàn toàn không có cảm thấy có cái gì kỳ quái, bởi vì nó nhìn qua quá phổ thông, làm sự tình cũng rất phổ thông. Chống rông lấy vật, ma lực chi thủ cũng có thể làm đến. Liền xem như cự ly xa điều khiển cũng không thành vấn đề, trung cấp ma lực chi thủ lớn nhất điều khiển phạm vi liền đạt tới trăm thước, mà lại là tinh chuẩn điều khiển, có thể dùng ma lực chi thủ làm việc nhỏ không đáng kể luyện kim thí nghiệm. Nếu như chỉ là cầm đem đến ao, loại này không có kỹ thuật hàm lượng sự tình, ma lực chi thủ quả thực dễ như trở bàn tay. Coi như không cần ma lực chi thủ, tinh thần lực cũng có thể làm được. Cho nên, ngay từ đầu bộ tạ thật đúng là không có đem màu trắng xúc tu xem như một cái cỡ nào không được ảo thuật. Nhưng đã Áng Nghèo nói, hắn muốn thí nghiệm ảo thuật chính là màu trắng xúc tu, bộ tạ tự nhiên nghiêm túc quan sát. Bộ tạ thực lực bây giờ rút lui nghiêm trọng, thậm chí khả năng liền ly ông cũng không sánh bằng, nhưng hắn dù sao chìm đắm tại vũ sư giới nhiều năm như vậy, nhãn lực lại là tích lũy. Cái này nhìn qua xem xét, thật đúng là nhìn ra không giống địa phương. Tựa hồ có được huyền thuật tính chất, hư vô mờ mịt, bất quá cũng không nhìn thấy huyền thuật tiết điểm. Nhưng tại hư ảo đồng thời, lại có thể can thiệp vật chất giới. Hư ảo cùng chân thực lực lượng, rõ ràng là trái ngược, lại hài hòa đều dung hợp lại cùng nhau. Bộ tạ nói đến đây lúc dừng một chút, trong ánh mắt lộ ra một tia trầm ngưng, bất quá luôn cảm giác có chút quen mắt, ta giống như ở nơi nào gặp qua. Là thật huyền lưu phái ảo thuật sao? Nhưng bộ tạ nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua mấy cái thật huyền ảo thuật, cho nên càng đừng nói nhìn quen mắt. Bộ tạ không khỏi ngẩng đầu, đã thấy Áng Nghèo một bộ giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Hắn sửng sốt một chút, trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, huyền chi nhuyễn thái trùng. Áng Nghèo đem nhuyễn thái trùng bồi dưỡng giao cho bộ tạ, cho nên bộ tạ tự nhiên biết loại này lực tổn thương kinh người chủng loại. Cẩn thận vừa so sánh, nhuyễn thái trùng trên thân huyền chi cùng Áng phía sau cái kia màu trắng xúc tu thật đúng là rất tương tự, đều là hư vô mờ mịt, lại đều có thể can thiệp vật chất giới, mà lại liền hình thái đều cực kỳ tương tự. Đây quả thật là huyết chi. Bộ tạ chỉ vào cái kia còn đang đung đưa màu trắng xúc tu, không nhìn kỹ, rất giống Áng Nghèo dài hai quặng lông mượt mà đuôi trắng ba. Không sai. Áng Nghèo cũng không có che giấu, bởi vì bộ tạ thường xuyên tiếp xúc nhuyễn thái trùng, coi như hắn không nói, cuối cùng cũng sẽ nhìn ra. Bộ tạ có chút hoảng hốt, bởi vì hắn đối với huyết chi nhận biết quá rõ ràng, cái kia nho nhỏ nhuyễn thái trùng có được huyết chi về sau, đều có thể tạo thành cường đại như thế phá hư bên trong. Cái kia Áng Nghèo dùng ra huyết chi, sẽ có cỡ nào lực lượng kinh người? Cái này chính là ngươi trước đó sáng tạo pháp sao? Bộ tạ giọng mang gian nan mà hỏi. Đối với cái vấn đề này, A Nghèo vẫn như cũ nói năng thật trọng. Huyễn chi, kỳ thật cũng coi là một loại sáng tạo pháp, bất quá cũng không có đạt được thế giới ý thức chứng nhận. Hoặc là nói, ngược lại đây là thế giới ý thức cho A Nghèo khen thưởng. Tại trước đó, A Nghèo cảm thấy được sáng tạo pháp dị tượng về sau, liền được đến thế giới ý thức khen thưởng. Loại này khen thưởng, để A Nghèo trong thời gian ngắn trong đầu các loại linh quang thoáng hiện, linh cảm như suối tuôn, hoàn toàn đắm chìm tại đối với tri thức chỉnh hợp trong hải dương, cuối cùng thậm chí còn nhìn thấy chân chi chi lộ. Tại cái kia linh cảm không ngừng xông tới trong quá trình, A Nghèo đối tự thân tri thức có một cái toàn diện nhận biết, hắn biết tham thì thầm, cho nên lựa chọn một cái lúc ấy hắn cảm thấy hứng thú nhất vấn đề, tiến hành xâm nhập nghiên cứu. Hắn nghiên cứu chính là huyễn chi. Tại dưới tình huống lúc đó, các loại kỳ diệu ý nghĩ không ngừng vì huyễn chi nghiên cứu góp một viên lạch. Cơ hồ trong lúc thoáng qua, A Nghèo liền bù đắp đối với huyễn chi cơ sở nhận biết, bất quá hiểu thì hiểu, muốn vận dụng vốn đang phải cần một khoảng thời gian. Nhưng là A Nghèo bản thân liền là huyễn thuật hệ, tăng thêm huyễn chi là lấy cường đại đục thân làm cơ sở, cho nên hắn tài năng tại ngắn như vậy thời gian liền đem huyễn chi ứng dụng đi ra. Bất quá, trước mắt huyễn chi mặc dù hiện hiện, nhưng bởi vì còn không thuần thục, hắn chỉ có thể thả ra hai đầu huyễn chi. Nhưng là cái này đã rất không tệ, chí ít A Nghèo rất hài lòng. Mà lại, so với cửa chi mô hình, huyễn chi mang cho hắn càng nhiều kinh hỉ. Bởi vì vu thuật vị bên trên cửa chi mô hình, A Nghèo kỳ thật một mực biết hắn hiệu quả là không gian chuyển vị, chỉ là không biết cái kia đặc thù năng lượng sẽ mang đến biến số gì. Dứt bỏ cái kia còn chưa biết cửa chi mô hình biến số không nói, A Nghèo sở dĩ đối với huyễn chi càng thêm kinh hỉ, nguyên nhân ở chỗ huyễn chi đối với hắn tăng lên, là mắt trần có thể thấy. Huyễn chi mặc dù nhìn qua có huyễn thuật tính chất, nhưng trụ cột của hắn nhưng thật ra là nhục thân. Đơn giản lấy một thí dụ, A Nghèo nhục thân là thổ nhưỡng, huyễn thuật năng lượng là chất dinh dưỡng, mà huyễn chi thì là mở tại mảnh này thổ nhưỡng bên trên đóa hoa. Nếu như huyễn chi rời đi nhục thân mảnh này thổ nhưỡng, tương đương lục bình không dễ, cho dù có huyễn thuật năng lượng cũng vô pháp để đóa hoa này càng thêm tươi đẹp xuống dưới. Trọng yếu nhất, huyễn chi cơ sở nếu là nhục thân, như vậy nhục thân càng cường đại, mang cho huyễn chi lực lượng cũng càng ngày càng kinh người. Có thể nói, huyễn chi cơ bản đồng đẳng với nhân thể xương vỏ ngoài, có thể đem lực lượng của thân thể kéo dài đến càng xa, mà lại cũng có thể có càng nhiều vận dụng. Thí dụ như, giả thiết hai mắt là nhục thân nhược điểm. Nhưng nếu có huyết chi làm xương vỏ ngoài, có thể đem trong nhục thân phòng ngự cường đại nhất tụ tập tại hai mắt phụ cận, yếu như vậy điểm ngược lại sẽ trở thành sở trường. Đây chỉ là một loại đơn giản ứng dụng phương thức, đương nhiên, đây là khuynh hướng nhục thân lực lượng. Huyễn chi dù sao có cái huyết chữ, hắn còn có cùng loại huyễn thuật ứng dụng phương thức, cho nên nó kỳ thật có thể càng thêm linh hoạt. Bất quá, cái này còn cần chờ đợi áng chính mình đi mở mang. Nhưng liền tình huống trước mắt mà nói, A Nghèo là rất vui vẻ, bởi vì nhục thể của hắn trải qua vực sâu chiến dịch, cường đại có thể so với phe huyết mạch vũ sư. Cho nên, huyễn chi đối với hắn sức chiến đấu tăng lên là vượt quá tưởng tượng. Thậm chí hoàn toàn có thể đem huyễn chi xem như một loại chính thức thuật pháp mà không phải học đồ sử dụng ảo thuật. So với thuần túy là tính cơ động cùng tính chiến lược cửa chi mô hình huyễn chi đích thật là có thể sử dụng mắt thường rõ ràng nhìn thấy tăng lên, mà lại huyễn chi tiêu hao huyễn thuật lực lượng có thể bỏ qua không tính, tiêu hao tự thân huyết khí ngược lại nhiều hơn một chút. Mà áng hiện tại không bao giờ thiếu, chính là huyết khí tiêu hao. Tấu chương xong, chương 1341, kết quả khảo nghiệm chương 1341, kết quả khảo nghiệm trên đường trở về, bộ bộ tạ trong lòng tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc. Cho đến bây giờ, hắn vẫn là không cách nào phân biệt ra được, áng sáng tạo pháp đến cùng là cái kia phiến mang lấy bọn hắn xuyên qua không gian cửa, còn là đằng sau cái kia giống như màu trắng xúc tu huyễn chi. Nếu như nói là cửa lời nói, cự ly ngắn không gian chuẩn bị, tại vũ sư giới mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải không có. Huyễn chi ngược lại là bộ bộ tạ lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng huyễn chi nhìn qua liền rất giống thật huyễn lưu phái ảo thuật, nói không chừng vũ sư giới đã tồn tại, chỉ là hắn tiệm cận. Bởi vì không chiếm được đáp án, nhưng trong lòng thì ngứa một chút. Trên đường đi muốn nói lại thôi, cuối cùng thẳng đến trở về trang viên, hắn cũng không hỏi ra miệng. Bộ bộ tạ chỉ có thể mang tiếc nuối trở về chính mình phòng. A Nghèo vừa trở lại trang viên, Ly Ông liền theo người hầu nơi đó biết được tin tức, lập tức tìm tới. Người rốt cục trở về. Ly Ông tại nhìn thấy A Nghèo về sau, từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ về sau, lại là sốc nổi thở dài một hơi, quá tốt, chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt. A Nghèo nhíu mày lướt xéo, nghe bảo, làm sao ngươi rất chờ đợi ta xảy ra chuyện? Không có. Ly Ông cười hắc hắc, đơn giản giải thích một câu, còn không phải bởi vì huyễn ma các hạ, lúc trước hắn thái độ rất kỳ quái tới tìm ta hỏi thăm tin tức của ngươi, ta đây không phải lo lắng à? Đạo sư. A Nghèo sững sờ, hắn trở về rồi. Ly Ông lắc đầu, đem trước tại Mộng Chi Hoang Dã phát sinh sự tình nói ra. Huyễn ma các hạ còn cố ý xác định hỏi một câu, ngươi có phải hay không đi Kình Tu Hải, lúc ấy nhìn hắn biểu lộ rất phức tạp, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện. Áng sau khi nghe xong, lại là có chút mê hoặc, Sở Nở tìm đến mình cũng không phải ly kỳ sự tình, dù sao việc quan hệ dồn tình huống, nhưng vì sao Sở Nở sẽ nghe ngóng hắn có hay không tại Kình Tu Hải? Sẽ không phải sáng tạo pháp dị tượng sự tình, đã truyền đến Phồn Đại Lục a. Thế nhưng là, liên điểm kia không quan trọng dị tượng, hẳn là không đến mức dẫn tới cái khác vu sư chú ý a. Có lẽ Sơn Đở là tìm hắn có chuyện khác, cố ý xác định vị trí của hắn, cũng không có quá nhiều hàng nghĩa. Tình huống cụ thể lại là không được biết, hắn nghĩ quyết định đi một chuyến Mộng Chi Hoang Dã nhìn xem. Thương Khung Đỉnh Tháp. Phớt Lột nghe xong hàng ý đồ đến, đối với hắn lắc đầu nói, huyền ma các hạ cũng không tại Mộng Chi Hoang Dã, bất quá hắn lưu lại ma chuẩn còn tại Thương Khung Đỉnh Tháp đầu. Nếu như ngươi có chuyện tìm hắn, không ngại để ma chuẩn trở về hiện thực, đem tin tức này mang cho huyền ma các hạ. Hàng quay đầu lại, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Anh tuấn lại to lớn ma chuẩn, dừng lại tại Thương Khung Đỉnh Tháp đầu. Không nhúc nhích tựa như một tòa trang nghiêm pho tượng, đầu lâu buông xuống, sắc bén ánh mắt băn khoăn toàn bộ sơ tâm thành. Nói đến, ban sơ ma chuẩn hiện thân thời điểm, nó cái kia khổng lồ hình thể còn dọa cư dân nhảy một cái. Bất quá, gần nhất mọi người ngược lại là thích hứng, mà lại ma chuẩn thị lực vô cùng tốt, có thể đem trong thành thị lớn nhỏ đường đi tất cả đều thu vào đáy mắt, sẽ còn giúp đỡ thành phòng đội chú ý thành thị an toàn, cho nên bây giờ cũng bị cư dân tiếp nhận tán thành. Phớt Luật cười nói, ta một mực nghe nói Viễn Ma đảo ma chuẩn cực kỳ thông nhân tính, bây giờ mới thật kiến thức đến. Đại nhân, muốn không chúng ta đi cùng ma chuẩn nói một chút? Phở Lột đề nghị. Áng suy nghĩ một chút vẫn là lắc đầu, không cần thiết hiện tại cố ý đi quấy rầy, nếu như Sơn Đở tìm hắn có việc gấp, tự nhiên sẽ lần nữa tiến vào Mộng Chi Hoang Dã. Trong mấy ngày kế tiếp, Sơn Đở đều chưa có tới Mộng Chi Hoang Dã. Áng nghèo những ngày này cũng không có rảnh rỗi, hắn đem tổ bị giao cho Nguyệt Linh Lan tinh linh chăm sóc, chính hắn thì bắt đầu nghiên cứu lên sáng tạo pháp được. Nói lên sáng tạo pháp, Áng nghèo mới đầu còn có chút khó chịu, bởi vì trong nội tâm của hắn, kỳ thật cũng không cho rằng đây là chính mình sáng tạo pháp. Dù cho theo kết quả luận mà nói, tại sáng tạo pháp dị tượng sinh ra về sau, cửa chi mô hình đã khắc ấn tên của hắn, nhưng tình huống thực tế chỉ có áng chính mình sáng tỏ, chính là bởi vì cửa chi mô hình cũng không phải là chính hắn đăm chiêu suy nghĩ cuối cùng đi sáng tạo, cho nên hắn kỳ thật có chút khó chịu. Bất quá, làm áng chân chính bắt đầu nghiên cứu lên cửa chi mô hình về sau, những việc nhỏ không đáng kể này tiểu cảm xúc lại là bị hắn ném sau gót. Trải qua mấy ngày kiểm tra, áng nghèo đối với cái này tân pháp cũng có một chút tâm đắc. Cửa chi mô hình, bây giờ áng cố định tại vu thuật vị bên trên cái thứ nhất ảo thuật, bởi vì còn không có xác nhận đặc thù năng lượng sẽ vì cửa chi mô hình mang đến biến số gì, cho nên tạm thời còn không có vì cửa chi mô hình mệnh danh. Những ngày này áng nghèo khảo nghiệm, đơn thuần chỉ là không gian chuẩn bị hiệu quả. Áng nghèo liệt mấy tổ số liệu phân tích, đồng thời làm ma lực tiêu hao tỉ trọng. Theo kết quả khảo nghiệm đến xem, mặc dù nói cửa chi mô hình là khoảng cách gần không gian chuẩn bị, nhưng có thể chuyển tống xa nhất khoảng cách có lẽ có thể đạt tới chừng trăm dặm. Vì cái gì dùng chính là có lẽ loại giọng nói này không xác định từ ngữ. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ, áng nghèo ma nguyên trung ma lực quá ít, tạm thời còn không có kiểm tra đi ra ngoài chi mô hình tạo thành không gian chuẩn bị giá trị cực hạn. Trước mắt ma lực của hắn dự trữ có thể đạt tới cực hạn chuẩn bị khoảng cách, đại khái chính là khoảng hơn 60 dặm. Mà lại, đây là trong cơ thể hắn ma lực tràn đầy tình huống, tại ước chừng tiến hành hơn 60 dặm khoảng cách truyền tống về sau, ma lực sẽ trực tiếp thấy đáy. Áng có thể cảm giác được, hắn cũng không có đạt tới cửa chi mô hình xa nhất chuẩn bị khoảng cách. Chỉ có chờ hắn đột phá vách ngăn lớn, có được càng nhiều ma lực dự trữ, có lẽ mới có thể đem không gian chuẩn bị hiệu quả đạt tới cực hạn. Mà trải qua hợp lý suy đoán, cùng một chút công thức đo vẽ bản đồ, Áng phỏng đoán cửa chi mô hình xa nhất chuẩn bị khoảng cách khả năng tại chừng trăm dặm. Trước mắt đến xem, tiêu hao ma lực càng nhiều, vượt qua khoảng cách càng xa. Nhưng loại hiệu quả này tăng lên, không phải thành có quan hệ trực tiếp. Thí dụ như, Áng chỉ là tiến hành một cái mấy mét hoặc là khoảng cách mấy trăm mét rời đi, tiêu hao ma lực, kỳ thật liền chiếm được ma nguyên tổng số lượng 1/10. Liên quan tới ma lực tiêu hao, Áng còn phát hiện một cái khác đặc điểm. Đây cũng là trước đó Áng nghèo liền có suy đoán, chính là mang những người khác cùng nhau tiến hành khoảng cách rời đi, cũng sẽ tăng lên ma lực tiêu hao. Ma lực tiêu hao lượng là nhận rời đi khoảng cách cùng nhân số tổng số lượng ảnh hưởng. Cuối cùng, tổng hợp khảo nghiệm kết quả, liên quan tới cửa chi mô hình ma lực tiêu hao, cho ra kết luận, đệ nhất, khoảng cách càng xa, tiêu hao càng lớn. Mà hơn 60 dặm là trước mắt xa nhất chuẩn bị khoảng cách, kỳ thật dùng tại chạy trốn đi đường bên trên cũng không có ý nghĩa thực tế gì, còn không bằng mở ra trọng lực mạch lạc đến trốn, tiêu hao còn nhỏ một chút. Thứ hai, nhân số càng nhiều, tiêu hao càng lớn. Kỳ thật kết quả này ý nghĩa thực tế không lớn, đã không cách nào dùng để chạy trốn đi đường dẫn người cùng một chỗ tiến hành cự ly ngắn chuẩn bị tình huống cũng ít khi thấy. Cho nên, cho ra kết luận là, lấy trước mắt hắn ma nguyên lượng dự trữ, đừng nghĩ dùng cửa chi mô hình đến chạy trốn, dùng cho trong chiến đấu xuất kỳ bất ý chiến lược công kích, hoặc là nguy cơ lúc cứu mạng rời đi, càng thêm thích hợp. Bất quá, tràn đầy ma lực cũng chỉ có thể sử dụng 10 lần, cho nên cần dùng cẩn thận. A nghèo lấy giấy bút, đem ma lực tiêu hao kết luận ghi chép tới tay chắt bên trên bề sau. Sau đó lại bắt đầu tổng kết liên quan tới cửa chi mô hình trên hiệu quả, cho ra kết luận, bởi vì vu thuật vị quan hệ, không gian chuyển vị là có thể thuần phát. Cái này có thể dùng trong lúc nguy cơ khắc bảo mệnh dùng, không cần lo lắng mở cửa thời gian quá dài. Lại cửa tồn tại thời gian là có thể khống chế, đồng thời, á nghèo cũng có thể cửa đối diện tiến hành tương đương trình độ khống chế. Thí dụ như, địch nhân nếu như tiến vào trong môn, áng có thể tùy thời bị bỏ cửa hiệu quả giống như là đem địch nhân trục xuất tại trong không gian, miễn cưỡng xem như một loại thủ đoạn công kích. Đương nhiên, cũng không có ngốc như vậy địch nhân, sẽ tiến vào người khác cổng truyền tống. So sánh với những không gian khác chuẩn bị kỹ năng, cửa chi mô hình có một cái điểm khác biệt lớn nhất điểm, có thể dẫn người cùng một chỗ rời đi. Bất quá, cái này điểm khác biệt, trên cơ bản ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếp. Trước mắt lấy áng nghèo ma nguyên dự trữ đến nói, chỉ là một cái gân gà kỹ năng. Áng nghèo đem cuối cùng kết quả khảo nghiệm, tất cả đều ghi chép một lần. Xác định không sai về sau, ánh mắt cuối cùng lại nhìn thấy liên quan tới ma lực tiêu hao cái này một cột. Đơn thuần liền vu thuật vị bên trên cố hóa ảo thuật mà nói, so sánh với ta hiểu rõ cái khác cố hóa ảo thuật, cái này ma lực lượng tiêu hao thực tế quá lớn. Áng thấp giọng từ lẩm bẩm. Nói là một trận chiến đấu có thể dùng 10 lần, nhưng chân chính thời điểm chiến đấu, ngươi còn cần tiêu hao đại lượng ma lực đến sử dụng cái khác ảo thuật, chân chính có thể sử dụng số lần khả năng liền 2-3 lần. Mặc dù vẫn như cũ có thể tăng lên rất mạnh tính chiến lược, nhưng là nếu như ma lực lượng tiêu hao có thể giảm bớt, vậy nhưng điều khiển không gian liền sẽ được đến càng lớn tăng lên. A nghèo nghĩ nghĩ, lại cầm viết lên, tại ma lực tiêu hao công việc bên trên, là một cái bổ sung nói rõ, ma lực lượng tiêu hao có chút hư cao, có thể là bởi vì ta cơ sở, càng khuynh hướng huyễn thuật tính chất quan hệ. Cái này còn chờ chứng minh. Nếu như hắn là không gian hệ, có lẽ liền có một chút pháp môn, có thể giảm bớt đối với loại này không gian chuẩn bị ma lực tiêu hao nhu cầu. Đáng tiếc chính là, A nghèo cũng không phải là không gian hệ, chỉ có thể tiếp nhận kết quả này. Bất quá coi như hắn không phải không gian hệ, có được dạng này một cái siêu cường tính chiến lược cơ động kỹ năng, vẫn là vô cùng có giá trị. Đợi đến hắn tương lai tiến vào chính thức vụ sư về sau, không cần để ý ma lực tiêu hao, đến lúc đó cửa chi mô hình liền có thể dùng để chạy trốn. Đương nhiên, cự ly xa chuẩn bị, hay là dùng thi pháp vật liệu mở vị diện đường hẻm càng nhanh gọn. Lần này kiểm tra, kết quả cuối cùng mặc dù có tí vết, nhưng tổng thể mà nói, á nghèo là rất hài lòng có thể có được dạng này một cái chuẩn bị kỹ năng. Ở trên tính sử dụng, so với trước mắt á nghèo nắm giữ mỹ thuật, tự nhiên phải có dùng đến nhiều. Thậm chí coi như đến vu sư hậu kỳ, không gian chuyển vị loại kỹ năng này vẫn như cũ rất thực dụng, mà lại cái khác vu sư nếu như dùng chuyển vị kỹ năng, còn cần nhất định thi pháp thời gian, hắn lại có thể làm được tuấn gì, ở trong chiến đấu có thể rất nhanh chiếm được tiên cơ. Áng tại khảo thí không gian chuyển vị thời điểm, cũng chưa quên cửa chi mô hình bên trong vẫn tồn tại đặc thù năng lượng. Tại nhiều lần sử dụng cửa chi mô hình về sau, đối với đặc thù năng lượng cũng có một chút phát hiện. Theo ma lực tại cửa chi mô hình bên trong lưu chuyển, đặc thù năng lượng nhìn qua chậm rãi đang quyết tán, áng không cách nào rõ ràng loại này quyết tán là gia tăng tổng lượng, còn là tổng lượng không thay đổi một loại pha loãng, hay là cái khác. Nhưng có thể đoán được chính là, cuối cùng loại này đặc thù năng lượng có lẽ sẽ khuyết tán đến toàn bộ cửa chi mô hình bên trong. Áng hợp lý suy đoán, có lẽ đến lúc đó, liền có thể nhìn thấy đặc thù năng lượng vì cái cửa này chi mô hình mang đến hiệu quả. Tấu chương xong, chương 1342, gấu trắng đi ở chương 1342, gấu trắng đi ở bất quá, cái này đặc thù năng lượng khuyết tán tốc độ cũng không phải là rất nhanh, Áng nghèo cũng không biết làm sao có thể để đặc thù năng lượng ra tốc khuyết tán, dựa theo trước mắt tiến độ mà nói, khuyết tán đến toàn bộ cửa chi mô hình, khả năng còn cần một đoạn thời gian. Cửa chi mô hình nghiên cứu tạm thời dừng ở đây. Áng thời gian kế tiếp thì tập trung tại huyễn chi bên trên. Huyễn chi phóng thích cũng là không cần cân nhắc tiêu hao vấn đề, cho nên áng càng nhiều hơn chính là đối với viễn chi ứng dụng phương thức tiến một bước khai phát. Thời gian trôi qua, khoảng cách áng sáng tạo pháp đã qua một tuần. Sunder một mực không có đăng nhập ngộng chi hoang dã, bất quá nhìn ma chuẩn cái kia dương dương tự đắc bộ dáng, nghĩ đến trong hiện thực cũng không có xảy ra chuyện gì. Lại qua hai ngày, áng không có chờ đến Sunder, ngược lại là đợi đến gấu trắng. Tại trang viên nhìn thấy gấu trắng thời điểm, hắn ngay tại bầu trời vân thổ bên trên, cùng Ly ông tiến hành giao lưu. Làm áng nghèo đến về sau, gấu trắng dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, yên lặng nhìn chằm chằm áng nghèo. Quả nhiên là ngươi. Gấu trắng thở dài một hơi. Ly ông nghi hoặc nhìn gấu trắng liếc mắt, không hiểu gấu trắng có ý tứ gì. Ta từ trong vận mệnh trường hạ, nhìn thấy một chút đoạn ngắn. Mặc dù không cách nào nhìn trộm quá khứ cùng tương lai, nhưng có thể cảm thấy được càng trên thân ẩn ẩn còn có một cỗ thế giới ý thức ba động. Gấu trắng thật sâu thở dài một hơi, nhìn thẳng áng nghèo, trước đó, tại kình tu hải sáng tạo pháp người, chính là ngươi đi. Áng sửng sốt một chút, thấy gấu trắng cùng Ly ông đều nhìn lại, một trận bật cười, điểm kia sáng tạo pháp dị tượng, đều có thể bị ngươi bắt được. Gấu trắng lắc đầu, ta không nhìn thấy, là tỷ tỷ ta nhìn thấy, bất quá nàng cũng không biết là ai tại sáng tạo pháp. Thằng đến ta lần này tới nhìn thấy ngươi, mới phát hiện trên người ngươi dị dạng. Áng không cảm thấy chính mình cái kia ít ỏi sáng tạo pháp dị tượng có thể truyền đến Phồn Đại Lục, nhưng là ở Hù Ẹ Cả ở vào gần trong gang tấc cựu thổ đại lục, có thể cảm thấy được sáng tạo pháp dị tượng, cái kia ngược lại là có khả năng. Nghĩ đến đây, áng nghèo cũng không có ý định phủ nhận, không sai, đích thật là ta. Gấu trắng mặc dù trong lòng đã có đáp án, nhưng làm áng thừa nhận lúc, còn là cảm giác được nội tâm nhận lớn lao xung kích. Hắn lặng lặng nhìn áng nghèo, hồi lâu sau, lại là thật sâu thở dài một hơi. Người và người là có khoảng cách, gấu trắng vẫn luôn rõ ràng đạo lý này. Bất quá dĩ vãng gấu trắng ngược lại là không có quá chân thực cảm giác. Thẳng đến hắn gặp được Đồ Đồ Lộ cùng A Nghèo. Hai người này tại ban sơ thời điểm, thực lực đều so gấu trắng kém. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn tăng lên quả thực so với ma đầu kéo lên nhanh hơn, đã sớm đem gấu trắng bỏ lại đằng sau, đến bây giờ, thậm chí liên bọn hắn cái bóng, khả năng đều không nhìn thấy. Hắn còn đang suy nghĩ, như thế nào tăng lên chính mình đến đỉnh phong học đồ, như thế nào đi tấn thăng chính thức vũ sư. Mà A Nghèo đã sáng tạo pháp, đồng thời dẫn động thế giới ý thức giáng lâm, đây có nghĩa là liền xem như chân chi chi lộ, đối với hắn mà nói cũng là một mảnh đường bằng phẳng. Người tại không làm so sánh thời điểm, sống là vui sướng nhất, nhưng hiện thực lại buộc gấu trắng làm so sánh. Gấu trắng thất lạc rõ ràng, hắn trầm mặc không nói, Ly ông ngược lại là hiếu kỳ hỏi, sáng tạo pháp là chỉ sáng tạo ảo thuật sao? A nghèo gật gật đầu. Ly ông nhãn tỉnh sáng lên, cái kia sáng tạo là cái gì ảo thuật? Gấu trắng lỗ tai cũng dựng lên, loại này hơi tư mật vấn đề, hắn tự nhiên không có ý tứ hỏi ra. Nhưng là, Ly ông làm A nghèo huynh trưởng, từ hắn đến hỏi lời nói, A nghèo hẳn là sẽ trả lời a. A nghèo cũng đúng như là gấu trắng đoán trả lời, bất quá lại là hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Ta cho ngươi bản kia sơ cấp ảo thuật, đổi bên trong tất cả đều tính bản gốc ảo thuật, cùng hắn quan tâm ta sáng tạo cái gì pháp, còn không bằng nắm chặt thời gian học tập quyển sách kia. Dựa theo vu sư giới ngầm thừa nhận quy củ, ngươi tại trước mắt vu sư tổ chức học tập đến tri thức, không thể tùy tiện chuyển cho những người khác, dù cho Ly ông là áng thân các ca, cũng vẫn như cũ không được. Cho nên, A nghèo mới có thể đem sơ cấp ảo thuật đổi giao cho Ly ông, quyển sách này ghi lại ảo thuật đều là trải qua 3D mắt suy luận sửa chữa, không tính là nguyên bản. Đương nhiên, nếu như Ly ông năng lực đầy đủ, là có thể đẩy ngược ra nguyên bản ảo thuật. Nhưng đã áng nghèo đem bản mới ảo thuật ghi chép ở bên trong, đã nói lên hắn so nguyên bản càng có ưu thế, cho nên cũng không cần thiết đi lợi ngược. Ly ông đối với sáng tạo pháp còn là một loại mông lung thái độ, cũng không biết chuyện này đến cỡ nào chấn kinh. Hắn tự nhiên cũng rõ ràng, sơ cấp ảo thuật đổi bên trong ảo thuật đều là áng nghèo sáng tạo, như thế nghe xong giống như sáng tạo pháp cũng chẳng có gì ghê gớm. Nghĩ đến cái này, Ly ông cũng không tiếp tục đi truy cứu áng nghèo lúc này sáng tạo cái gì pháp, mà là gãi ra đầu một cái, cười hắc hắc, trong mắt loạn chuyển. Nhìn xem Ly ông biểu lộ, áng nghèo liền biết hắn khẳng định là bởi vì mỗi ngày đi theo xạ bèn học tập kỹ xảo chiến đấu, đối với ảo thuật học tập xem nhẹ. A nghèo cũng không có đi so sánh, đến cùng Ly ông tại lúc này học tập kỹ xảo chiến đấu tốt, còn là ổn định lại tâm thần học tập ảo thuật tốt, mà là nâng ví dụ nói, cận thân kỹ xảo chiến đấu cố nhiên trọng yếu, nhưng nếu như ngươi đối mặt đối thủ là một cái biết bay sinh vật, ngươi muốn thế nào đến gần cũng cùng bọn hắn chiến đấu đâu. Ngươi cũng không thể kỳ vọng đối thủ chủ động hạ xuống đến công kích ngươi đi. Tại ngươi còn không có dung nhập có thể bay lên trời huyết mạch trước, ngươi có thể làm chính là học tập ảo thuật, đến ách chế đối thủ như vậy. Ly ông cũng rõ ràng đạo lý này, ngoan ngoãn gật đầu. Bên cạnh gấu trắng lại là không nghĩ tới, chủ đề vốn là sáng tạo pháp, hiện tại đi ngoặt đến một cái kỳ quái góc độ. Hắn vốn còn nghĩ thám thính một chút áng nghèo đến tột cùng sáng tạo cái gì pháp, hiện tại xem ra lại là không đùa. Đợi đến áng cùng Ly ông sau khi nói xong, lần nữa nhìn về phía gấu trắng, đúng rồi, ngươi lần này tới trang viên lại là vì cái gì? Nói đến ý đồ đến, gấu trắng nghiêm mặt nói, còn là cùng tóc đỏ đại nhân có quan hệ, hắn trước đây không lâu truyền tin tức trở về, bây giờ bị một chút việc vặt cuốn lấy, tạm thời không cách nào trở về. Cho nên tiếp xuống khả năng vẫn là không cách nào dạy bảo Ly ông, không cách nào trở về. Ý của ngươi là đạo sư rời đi rồi? Ly ông hơi kinh ngạc nói, trước đó áng nghèo cũng cho hắn nói qua huyệt có việc, tạm thời không cách nào đến dạy bảo hắn. Ly ông coi là có việc chỉ là trên tay có đường sống bận bịu không ra, nhưng lúc này nghe gấu trắng ngữ khí, huyệt là rời đi rồi. Gấu trắng gật gật đầu, không sai, tựa như là mặt quỷ đại nhân có chuyện tìm hắn, hắn đã rời đi cựu thổ đại lục, chỉ lưu lại một cái phân thân tại bên cạnh tỷ tỷ. Gấu trắng trong miệng mặt quỷ đại nhân nói, nhưng thật ra là tinh hồng mặt quỷ Izina, là huyệt muội muội. Ly ông tự nhiên cũng biết Izina, biết được tình huống này, hắn cũng chỉ có thể gật đầu tiếp nhận. Gấu trắng cáo chi xong tin tức này, liền chuẩn bị rời đi trang viên, bất quá đúng lúc này, A Nghèo gọi hắn lại. "Nếu không có gì ngoài ý muốn, ta đạo sư trở về sau, ta liền chuẩn bị rời đi Cựu Thổ Đại Lục." A Nghèo lời nói, để Gấu trắng cùng Ly ông đều sửng sốt. "Ngươi là chuẩn bị một mực lưu tại nơi này, còn là nói, muốn đi theo chúng ta trở về?" A Nghèo nhìn về phía Gấu trắng, nếu là hắn mang Gấu trắng đến Cựu Thổ Đại Lục, nếu như Gấu trắng nguyện ý, A Nghèo cũng không để ý mang Gấu trắng cùng nhau trở về. Gấu trắng trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là lắc đầu, "Thật vất vả tìm tới tỷ tỷ, ta dự định tạm thời trước đợi ở bên người nàng." "A Nghèo, ngươi biết, đợi ở bên người ở Hù Mạn Bí Bảo, tương đương chủ động lẫn vào tiến vào Hù Mạn Bí Bảo sự tình, coi như trước mắt nọ lạn bị khống chế lại, nhưng phiền phức còn không có triệt để tiêu trừ. Ngươi ở bên người nàng, kỳ thật vẫn là rất nguy hiểm." Gấu trắng cũng rõ ràng trong này đạo lý, nhưng là hắn y nguyên nói, "Trước đó, May A đạo sư liền nói cho ta biết, nên rời đi dã man hang động đi lịch luyện. Bất quá, khi đó ta một mực đang chờ vận mệnh nói cho ta đáp án, cho nên ta một mực không dám rời đi. Bây giờ, ta lưu tại tỷ tỷ bên người, cũng coi là một sự rèn luyện, không phải sao?" Cho dù đối với gấu trắng mà nói, đây là một kiện vấn đề rất nguy hiểm, nhưng lịch luyện không phải liền là hướng chết mà sống. A gấu trắng rời đi, A Nghèo cũng không có tiếp tục khuyên can hắn. Gấu trắng so tuổi của hắn lớn hơn nhiều, mà lại thân thế của hắn ly kỳ khúc chết, no bụng trải qua trưởng thành mang đến gió sương mưa tuyết, ở phương diện này, gấu trắng so hắn càng hiểu như thế nào tốt hơn còn sống. Huống chi, gấu trắng là cái tiên đoán học đồ, dùng chính hắn lời nói đến nói, chính là vận mệnh sẽ chỉ dẫn hắn chính xác đường. Tại gấu trắng trong đời, A Nghèo là người bên ngoài, tự nhiên sẽ không can thiệp lựa chọn của hắn. Đợi đến gấu trắng rời đi về sau, Ly ông chần chừ một lúc, hỏi A Nghèo trước đó nói tới rời đi sự tình. Mặc dù Ly ông không có nói ra, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy trong mắt của hắn một tia không bỏ. A Nghèo lẳng lặng nói, "Đã tóc đỏ đại nhân gần nhất không tại Cựu Thổ Đại Lục, kỳ thật ta cảm thấy ngươi có thể cân nhắc lần trước ta cho đề nghị của ngươi." "Kiến nghị gì?" "Tân tinh thi đấu." A Nghèo dừng một chút, "Ngươi có thể thử nghiệm đi tham gia tân tinh thi đấu đấu vòng loại." A Nghèo sau khi trở lại phòng, liền lấy giấy bút, bắt đầu tiến hành bản vẽ thiết kế. Đợi đến thiết kế không sai biệt lắm về sau, A Nghèo trước mặt đắp lên các loại luyện kim vật liệu. Hắn định cho Ly Ông luyện chế một bộ luyện kim trang bị. Trước đó, hắn đề nghị Ly Ông đi tham gia tân tinh thi đấu, kỳ thật cũng là kinh lịch một phen nghị sâu tính kỹ, Ly Ông cần tiếp xúc rộng lớn hơn vũ sư giới, tài năng dần dần trưởng thành. Ly Ông không có lập tức đáp ứng, chỉ là nói cho A Nghèo hắn cần suy nghĩ một đoạn thời gian. Bất quá, y theo A Nghèo đối với Ly Ông hiểu rõ, thái độ của hắn đã buông lỏng, trước mắt buồn ngủ nhất nhiều Ly Ông còn là đối với con dân cùng đối với trang viên tinh thần trách nhiệm, để hắn không bỏ lập tức rời đi. Nhưng bây giờ phi thường có quyết đoán, lại mười phần nghiêm cẩn tu Jin trở thành quản gia, A Nghèo tin tưởng y theo tu Jin năng lực quản lý, tạm thời tiếp quản trang viên cùng đối với gợi chấn con dân an bài, là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Cho nên, Ly Ông đáp ứng, là sớm muộn. Coi như nửa đường xuất hiện biến cố, Ly Ông tự tuyệt rời đi, cái kia cũng không quan hệ. Dù sao luyện chế một bộ trang bị cho Ly Ông, bản thân cũng là A Nghèo ý nguyện. Đến nỗi nói, dựa vào bộ này luyện kim trang bị đi tại tân tinh thi đấu bên trên lấy cái gì thành tích tốt, A Nghèo là không có nghĩ qua. Hắn để Ly Ông đi tham gia tân tinh thi đấu, thuần túy chỉ là khai thác tầm mắt, thuận đường có cơ hội giới thiệu bằng hữu của mình cho Ly Ông nhận biết. Lấy Ly Ông thực lực bây giờ, thật muốn hắn lấy thành tích tốt, cái kia trên cơ bản là không thể nào. Có thể tại đấu vòng loại lưu manh kinh nghiệm tăng rộng kiến thức, liền đã đạt tới mục đích. Đấu chương xong, chương 1343, sơ tâm sáo trang chương 1343, sơ tâm sáo trang hai thiên hậu, A Nghèo mang luyện chế tốt trang bị tìm tới Ly Ông. Làm Ly Ông nhìn xem bày ở trước mặt hắn một bộ này kỵ sĩ áo giáp lúc, con mắt liền triệt để rời không ra. Đây quả thật là cho ta. Ly Ông còn là một mặt không dám tin. Đúng thế. A Nghèo, một bộ này kỵ sĩ áo giáp, tên là sơ tâm sáo trang, áo giáp hình thức nghĩ đến ngươi sẽ không lạ lẫm, là ngươi khi còn bé thích nhất loại kia. Gỗ thì áo giáp. Ly Ông tiếp lời nói. Nhìn xem trước mắt được an trí đơn dọn xong, phong cách kỳ dị hình người áo giáp, Ly Ông trong mắt đã mang vui vẻ, đồng thời còn có chút mang xa. Gỗ thì áo giáp, là John khi còn bé vì đùa cho hắn vui, vẽ ra đến áo giáp. Theo John nói, đây là hắn cố hương bên trong cái nào đó quốc gia cổ đại áo giáp chế thức, mặc dù cách nay đã lâu, nhưng bởi vì vẻ ngoài đặc biệt, vẫn như cũng nhận rất nhiều người truy phủng. Ly Ông lúc ấy sau khi thấy, liền đặc biệt thích, thậm chí còn muốn để Jim thợ rèn vì hắn lượng thân đặt trước chế một bộ. Bất quá Jim thợ rèn vừa nhìn thấy cái này phức tạp áo giáp kiểu dáng liền hoa mắt, nhiều như vậy bộ vị, hơn nữa còn muốn tướng khảm tương hợp, không phải trình độ của hắn có thể làm. Về sau Ly Ông lớn lên, hắn mới phát hiện loại này gỗ thiệp áo giáp, không chỉ có Kim Tức Đế quốc không có tương tự, phụ cận các nước đều không có. Gỗ thiệp áo giáp mặc dù phức tạp, nhưng để cao minh áo giáp thương đặt trước chế cũng không phải không được. Bất quá, lúc kia Ly Ông đã chuẩn bị kế thừa tước vị, mặc dù xuyên còn là áo giáp, nhưng càng nhiều thời điểm là dễ dàng cho hành động mềm mại. Cho nên, cho đến bây giờ, Ly Ông đều không có chính thức có được một bộ gỗ thiệp áo giáp. Nhưng tuổi thơ lúc tiên đuối, kỳ thật một mực quanh quẩn tại Ly Ông trong tim. Bây giờ Á Nghèo đền bù hắn nỗi tiếc nuối này. Trước mắt áo giáp, toàn thân là màu đen bạc. Mặc dù nhìn qua có được rất nhiều bộ vị, tựa hồ có chút phức tạp, nhưng làm nó bày ở trước mặt thời điểm, lại cũng không cảm giác phức tạp, ngược lại có một loại ngắn gọn đẹp cùng cơ năng đẹp. Phối hợp nhiều góc cạnh cùng ưu mỹ lưu tuyến, còn có trên áo giáp sư tâm đồ văn, để nó sắc điệu tại ổn trọng bên trong cũng sẽ không lộ ra quá nặng nề. Có thể nói, đây là Ly Ông gặp qua lớn nhất nhãn cầu lực trùng kích kỵ sĩ áo giáp. Đã để mắt, còn để người liếc mắt khó quên. A Nghèo nguyên bản còn tại thao thao bất tuyệt giới thiệu áo giáp phân loại, bất quá lúc này Ly Ông căn bản không có nghe bảo, tất cả tâm thần đều thả tại áo giáp phía trên. Ly Ông cầm lấy mũ giáp, loay hoay một phen, không có nhìn ra cái gì mờ ám, lại nhìn về phía cái khác bộ vị. Bởi vì áo giáp bộ vị rất nhiều, Lý Ông cũng không biết nên từ nơi nào cầm, sợ một cầm toàn bộ áo giáp liền sập. Cái này hết thảy có bao nhiêu cái bộ vị? Lý Ông cẩn thận đếm, vẫn là không có số rõ ràng. Nếu như đơn thuần chỉ tính bộ này kỵ sĩ áo giáp lời nói, chỉ có 3 cái bộ vị. À nghèo hồi đáp. Lý Ông nhíu nhíu mày, à, dôn họa cái kia trường ca đặc biệt thức áo giáp sơ đồ, còn lưu tại phòng ta trong ngăn kéo. Ta nhớ được, áo giáp phân giải đồ liền có hơn 10 cái bộ vị, trong đó còn có một phần là ẩn tàng tại áo giáp bên trong, không có vẽ ra đến. À nghe thở dài một hơi, kỳ thật vừa rồi hắn đã nói qua áo giáp tạo thành bộ phận, bất quá Lý Ông hiển nhiên không có cẩn thận đi nghe. Chỉ dùng nói cũng không tốt trực tiếp biểu hiện ra, dứt khoát, á nghèo ra hiệu Lý Ông trực tiếp mặc vào. Theo lý thuyết, mặc kỵ sĩ áo giáp bước đầu tiên là trước mặc khôi giáp nội y, bảo hộ áo giáp không cách nào che lớp địa phương, ngay sau đó mới là giày sắt cùng những bộ vị khác. Bất quá nếu là áng thiết kế ra được áo giáp, tự nhiên sẽ không đi tuân thủ cái kia một bộ phức tạp lại lãng phí thời gian mặc quá trình. Chỉ có 3 cái bộ vị, mũ giáp, thân khải cùng giày sắt, ngươi nghĩ trước xuyên cái kia đều được. Lý Ông chần chờ một chút, trước đem nhìn qua đơn giản nhất mũ giáp mang ở trên đầu. Ngay tại mũ giáp gắn vào đầu lâu một sát na kia, một cỗ mát lạnh cảm giác liền từ đầu bao trùm đến chân. Tại cỗ này mát lạnh cảm giác dưới sự kích thích, Lý Ông không chỉ có không có cảm giác được oi bức, chuyên chú lực cũng tăng lên rất nhiều. Cùng lúc đó, Lý Ông còn phát hiện, cái này mũ giáp nhìn qua đơn giản, nhưng đội ở trên đầu về sau, lại không biết từ nơi nào tự động dọc theo đến cổ giáp, để khuôn mặt của hắn gần như là toàn bao, chỉ để lại con mắt bộ vị. Mũ giáp khắc họa tinh tâm ma văn, có thể để ngươi bài trừ một chút phiền nhiều suy nghĩ, ở trong chiến đấu càng thêm tập trung lực chú ý. A nghèo giới thiệu sơ lược một câu về sau, ngươi hiện tại có thể thử một chút thân khải. Lý Ông đã bắt đầu cảm giác được áo giáp chỗ thần kỳ, lập tức cầm lấy cái gọi là thân khải. Làm Lý Ông tay chạm đến thân khải thời điểm, thân khải gần như 90 bộ vị phút chốc biến mất không thấy gì nữa, rơi ở trên tay Lý Ông chỉ có một mảnh khắc họa có sư tâm chi hỏa hộ tâm giáp. Lý Ông chần chờ một chút, đem cái này hộ tâm giáp thả tại chỗ ngực, trong chốc lát, vô số áo giáp bộ vị giống như là như nước, lại theo hộ tâm giáp bên trên kéo dài tới ra, giống như là cuốn nhánh cùng dây leo, tự động bao trùm Lý Ông thân thể. Trừ hộ tâm giáp bên ngoài, những này mọc ra bộ vị còn bao gồm giáp lưng, giáp xích váy, giáp vai, mảnh che tay, nách giáp, cùng phần tay bao tay, cổ tay giáp, khuỷu tay giáp. Lý Ông méo méo bàn tay, không có chút nào trì trệ cảm giác, áo giáp hoàn toàn dán vào làn da, không có bất luận cái gì ngột ngạt, khí lưu tuần hoàn 10 phần bình thường, liền phảng phất áo giáp có thể tự động hô hấp. Đồng thời hắn trọng lượng so với mềm khải còn càng thêm nhẹ nhõm, để hắn có một loại hài lòng trải nghiệm. Đến bây giờ, Lý Ông cũng rõ ràng vì sao cái này áo giáp chỉ có 3 cái bộ vị, bởi vì nó hoàn toàn có thể tự động kéo dài tới đi ra. Lý Ông không chút do dự mặc vào cuối cùng giày sắt, quả nhiên tự động dọc theo đùi giáp, đầu gối giáp cùng bắp chân giáp, cùng dây sắt phía sau một cái giống như cánh nhỏ hình dạng xuyên ngựa. Nhẹ nhàng cảm giác, nháy mắt tràn ngập tại Lý Ông toàn thân. Lý Ông tại chật hẹp trong gian phòng vừa đi vừa về nhảy nhót nhiều lần, xác định cái này áo giáp không chỉ có không có trở ngại hắn hành động, thậm chí còn để hắn càng cảm giác trôi chảy nhẹ nhàng. Lý Ông nhịn không được mở ra ban công đại môn, theo lầu 3 nhảy xuống, tại rộng lớn trên bãi cỏ diễn luyện. Đến cuối cùng, bởi vì áo giáp nội bộ tự mang mát lạnh cảm giác, ngược lại là không có mồ hôi đầm đìa, nhưng loại kia sảng khoái lại chưa từng biến mất. À nghèo lúc này mới đi tới, nói cho Lý Ông bộ giáp này tác dụng. Áo giáp tổng thể là có tính phòng ngự, có thể để phòng cao nhất cấp 2 học đồ chí mạng công kích, đây là áo giáp mấu chốt nhất bộ vị. Trừ chỉnh thể tính phòng ngự bên ngoài, một chút đặc biệt bộ vị còn có nhất định tính công năng. Thí dụ như, có thể để cho tư duy càng thêm chuyên chú mũ giáp, có thể ở dưới nước hô hấp cổ giáp lực trường, cùng có thể ngắn ngủi bay lượn giày sắt. Bay lượn? Lý Ông túi đầu liếc nhìn, giày sắt phía sau mọc ra cánh nhỏ xuyên ngựa. Đúng vậy, nó có thể để ngươi có được ngắn ngủi trệ không năng lực, cùng loại rơi vũ thuật hòa hoãn hạ xuống. À nghèo trả lời. Kỳ thật, tổng thể mà nói, bộ giáp này tại A nghèo luyện kim bên trong cũng không tính là đỉnh tiêm. Hắn hoàn toàn có thể khắc họa càng cao cấp hơn ma văn, thậm chí ma năng trận. Nhưng là, đã hắn mệnh danh là sơ tâm sáo trang trừ là nhận sơ tâm thành ảnh hưởng, đồng thời cũng là có sơ tâm người sử dụng ý tứ. Trước mắt Lý Ông chỉ là cấp thấp nhất học đồ, nếu là khắc họa quá mức cao cấp ma văn, không chỉ dễ dàng bị người đấu kỵ, còn rất có thể để Lý Ông sinh ra ỷ lại cảm giác. Cho nên, hắn cơ bản khắc họa đều là loại phụ trợ ma văn, tại đề cao Lý Ông sinh tồn năng lực dưới tình huống, tận khả năng để hắn phát huy thực lực của bản thân chính mình. Nghe xong Áng Nghèo giải thích, Lý Ông một mặt hưng phấn, là một cái nóng lòng kỵ sĩ chi đạo người, bộ giáp này quá phù hợp Lý Ông trong lòng kỵ sĩ hình tượng. Càng không nói đến, nó còn có được cực mạnh tính công năng. Quan trọng nhất là, mặc vào quá thuận tiện. So với hắn xuyên mềm khải còn muốn nhanh gọn. Ngươi xác định đây là cho ta? Lý Ông hỏi lần nữa, theo hắn trong giọng nói, liền có thể nghe ra sự hưng phấn của hắn cùng hài lòng. Áng Nghèo gật gật đầu. Lý Ông cảm tạ, từ không cần phải nói. Vũ khí, ta trước đó đã cho ngươi, cho nên liền không có lựa chế. Lúc trước Áng Nghèo về mặt trang viên thời điểm, liền đã cho Lý Ông một thanh đường đao, cho nên hắn lúc này cũng không tiếp tục lựa chế. Áo choàng vị trí, ta cho ngươi dự lưu lại móc cài, ngươi cũng có thể chính mình cột vào. Lý Ông đối với bộ giáp này yêu thích không buông tay, mặc vào về sau liền không nghĩ thoát, gặp người liền muốn khoe khoang một phen. Cũng may, trong trang viên cơ bản đều là con dân của hắn, không có người phá hắn đại. Ân, cũng không đúng. Hay là có người phá? Thí dụ như nói, đã từng lăng nhân vương tử, bây giờ chuyên trách nhà thơ Nano. Tiểu dáng còn miễn cưỡng có thể vào mắt, chính là cái này màu sắc, quá đơn điệu. Nano lúc này ngay tại cụ dạ cụ cả tộc làm khách. Nhìn thấy Lý Ông về sau không chút do dự tiến hành phê phán, áo giáp nếu như là màu vàng đường vân thêm màu đỏ màu lót, mới có thể càng đẹp mắt. Đương nhiên, mũ giáp nhất định phải xanh mơn mận, mới càng có thể nổi bật khí chất. Nano lời nói, Ly Ông không nhìn thẳng. Bồi tiếp Ly Ông ở trong trang viên dạo qua một vòng, mắt thấy Ly Ông cao giọng tuyên bố, hôm nay thời tiết sáng sủa, hắn muốn đi gờ trấn tuần sát. A Nghèo thấy thế, không chút do dự tìm cái cớ liền rời đi. Nói là tuần sát, kỳ thật bất quá là chuyển sang nơi khác tiếp tục khoe khoang. Loại chuyện này, còn là Ly Ông tự mình một người hưởng thụ đi. Đến nỗi Ly Ông muốn hay không đi tham dự tân tinh thi đấu vấn đề, A Nghèo cũng không có hỏi. Mặc dù hắn tỷ lệ lớn có thể đoán ra được, Ly Ông sẽ đồng ý, nhưng coi như không đồng ý, A Nghèo cũng tôn trọng Ly Ông lựa chọn. Bởi vì luyện chế áo giáp quan hệ, A Nghèo một mực không có đi mộng chi hoang dã. Bây giờ luyện chế kết thúc, A Nghèo liền chuẩn bị đi Sơ Tâm Thành nhìn xem. Huyễn Ma Các hạ xuống đây qua, mà lại ngay tại hai ngày trước. Phớt luôn gặp một lần A Nghèo, lập tức nói. Hai ngày trước, vừa lúc chính là A Nghèo bắt đầu luyện chế áo giáp thời điểm. Vậy hắn có nói cái gì sao? Không nói gì thêm, chỉ là nghe ngóng đại nhân có hay không trở về. Đúng rồi, Huyễn Ma Các hạ còn nói, hắn chuyện bên kia đã xử lý không sai biệt lắm, chuẩn bị trở về mặt trang viên. Phớt luôn nói. Lúc nào? Phớt luôn, hắn lúc ấy nói, liền hai ngày này. Dựa theo thời gian để tính, có lẽ hôm nay liền sẽ đến A. Hôm nay liền sẽ trở về. A Nghèo cũng có chút kinh ngạc. Tại sao khi lấy được tin tức này, hắn không có tiếp tục đợi tại mộng chi hoang dã, mà là trở về hiện thực. Hắn muốn là chuẩn bị trước minh tưởng, đồng thời nhìn sẵn đờ hôm nay có thể hay không trở về. Kết quả, không đợi hắn vào chỗ, liền cảm giác được bên ngoài truyền đến một trận mãnh liệt không gian ba động. A Nghèo đi tới trên ban công ngẩng đầu nhìn một cái, liền nhìn thấy trong suốt trên bầu trời, đột nhiên nhiều một đạo vết nước màu đen, theo vết rách dần dần mở rộng, một bóng người theo trong khe hở đi ra. Phản quang phía dưới, người đến phía sau bị chiếu rọi ra một vòng quang hồ. Mặc dù dùng mắt thường có chút thấy không rõ mặt mũi của hắn, nhưng chỉ là hắn trên thân truyền đến huyễn thuật ba động, A Nghèo liền nhận ra người đến. Chính là Sunder. Đấu chương xong, chương 1344, Sương Chi Hoa cùng Nguyệt Chi chương 1344, Sương Chi Hoa cùng Nguyệt Chi chương mực quá ngươi phụ cận, nơi này bị bài trí ưu nhã cái bản, có quý tộc phong tình trần nhà, thậm chí tại mực quá ngươi phụ cận còn cắm hai cái cây, phía trên bắc một cái theo gió lắc lư lu dây. Đây đều là ở Ue Cạ lưu lại. Ở Ue Cạ rời đi về sau, những này trang trí bài trí liền lưu tại cái này. Bây giờ Áng cùng Sơn Đơ lại là ở đây ngồi đối diện nhau. Sơn Đơ mang về tin tức coi như khả quan, mặc dù không có tìm tới gia tăng may mắn thuộc tính ma văn quận ra, nhưng lại tìm tới một loại phi thường thích hợp ôn dưỡng nhục thân chân quý ma tài, đồng thời cung cấp sinh chi thủy còn không xung đột. Bởi vì muốn giải quyết dôn vấn đề, trước mắt mà nói còn có mấy cái chỗ khó, thí dụ như vực sâu minh văn khó tìm, cần thiết nhân thủ không đủ vân vân. Cho nên, tại không cách nào triệt để giải vấn đề trước, tận lực ôn dưỡng dôn nhục thân mới là mấu chốt. Có thể tìm tới cung cấp sinh chi thủy không xung đột ôn hòa ma tài, có thể nói đích thật là một cái tương đối tốt tin tức. Sơn Đờ dừng một chút, trừ cái đó ra, ta còn được đến một tin tức, là liên quan tới ngươi. Cùng ta có liên quan. A Nghèo cũng không làm sao kinh ngạc, bây giờ mình đô dạng ngữ đã đem bán, đối với người hắn cảm thấy hứng thú hẳn là không ít. Dạng này nhiệt độ, khả năng còn muốn tiếp tục một đoạn thời gian rất dài, có lẽ đợi đến mung các hạ xác nhận ma thần chân linh vẫn lạc tin tức này là thật, nhiệt độ mới có thể giảm xuống. Nhưng muốn thật triệt để yên lặng, đoan chừng còn có chờ. Là Sương Nguyệt Liên Minh nội bộ truyền ra tin tức. Sơn Đờ theo tay áo cúc áo bên trong lấy ra một quyển tạp chí, đưa cho A Nghèo, chính ngươi xem đi. Vô ngần vị diện trinh hoang lục. A Nghèo nói ra, ta nhớ được bản này tựa hồ là kỳ san, hiện tại hẳn không phải là gia san thời điểm a. Cung kỳ này mình đô dạ ngữ đây là một bản chủ đề tính phụ san, chuyên môn ghi chép lúc này vực sâu sự tình báo cáo. Sơn Đờ dừng một chút, bởi vì còn có một chút nghi vấn không có giải quyết, liên quan tới vực sâu ma thần cùng Odeclan, cho nên bản này còn tạp chí không có chân chính truyền ra ngoài, chỉ là sơ nệ phạ giao cho ta sơ thảo dạng san. Chỉ là sơ thảo dạng san. A Nghèo lật ra đến, quả nhiên bên trong có mảng lớn trống không. Chờ hắn đọc qua hoàn tất về sau, đã là mấy phút đồng hồ sau sự tình. Trong đó tuyệt đại đa số nội dung cùng hình đô dạ ngữ có độ cao trùng hợp, cái này cũng không có cách nào, dù sao hình đô dạ ngữ trước sáng phát, mà lại có thực tế chứng cứ, chi tiết chỗ sơ xuất phi thường tỉ mỉ xác thực. Sương Nguyệt Liên Minh muốn biết mịt mờ một điểm, cũng không có khả năng. Xem hết tạp chí về sau, A Nghèo cũng rõ ràng, Sơn Đờ nói tới cùng mình có quan hệ tin tức là chỉ cái gì. Bản này dạng san bên trong, cuối cùng một tiên ghi chép muốn các hạ một đoạn văn. Muốn các hạ tại trong tạp chí đáp lại lúc trước một cái hứa hẹn, tại dạ sủ dạng thời điểm, hắn đã từng chính miệng nói qua, muốn cho A Nghèo ban thưởng đền bù. Phần này ban thưởng bao hàm Sương Nguyệt Liên Minh hai phần cao nhất khen thưởng, Sương Chi Hoa cùng Nguyệt Chi Trương. Tại dạng san bên trong mục nói, phần này hứa hẹn vẫn như cũ hữu hiệu, A Nghèo có thể tùy thời đi Sương Nguyệt Liên Minh tổng bộ thực hiện phần này ban thưởng. Tại dạ sù dạng thời điểm, A Nghèo cũng không có chân chính leo lên qua Sương Nguyệt băng nổi, cho nên hắn kỳ thật cũng không hiểu rõ chuyện này, hắn sau khi xem xong còn có chút choáng váng. Sơn Đờ nói đơn giản lúc ấy tại dạ sù dạng tình huống, sau đó mới giới thiệu cái gọi là Sương Nguyệt cao nhất ban thưởng, Sương Chi Hoa cùng Nguyệt Chi Trương, đại biểu Sương Nguyệt hai loại khác biệt ban thưởng. Theo Sơn Đờ kể rõ, A Nghèo cũng rõ ràng phần này ban thưởng đại biểu hàm nghĩa. Sương Chi Hoa, kỳ thật chỉ là tiến vào Sương Nguyệt một cái bảo tàng bí cảnh tư cách. Tại cái này bảo tàng trong bí cảnh, có dấu Sương Nguyệt nhiều năm như vậy, chinh phục hiện vị diện chỗ đoạt lại các loại thần kỳ vật tư. Chỉ cần được đến Sương Chi Hoa ban thưởng, liền có thể tùy ý ở trong đó chọn lựa mang đi. Chuyến ra ngoài, bên trong thậm chí còn có long đong thần bí chi vật. Chỉ có điều, không người có thể phân biệt đi ra. Đến nỗi nói một cái khác ban thưởng, Nguyệt Chi Trương, thì là cho được thưởng lệ người, tiến vào chứa đựng tri thức bí khố, đọc qua một loại trong đó tri thức quyền lợi. cái này hai phần ban thưởng đều phi thường không tệ, cho dù là chân chi vũ sư cũng sẽ trông mà thèm hâm mộ. Nhất là nguyệt chi trường, xương nguyệt bí tàng chi thức, trong đó thậm chí từng có hướng truyền kỳ vũ sư lưu lại, mà lại bao quát phạm vi 10 phần rộng lớn, tuyệt đối có thể tìm tới đối với chính mình kiến thức hữu dụng điểm. Sander sau khi nói xong, nhìn xem Á Nghèo, mục các hạ trước mắt mặc dù đã về bước sâu, lại tại phần này dạng san bên trong không có nói thẳng nói muốn gặp ngươi. Nhưng là, phần này ban thưởng ý tứ, kỳ thật chính là muốn gặp ngươi, mà lại không phải hắn tới tìm ngươi, là để ngươi chủ động đi tìm hắn. Thế nào? Ngươi là dự định đi hay là không đi? Áng kỳ thật nhìn tin tức này, liền biết muốn các hạ là tại sử dụng dụ dỗ, mời hắn đi vào cuộc. Mà lại, đây là muốn các hạ chính mình đã từng tại dạ sủ giản nói qua hứa hẹn, còn tìm không được bất luận cái gì gốc dạng. Nhưng nói muốn hay không đi, Áng tư duy nhất chuyện, cũng không chút nào do dự gật đầu nói, đi, đương nhiên muốn đi. Sơn Đở có thể đoán ra Áng Nghèo sẽ đi, bởi vì cái này mặc dù là trần trụi dụ dỗ, nhưng trong này chưa hề nói chỉ cho Áng Nghèo một người tiến về, làm dã man hang động hạch tâm nhân viên, Áng hoàn toàn có thể dựa thế tìm kẻ cường đại cùng hắn cùng một chỗ tiến về, thí dụ như dùng các hạ. Đến lúc đó Mừng Các Hạ tự nhiên sẽ không dùng quá mức kịch liệt thủ đoạn, cũng sẽ không đối với Áng an toàn bất lợi. Mặc dù biết Áng Nghèo sẽ đáp ứng, bất quá, Áng Nghèo đáp ứng sảng khoái như vậy, vẫn còn có chút vượt quá Sơn Đở bất ngờ. Mà đối với Áng Nghèo mà nói, sở dĩ lập tức liền làm ra đáp lại, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Sương Chi Hoa cùng Nguyệt Chi Trương đều là miễn phí đưa ra ban thưởng a. Nhất là Sương Chi Hoa, quả thực quá mê người. Vừa rồi nghe xong Sương Chi Hoa giới thiệu, Á Nghèo não hải liền lập tức tung ra một cái ý nghĩ, đã bảo tàng bí cảnh có được Sương Nguyệt nhiều năm như vậy Trinh Hoang hiện bị diện chiến lợi phẩm, hắn hoàn toàn có thể dùng Mộng Hải Loa đem vật phẩm bên trong tất cả đều kéo vào Mộng Chi Hoang Dã, sau đó chậm rãi tới làm nghiên cứu. Mà lại, Mộng Chi Hoang Dã là không cách nào kéo thần bí chi vật đi vào, cho nên hắn còn có thể nhờ vào đó đến xác định thứ nào đồ vật là Long Đông thần bí chi vật. Đến lúc đó hắn rời đi Sương Chi Hoa thời điểm, trực tiếp chọn lấy, chẳng phải là trắng kiếm được một kiện thần bí chi vật. Cho nên chỉ là dựa vào Sương Chi Hoa ban thưởng, Á Nghèo liền quyết định đáp ứng. Húng chi còn có một cái khác Nguyệt Chi Trường, đồng dạng để Á Nghèo rất trông mà thèm, đối với vu sư mà nói trọng yếu nhất chính là tri thức. Có thể tại một cái nội tình thâm hậu vu sư liên minh trong bí khố tùy ý chọn lựa tri thức, quả thực chính là bất kỳ một cái nào vu sư đều không thể cự tuyệt dụ hoặc. Nghe xong Á Nghèo kể rõ lời nói trong lòng, Sơn Đở cũng sửng sốt một chút, không nghĩ tới hắn còn đang suy nghĩ Á Nghèo tại sao đáp ứng sảng khoái như vậy thời điểm, kết quả Á Nghèo đã bắt đầu nhớ thương lên Sương Nguyệt thần bí chi vật. Không chỉ nhớ thương, còn muốn đem Sương Nguyệt bí khố một mẹ hút gọn, tại Mộng Chi Hoang Dã chậm rãi nghiên cứu. Sơn Đở một trận bật cười, bất quá cũng là rất đồng ý Áng cái này tư duy, bởi vì cái này đích xác có thể làm được. Nghiên cứu vị diện khác biệt siêu phàm chi vật, đối với Áng Nghèo luyện kim con đường cũng có trợ giúp thật lớn. Bất quá, đi mặc dù muốn đi, nhưng không phải hiện tại đi. Áng Nghèo nhún nhún vai, hắn cũng biết hiện tại chính mình đi, chỉ có bị an bài hạ tràng, coi như có thể dựa thế cũng vô pháp có được chính mình quyền lên tiếng, ta dự định sau khi tấn cấp lại đi. Tấn cấp? Ngươi có nắm chắc như vậy có thể thành công? Sơn Đở nhíu mày, đối với cái vấn đề này, Áng không cách nào làm ra khẳng định trả lời. Tấn cấp thành công hay không, trước mắt còn là một tần số. Nhưng là, Áng cố hóa cửa chi mô hình về sau, không chỉ nhìn thấy con đường kia, đồng thời cũng cảm giác được ma nguyên phồng lên cảm giác. Cho tới nay, loại này phồng lên cảm giác không chỉ có không có biến mất, còn tại theo Áng nghèo mỗi ngày mình tưởng mà gia tăng. Đây có nghĩa là, Áng nghèo vốn có năng lượng, đã đạt tới tấn cấp trình độ. Vũ sư văn minh trải qua nhiều năm như vậy phát triển, đã sớm tiêu chuẩn xác định tấn cấp chính thức vũ sư cứng nhắc yêu cầu, theo thứ tự là năng lượng, nhục thể cùng linh hồn đều muốn đạt tới một cái tiêu chuẩn. Áng Nghèo bây giờ năng lượng đã đạt tới tấn cấp trình độ, mà linh hồn cùng nhục thể không chỉ có đạt tới tiêu chuẩn, còn xa xa vượt qua. Cho nên, y theo Áng suy đoán của mình, hắn thành công khả năng rất lớn. Nhưng là bất cứ chuyện gì đều không phải tuyệt đối, huống chi đây là kẹt vô số siêu phàm giả cửa ải, Áng có tự tin không giả, nhưng thực tế thế nào, còn là muốn chờ chân chính vượt qua ngưỡng cửa này mới rõ ràng. Sơn Đở thấy Áng cười mà không nói, lại nói, muốn tấn cấp trước đó chuẩn bị, ngươi có thể làm tốt. Thí dụ như, vu thuật bị. Áng Nghèo gật gật đầu, đã cố hóa. Sơn Đở trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên, ngươi cố hóa ảo thuật mô hình, là ngươi bản gốc. Sơn Đở thanh âm rất bình tĩnh, nhưng nói ra nội dung lại làm cho Áng thình lình trái tim nhảy một cái, đạo sư làm sao biết? Chẳng lẽ, điểm kia sáng tạo pháp dị tượng, thật đúng là bị đạo sư cảm thấy được rồi. Tại Áng thầm nghĩ thời điểm, Sơn Đở trực tiếp cho ra đáp án. Không chỉ Sơn Đở cảm thấy được, cơ hồ chỉ cần đạt tới nam vực đỉnh tiêm giai tầng, đều cảm giác cái đại khái. Mặc dù không biết sáng tạo pháp người là ai, nhưng đều biết Kình Tu Hải có người sáng tạo pháp. Sơn Đở chỉ là làm một cái nho nhỏ suy luận, tăng thêm tại Mộng Chi Hoang Dã theo Ly Ông nơi đó được đến tin tức, liền có thể xác định cái kia sáng tạo pháp dị tượng là Áng Nghèo mân mê đi ra. Rõ ràng sáng tạo pháp dị tượng nhẹ như vậy hơi, ta còn tưởng rằng người khác cảm giác không đến đâu. Áng Nghèo nói thầm một tiếng, liền cái kia sáng tạo pháp dị tượng, thậm chí còn không sánh bằng hắn lúc trước luyện kim dị tượng. Sáng tạo pháp dị tượng mặc dù khuyết tán phạm vi không lớn, nhưng là lại tác động thế giới ý thức giáng lâm, cái này liền hiếm thấy. Chân chi vu sư bản thân đối với quy tắc lý giải liền càng thâm nhập, cho nên thế giới ý thức khẽ động, tự nhiên liền phát hiện Kình Tu Hải cái kia không có ý nghĩa sáng tạo pháp dị tượng. Bất quá, cũng như Áng Nghèo nói tới, sáng tạo pháp dị tượng thực tế quá nhỏ, ngược lại là không có chân chính gây nên quá nhiều người chú ý nghĩ đến, người bản gốc chi pháp chính là cố định tại vu thuật vị. Áng không có phủ nhận. Ngươi hiện tại còn là không có ý định nói. Áng Nghèo vẫn như cũng ngậm miệng không nói. Sơn Đở nhíu mày, trước đó hỏi thăm Áng chuẩn bị tại vu thuật vị bên trên cố hóa cái gì ảo thuật, Áng nghèo đều rất thần bí giữ yên lặng. Ngược lại là không nghĩ tới, đều cố hóa qua, còn là không có ý định nói ra. Sơn Đở cũng không có ý định cưỡng bức Áng nghèo mở miệng, mà là cười híp mắt nói, ngươi không nói cũng có thể. Đúng rồi, ta rời đi những ngày này cũng không biết ngươi tu hành tiến độ như thế nào. Từ khi vực sâu Bangkok về sau, liền không có cùng ngươi đánh qua. Với bạn, nhân cơ hội này ta đến kiểm nghiệm một chút ngươi tu hành tiến độ. Đấu chương xong, chương 1345, cái gọi là kiểm nghiệm chương 1345, cái gọi là kiểm nghiệm Áng sửng sốt một chút, ngay từ đầu còn chưa hiểu Sơn Đở ý tứ. Đợi đến, Sơn Đở không chút nào lưu thủ đối với hắn khởi xướng tiến công lúc, Áng nghèo mới phản ứng được, Sơn Đở dự định là cái gì? Cái này quá a là cái gì kiểm nghiệm tu hành tiến độ? Căn bản chính là đang buộc hắn động thủ a. Một khi động thủ, hắn muốn ẩn tàng sáng tạo pháp, thật không dễ dàng. Thật hung ác. Áng nghèo nội tâm tại chửi bậy, nhưng đối mặt Sơn Đở công kích, hắn lại không thể không đáp lại, chỉ có thể trong lòng yên lặng mà nói, không thể trúng Sơn Đở gian kế. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng thực tế làm cũng không dễ dàng. Sơn Đở công kích không phải một lần là xong, căn bản chính là đối với Áng nghèo lượng thân định chế, kéo dài không dứt, phủ kín Áng tất cả thủ đoạn. Mà Áng nghèo nhục thân cường độ, Sơn Đở cũng không để vào mắt, bởi vì huyễn thuật dùng một lát đi ra, Áng căn bản tìm không thấy vị trí của hắn. Chỉ có thể sống sinh sinh xem như biếng ngắm, bị động ứng đối. Sơn Đở còn không có thu lực dự định, các loại thuật pháp hạ bút thành văn, nhìn qua ung dung không đổi. Nhưng Áng nghèo ứng đối, ngay từ đầu bởi vì Sơn Đở đang thử chiêu, còn có thể miễn cưỡng trở lại một điểm tư duy năng lực, để mà khắc chế chính mình. Nhưng về sau, tần suất công kích sau khi tăng lên, Áng trong đầu chỉ còn lại như thế nào đổi chiêu đột phá, ý khác tất cả đều bị ném sau. Sơn Đở cũng chú ý tới Áng công kích trạng thái thay đổi, không còn khắc chế, lực chú ý cũng biến thành càng thêm tập trung. Dưới loại tình huống này, Áng nghèo ngược lại là càng đánh càng thuận tay, ánh mắt lăng lệ, phương thức chiến đấu cũng không còn đơn thuần bị đánh, bắt đầu nghĩ đến như thế nào phản kích. Sơn Đở nhếch miệng lên một vòng cười, cảm thấy thầm nghĩ, này mới đúng mà. Áng nghèo lực phản kích độ càng lớn thời điểm, Sơn Đở cũng tăng lên công kích của mình cường độ. Sơn Đở trong nội tâm cũng ẩn ẩn cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn hiện tại cường độ công kích, cơ hồ là lấy đối chiến một cái chính thức vu sư cường độ tới đối phó Áng nghèo. Mà lại, dựa theo Sơn Đở chính mình tính ra, dù cho một cái thực lực tương đối cường đại chính thức vu sư, đối mặt hắn dạng này liên miên công kích, đều có thể khó mà ứng đối. Nhưng Áng thế mà kháng trụ. Đương nhiên, trong này cũng có bọn hắn cùng là huyễn thuật hệ, Áng xem như có một bộ phận huyễn thuật kháng tính nguyên nhân, nhưng coi như bài trừ điểm này, Áng trước mắt thực lực chiến đấu cũng đã không thể khinh thường. Sơn Đở trong lòng cảm thấy kinh ngạc đồng thời cũng đang nghi ngờ, bởi vì hắn chú ý tới, Áng nghèo đến bây giờ cũng còn không có thả ra chính mình vu thuật bị. Cái này khiến Sơn Đở càng thêm hiếu kỳ, Áng nghèo vu thuật bị bên trên cố hóa ảo thuật, đến cùng là công kích loại, phòng ngự loại, hoặc là lệnh tính công năng. Theo lý thuyết, vu thuật bị ảo thuật là có thể thuần phát, nếu như là công kích loại ảo thuật, Áng nghèo đã sớm nên dùng. Nhưng hắn vẫn không dùng tới, có thể thấy được có cực lớn xác suất cũng không phải là công kích loại. Như vậy là phòng ngự loại sao? Sơn Đở lần nữa tăng lên một chút cường độ công kích, nhưng đối mặt dạng này dày đặc công kích, Áng nghèo vẫn không có dùng ra bất luận cái gì phòng ngự loại ảo thuật. Cái này khiến Sơn Đở bắt đầu hoài nghi, sẽ không phải Áng cố hóa chính là tính công năng ảo thuật à? Nếu quả thật chính là tính công năng, kia liền khó dò thử. Thí dụ như luyện kim bên trong một ít ảo thuật, cùng loại Na Đan chi nhãn, luyện kim mánh khóe, ma lực tuần hoàn thuật chờ một chút. Đương nhiên tính công năng ảo thuật cũng không chỉ luyện kim thuật, như là vu sư chi nhãn, hắc ám trinh sát, bài trừ mê chướng, tịnh hóa lực trưởng chờ một chút, đây đều là thiên về tính công năng, hoặc là nói phụ trợ tính chất ảo thuật, muốn đơn thuần dựa vào chiến đấu kiểm tra đi ra, cơ hội là không có khả năng. Tại Sơn Đở nghĩ ngợi muốn hay không nên lựa chọn một loại khác phương pháp khảo sát lúc, đột nhiên, Áng tại gió táp mưa rào trong công kích, thế mà xông ra một con đường. Áng nghèo liên tục lách qua mấy cái huyễn tượng, trong miệng nhiều lần lẩm bẩm, đây là giả, chân thân không ở đây. Rốt cục, tại Sơn Đở cũng còn không có bừng tỉnh thần thời điểm, Áng thế như trẻ tre xuyên qua mê vụ huyễn cảnh, cao cao vọt lên. Phản quang bên trong, Áng nghèo vọt lên thân ảnh, tràn ngập lực lượng vẻ đẹp. Tìm tới. Áng nghèo nhãn tỉnh sáng lên, trong miệng hét lớn một tiếng. Ý gì theo Sơn Đở năng lực, hoàn toàn có thời gian lại thêm mấy tầng huyễn cảnh, để Áng tiếp tục lâm vào tại khốn đốn bên trong. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên bỗng nhiên tay, muốn nhìn một chút đối mặt chân thân của mình, Áng nghèo dự định như thế nào hành động. Nếu như cố hóa chính là công kích loại ảo thuật, hiện tại nên sử dụng a. Tại Sơn Đở nghĩ như vậy thời điểm, Áng nghèo vọt lên thân ảnh, cũng không có tiếp tục hướng Sơn Đở cẩn thân, mà là tại một đạo kịch liệt ánh sáng xuống, Áng phía sau xuất hiện ba đạo trắng xóa xúc tu, lấy cực nhanh tốc độ hướng Sơn Đở mà tới. Loại này màu trắng xúc tu tốc độ, so với Áng nghèo bản thể tốc độ chỉ nhanh không chậm. Dù cho Sơn Đở phát hiện công kích phương hướng, muốn lập tức làm ra ứng đối, cũng không phải dễ dàng như vậy. Sơn Đở nếu như vận dụng chân chi cấp bậc thực lực, ngược lại là có thể nhẹ nhõm làm ra cứu vãn. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy, mà là dựa vào chính mình kinh nghiệm chiến đấu phong phú, dưới chân rất nhỏ di động, thân thể lập tức làm ra tương ứng phản hồi, chỉ là nhẹ nhàng một động tác, liền né tránh qua cái này ba đạo đâm vọt lên màu trắng xúc tu. Màu trắng xúc tu lao Sơn Đở làn ra, cắm vào trên mặt đất vân thổ. Ầm ầm tiếng vang về sau, vân thổ xuất hiện ba cái hố to. Màu trắng xúc tu trực tiếp xuyên thấu vân thổ. Phải biết, mặc dù các trang viên trên không vân thổ, ngay từ đầu là Áng nghèo mân mê đi ra, nhưng về sau cấy ghép mực quá ngươi ở sau đó, vì để tránh cho vân thổ rơi xuống, tuyệt cùng ở ủ ẹ cả đều đối với vân thổ tiến hành qua gia cố. Vân thổ có bọn họ hai vị vu sư gia trì, nhưng cho dù dưới loại tình huống này, Áng nghèo vẫn như cũ dễ dàng như thế đánh xuyên vân thổ, có thể thấy được cái này ba đạo màu trắng xúc tu cường độ công kích tuyệt đối đã đạt tới thuật pháp cấp. Sơn Đở trong lòng cũng đang kiếp sợ, hắn còn là lần đầu nhìn thấy Ảng thả ra loại này màu trắng xúc tu. Chẳng lẽ, đây chính là hắn sáng tạo pháp? Sơn Đở nghĩ như vậy thời điểm, nhìn không được đem lực chú ý thả tại màu trắng trên xúc tu, lúc này, màu trắng xúc tu liền lao bên cạnh hắn mà qua, cho nên hắn có thể càng tùy tiện cảm thấy được màu trắng trên xúc tu mặt ba động. Phi thường cổ quái. Đây là Sơn Đở cho ra ấn tượng đầu tiên. Nhìn qua rõ ràng có được huyền thuật tính chất, nhưng lại có thể khiêu động vật chất giới, ảnh hưởng hiện thực. Nay chủng loại hình huyền thuật, rất giống huyền thuật bẻ cánh bên trong Thật Huyền Lưu phái. Nhưng là Sơn Đở đối với Thật Huyền Lưu phái kỳ thật hết sức quen thuộc, Tô Di thế chính là Thật Huyền Lưu phái, y theo Sơn Đở chính mình lý giải, cái này màu trắng xúc tu không có Thật Huyền Lưu phái đặc thù ba động. Ngược lại là, cảm giác giống như là huyết khí lực lượng kéo dài. Chẳng lẽ là dùng huyết khí lực lượng làm huyền thuật tiết điểm năng lượng cơ sở? Tư duy tốc độ vĩnh viễn vượt qua thực tế, Sơn Đở ý nghĩ đang lưu chuyển thời điểm, trong hiện thực kỳ thật cũng liền qua thời gian cực ngắn. Dựa theo Sơn Đở ý nghĩ, A Nghèo muốn tái phát động công kích, chỉ sợ còn cần chờ đợi một đoạn thời gian, bất quá để hắn không ngờ đến chính là, công kích tới đến như thế mãnh liệt. Mà lại thủ đoạn công kích vẫn như cũ là màu trắng xúc tu. Chỉ thấy cái kia cắm tại vân thổ bên trên màu trắng trên xúc tu, đột nhiên mọc ra một cái sờ đột, Sơn Đở còn không có kịp phản ứng thời điểm, cái này sờ đột liền đột nhiên dài ra theo gió, mọc ra một đầu hoàn toàn mới xúc tu. Tựa như là một cái cây nhánh cây, chia làm trụ cột cùng chặt cây, cái này hoàn toàn mới xúc tu chính là cái này phân ra đến chặt cây. Mà cái này mới mọc ra xúc tu, vừa lúc ngay tại Sơn Đở bên người. Tựa như là một thanh dao nhọn, chuẩn bị cắm vào Sơn Đở thể nội. Mà lại, loại này dao nhọn còn không chỉ một thanh. Cái kia nguyên bản cắm ở trên vân tổ ba đầu màu trắng xúc tu, lúc này đều tại chia ra càng nhiều chạc cây, mỗi một cây chạc cây đều hướng ngay Sơn Đở. Sơn Đở nhíu nhíu mày, dư quang nhìn về phía A Nghèo. Loại thủ đoạn này, trước kia chưa từng thấy qua, cái này thật chính là hắn sáng tạo pháp sao? Như bụi gai bộc phát, lại như đao mưa liên miên mà hình thành màu trắng lao ngục. Liên tục tiếng ầm ầm về sau, màu trắng vân tổ bị tung bay, che lấp ánh mắt. Làm bụi bặm tan mất thời điểm, tại chỗ nhưng không có Sơn Đở cái bóng. Lại là huyết tượng. A Nghèo thấp giọng nói, Sơn Đở mặc dù không có bị màu trắng xúc tu công kích đến, nhưng hắn đã kiến thức đến màu trắng xúc tu cường độ, bị dạng này có thể so với chính thức thuật pháp xúc tu công kích đến, đoán chừng sẽ không dễ chịu. Dù cho Sơn Đở có thể chịu được lấy công kích như vậy, đoán chừng cũng sẽ rất chật vật. Cho nên, hắn quả quyết phóng ra lại một tầng huyễn cảnh, lần nữa chuyển rời đến những vị trí khác. Lần này công kích không có đắc thủ, tại Áng cảm thấy tiếc nuối thời điểm, đột nhiên nghe tới phía sau truyền đến tiếng gió. Hắn nhìn lại, đã thấy không biết lúc nào, Sơn Đở mới công kích thế mà đã gần trong gang tấc. Mà lại, lần này Sơn Đở cũng không có sử dụng viễn trình chi thuật, là trực tiếp cận thân công kích. Sơn Đở tay phải hóa thành huyễn ảnh bọ ngựa liêm cánh tay, trang khuyết liêm lưỡi đao, dưới ánh mặt trời lóe ra kim quang. A Nghèo cũng không có bối rối, bởi vì trong mắt hắn, cái này vẫn như cũng chỉ là một cái huyễn tượng. Đương nhiên, có thể khẳng định một điểm là, cho dù là huyễn tượng, nhưng công kích tuyệt đối là thật. Cho nên, A Nghèo lập tức để phía sau màu trắng xúc tu, nhanh chóng hình thành một cái lít nha lít nhít lưới, làm phòng vệ công dụng. Làm liêm cánh tay vung chặt xuống thời điểm, chỉ nghe đương một tiếng. Màu trắng xúc tu mặc dù ngăn lại liêm cánh tay, nhưng chỉ ngăn lại nháy mắt, liền trực tiếp bị chặt đứt. A Nghèo trên mặt lộ ra kinh nghi. Bởi vì màu trắng xúc tu cơ hồ đồng đẳng với hắn xương vỏ ngoài, cường độ có thể so với nhục thân, liền màu trắng xúc tu đều chặt đứt, đây có nghĩa là Sơn Đở phát ra lần này công kích, cường độ đã vượt qua nhục thể của hắn hạn mức cao nhất. Mà lại, A Nghèo nhớ kỹ cái kia đạo thanh thúy tiếng vang, còn có trên thực chất xúc cảm. Cái này tựa như là thật liêm cánh tay. Làm A Nghèo kịp phản ứng thời điểm, hắn đông nhiên quay đầu lại. Chỉ thấy sau lưng bị hắn ngay từ đầu cho rằng là huyễn tượng Sơn Đở, lúc này chân mày nhíu lại, lánh quang lấp lóe, khóe miệng có chút câu lên. Liêm cánh tay lần nữa giơ lên cao cao. Đối với hắn đã không để phòng phía sau lưng đống nhiên chặt xuống. Là thật. A Nghèo nhìn thấy Sơn Đở biểu lộ trước mắt, lập tức kịp phản ứng. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, liêm cánh tay công kích đã lửa xém lông mày. Thậm chí, A Nghèo nhìn thấy Sơn Đở bờ môi khẽ nhúc đích, nói khẽ, xong, kết, tại nguy cấp này thời điểm, A Nghèo thậm chí quên chính mình chỉ là đang bị đo lường bên trong, chỉ cho là chính mình thật đến nguy hiểm nhất thời điểm. Mà lại đao phong đã ở bên, không thể trốn đi đâu được. Nhịp tim cổ động, một dòng nước nóng bay thẳng não hải. A Nghèo tư duy còn không có động, nhưng đã bắt đầu tiến hành vô ý thức tự cứu. Chỉ thấy tư duy trong không gian tinh thần lực mô hình bỗng nhiên co rụt lại, ở vào vu thuật vị cửa chi mô hình lập tức hiện lộ tài năng. Mà trong hiện thực, A Nghèo trước mặt đột nhiên chống giống tạo ra một cánh cửa. Tất cả những thứ này đều phát sinh tại trước mắt. Làm cửa một thành, A Nghèo lập tức hướng về phía trước bước ra một bước, thân ảnh biến mất tại trong cửa lớn. Đấu chương xong, chương 1346, huyền chi chi thuật chương 1346, huyền chi chi thuật đây là một đạo phi thường kỳ dị cửa, nhìn qua mông lung, phản phất là từ mây mù huyền thuật tạo thành, nhưng nó thế mà chân thực mang A Nghèo xuyên qua rời đi rồi. Đây rốt cuộc là không gian chi thuật? Còn là huyết thuật. Sơn Đở trong ánh mắt chính để lộ ra chấn kinh cùng nghi hoặc lúc, sau lưng của hắn đột nhiên xuất hiện mấy cái màu trắng xúc tu. Hắn đột nhiên quay đầu, đã thấy ngay tại phía sau hắn cách đó không xa, mở ra một đạo đồng dạng mây mù lại môn, A Nghèo thân ảnh nương theo lấy màu trắng xúc tu theo trong cửa lớn đưa ra ngoài. Lúc này, màu trắng xúc tu bắt đầu xen lẫn phân cách, tựa như là nhện tại rễ lưới, cơ hội chính là trong nháy mắt, Sơn Đở liền bị màu trắng xúc tu vây ở nó bệnh trong lồng giam. A Nghèo đi tới, nhìn xem bị lồng giam vây khốn Sơn Đở, không khỏi cười đắc ý nói, lần này, là ta thắng. Sơn Đở vốn đang tại hiếu kỳ A Nghèo đến cùng thi triển chính là loại kia ảo thuật, nghe tới A Nghèo tiếng cười, chậm rãi ngẩng đầu, ngay trước mặt A Nghèo, thân hình chậm rãi biến hóa. cuối cùng biến ảo thành một thất thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, ngang thiên trường tê tuấn mã. Đây là vực sâu hắc hỏa ác ngộng. A Nghèo sửng sốt, nhìn xem trong lồng giam cái kia tất ác ngộng, có chút không thể tin nói, ngộng hiểm thế thân. Làm sao có thể? Chẳng lẽ vừa rồi công kích dùng không phải chân thân, mà là ngộng hiểm thế thân? Không sai. Một đạo thanh âm nhàn nhạt từ trên cao truyền đến. A Nghèo ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy Sơn Đờ lơ lửng ở trên không trung, trong tay màu đen đoạn trượng phía dưới rõ ràng xuất hiện một cái quỷ dị trận đường văn đồ. Sơn Đờ cầm đoạn trượng, nhẹ nhàng đối với hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Cái kia văn đồ lập tức vừa thu lại, đồng thời bị A Nghèo vây ở trong lồng giam ác ngộng, cũng biến mất theo không thấy. Quả nhiên là mộng hiểm thế thân. A Nghèo nghiến răng nhìn vẻ mặt đắc ý Sơn Đờ, cái này căn bản là chơi xấu. Không phải nói muốn kiểm nghiệm thực lực của ta a, thế mà dùng mộng hiểm thế thân. Sơn Đờ từ trên cao hạ xuống, đối mặt chính mình tiểu đồ đệ lên án, trương trạc đàng hoàng mà nói, cái này cũng không tính chơi xấu, mộng hiểm thế thân là ta sáng tạo pháp, ngươi không phải cũng dùng chính mình sáng tạo pháp sao? Nhiều công bằng. A Nghèo bị nẹn một chút, cái này có thể sao? Một cái là Sơn Đờ dựa vào thành danh thuật pháp, một cái khác chỉ là không có tiếng tăm gì dẫn động một chút sáng tạo pháp dị tượng hí kịch nhỏ pháp, căn bản không thể sánh bằng. Bất quá nói đến, ta ngược lại là có chút hiếu kỳ, ngươi sáng tạo pháp đến tuột cùng là cái kia nhìn qua có được huyền thuật tính chất màu trắng xúc tu, còn là đằng sau đột nhiên mở ra kỳ quái đại môn. Sơn Đờ tò mò nhìn A Nghèo, như là đã bị bức bách dùng đến, A Nghèo cũng không có ý định che giấu, dù sao chỉ cần không nói cái kia đặc thù năng lượng sự tình, cái đại môn này chính là một cái không gian chuyển vị hiệu quả. Đại môn. A Nghèo đang trả lời thời điểm, trong đầu cũng đang suy tư nên như thế nào giải thích chính mình đột nhiên sẽ đi tạo dựng như thế một cái ảo thuật mô hình. Sơn Đờ gật đầu, ta đoán cũng là cái kia phiến đại môn. Đại môn này tính chất rất cổ quái, nhìn qua có chút huyền thuật mờ mịt, nhưng càng nhiều, tựa hồ là không gian thuộc tính. Có huyền thuật mờ mịt là bởi vì Á Nghèo lúc trước tạo dựng cửa chi mô hình thời điểm, dùng ma lực bản thân có được huyền thuật một chút tính chất, cho nên cửa ngoại hình nhìn qua liền có chút mờ mịt ý vị. Nhưng trên thực tế, Á Nghèo ngược lại là không có tại cửa chi mô hình trong hiệu quả nhìn thấy huyền thuật hiệu quả. Duy nhất tính chất chỉ có không gian thuộc tính. Đương nhiên, không bài trừ cái kia đặc thù năng lượng hiệu quả sẽ có huyền thuật tính chất, nhưng ít ra Á Nghèo hiện tại là không cách nào khẳng định. Ân. Á Nghèo nói quanh co một tiếng. Hắn cũng không biết chính mình vì sao có thể tạo dựng không gian thuộc tính ảo thuật mô hình, có cực lớn khả năng là bởi vì thiên ngoại chi nhãn nguyên nhân, nhưng là thiên ngoại chi nhãn là không thể nói cho bất luận kẻ nào, cho nên hắn cũng chỉ có thể dạng này hàm hồ trả lời. Bất quá để Áng có chút ngoài ý muốn chính là, Sơn Đờ ngược lại là không có truy cứu Áng nghèo vì sao khắc họa ra có được không gian thuộc tính ảo thuật mô hình. Ở trong lòng của Sơn Đờ, kỳ thật ẩn ẩn có một cái đáp án. Lúc trước Áng tiến vào dã man hang động thời điểm, Thụ Linh đã từng kiểm tra qua Áng nghèo thiên phú, khi đó Thụ Linh cũng đã nói, Áng tinh thần hải chỗ sâu còn có giấu một cái thiên phú. Bất quá Thụ Linh khó mà đo lường đi ra cụ thể là gì thiên phú, thật muốn đo lường, khả năng liền sẽ tổn thương đến A Nghèo. Nhưng là, Thụ Linh ngược lại là nói, cái kia ẩn tàng thiên phú hẳn là thuộc về phe thần bí. Sơn Đờ lúc ấy không có nói cho A Nghèo chuyện này, là bởi vì song thiên phú, tiến hành tu hành rất dễ dàng được cái này mất cái khác, mà lại tốn hao thời gian có thể sẽ tăng lên gấp bội. Không gian hệ là cực kỳ khảo nghiệm thiên phú, Áng có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế tạo dựng ra không gian thuộc tính đến, như vậy bây giờ xem ra, A Nghèo một cái khác thiên phú, vô cùng có khả năng chính là không gian hệ. Nhưng là để Sơn Đờ có chút nghi hoặc chính là, Áng chính mình giống như còn không biết hắn có không gian thiên phú chuyện này. Theo Áng hiện tại xoắn suýt biểu lộ không khó đoán ra, hắn hiện tại đoán chừng cũng tại mê hoặc, hắn nên như thế nào hướng chính mình giải thích hắn sẽ khắc họa không gian thuộc tính ảo thuật mô hình sự tình. Sơn Đờ dưới đáy lòng cười thầm một tiếng, cũng không điểm ra hắn có một cái khác thiên phú sự thật, mà là đem chuyện này thoảng qua mang qua. Cánh cửa kia mặc dù chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, nhưng Sơn Đờ cơ bản đã xác định cánh cửa kia hiệu quả, không gian chuẩn bị. Đây đối với Áng nghèo mà nói, đích thật là một cái rất không tệ kỹ năng. Tập đào thoát cơ động cùng chiến lược một cái vu thuật bị. Kỳ thật cùng Sơn Đờ tấn cấp chân chi vu sư lúc sáng tạo mộng hiểm thế thân có giống nhau ý vị, lúc ấy Sơn Đờ tại sáng tạo mộng hiểm thế thân thời điểm, kỳ thật cũng tham khảo không gian hệ một chút đặc tính. Bây giờ xem ra, A Nghèo ngược lại là cùng hắn nghĩ tới một khối. Đến nỗi A Nghèo là như thế nào nhận dẫn dắt, tạo dựng ra cái không gian này chuẩn bị ảo thuật mô hình, Sơn Đờ ngược lại là không có đi truy đến cùng. Có lẽ là cơ duyên của hắn, lại hoặc là hắn tích lũy, những này rõ ràng dính đến tri thức nơi phát ra tư mật sự tình, không cần thiết đi tìm cây hỏi mọn luôn. A Nghèo cũng không nghĩ tới Sơn Đờ chỉ là sợ hai thán phục cái này cửa hiệu quả, cùng khen ngợi hắn đối với vu thuật bị lựa chọn, cũng không có lại xâm nhập đi hỏi thăm. Cái này khiến A Nghèo cũng thở dài một hơi, bởi vì hắn cũng không nghĩ ra lý do đi giải thích, một khi nói dối cũng rất dễ dàng bị Sơn Đờ phát giác, cho nên cũng không thể qua loa tắc trách. Còn tốt, Sơn Đờ không có cứu ngọn nguồn. Lựa chọn của ngươi không có sai, không gian chuyển vị loại kỹ năng, vô luận là hiện tại hay là tương lai, dù cho tiến vào chuyển kỳ về sau, đối với ngươi đều rất hữu dụng. Coi như ngươi lần này không phải cố định không gian chuyển vị ảo thuật, lần tiếp theo vu thuật bị, ta cũng sẽ đề nghị ngươi tạo dựng cùng loại thuật pháp. Sơn Đờ rất hài lòng A Nghèo lựa chọn, không chỉ là cái ảo thuật này rất thực dụng, nhưng mà này còn là sáng tạo pháp. Phải biết, cái khác không gian vu sư muốn học tập cùng loại chuẩn bị kỹ năng, nhất định phải chính thức vu sư về sau mới được. A Nghèo bởi vì sáng tạo pháp nguyên nhân, đem không gian chuẩn bị kỹ năng theo thuật pháp giai cấp kéo đến học đồ đều có thể học ảo thuật giai cấp, không thể bảo là không cường đại. Sơn Đờ trong nội tâm cũng rất ao ước, bởi vì hắn lúc trước cũng là tiến vào chính thức vu sư về sau, thường thường bị cửu gia truy không chỗ có thể trốn, tại loại này dưới tuyệt cảnh, mới sáng tạo ra mộng hiểm thế thân. Ảng có thể như thế đã sớm được đến một cái thuấn phát chuẩn bị kỹ năng, có thể nói là chiếm hết tiên cơ. Về sau đang suy nghĩ vu thuật vị thời điểm, liền sẽ có càng nhiều lựa chọn. Sơn Đở có thể đoán được, làm Ảng nghèo cũng đạt tới cấp 2 chân chi vu sư thời điểm, thực lực khẳng định là viễn siêu với mình. Cái này khiến Sơn Đở đã cảm giác cán ủi, lại hơi xúc động thở dài. Nghĩ đến, lúc trước kình tu hải sáng tạo pháp dị tượng sở dĩ như thế yếu đuối, đoán chừng cũng là bởi vì ngươi sáng tạo pháp, không gian chuyển vị hiệu quả kỳ thật cùng không gian hệ na di thuật cực kỳ tương tự, có thể dẫn hắn người cùng một chỗ xuyên qua không gian, hiệu quả kỳ thật lại khuynh hướng truyền tống thuật. Sơn Đở dừng một chút, bởi vì trong hiện thực cất ở đây hai loại đã biết thuật pháp, cho nên coi như ngươi đem loại này chuẩn bị năng lực theo thuật pháp cấp hạ thấp ảo thuật cấp, cũng vẫn không có để sáng tạo pháp dị tượng càng mãnh liệt. Sơn Đở thuyết pháp, A Nghèo cũng rất đồng ý, bởi vì lúc trước hắn cũng nghĩ như vậy. Coi như sáng tạo pháp dị tượng yếu, nhưng dù sao cũng là sáng tạo pháp, nghĩ đến ngươi cũng đã nhìn thấy con đường kia rồi. Sơn Đở nói. A Nghèo gật gật đầu. Kia liền dọc theo con đường này tiếp tục đi đi, ta chờ mong ngươi sớm ngày đạp lên con đường này. Sơn Đở đối với A Nghèo tương lai, ký thác vô hạn kỳ vọng. Sáng tạo pháp sự tình, Sơn Đở mặc dù còn có nghi hoặc, bất quá tương lai thời gian còn dài, hắn hiện tại cũng không vội mà lập tức đi hỏi. Ngược lại là nói lên một chuyện khác. Trước đó, cái kia màu trắng xúc tu ngược lại là rất có ý tứ, đây cũng là ngươi ý nghĩ. Sơn Đở hỏi. Ảng không có trả lời ngay, mà là truyền thanh để bộ tạ đem trùng xảo mang đi qua. Đạo sư không bằng tự mình nhìn xem. Sơn Đở liếc nhìn đứng ở một bên có chút bức dứt bộ tạ, không nói thêm gì, mà là đem tinh thần lực xúc tu bỏ vào trùng xảo bên trong. Sơn Đở ngay từ đầu còn chưa hiểu Ảng nghèo để hắn nhìn cái gì. Thẳng đến bộ tạ ném chỉ công kích lực cường đại bái kiến đến một cái gian phòng về sau, Sơn Đở mới chú ý tới trước đó bị hắn lướt qua hai con nhuyễn thái trùng. Cái này hai con nhuyễn thái trùng nguyên bản không có gì, thế nhưng là khi chúng nó gặp được bái kiến thời điểm, lại đột nhiên mọc ra vô số kỳ dị màu trắng xúc tu. Lúc đầu yếu đuối nhuyễn thái trùng, nháy mắt trở nên cực kỳ cứng hãn, cho dù là bái kiến cũng bị trong nháy mắt chia ăn. Sơn Đở chú ý tới, những này màu trắng xúc tu theo hình dạng đến tính chất, vẫn thật sự cùng Ảng sử dụng màu trắng xúc tu giống nhau như lúc. Ngươi là từ bên trong này được đến dẫn dắt. Ảng nghẹo gật đầu, đây là huyễn chi nhuyễn thái trùng. Trong lúc vô tình bồi dưỡng được đến, ta lúc ấy nhìn thấy bọn chúng huyễn chi, liền có một loại xúc động. Bất quá khi đó ta không nghĩ tới lại nhanh như vậy liền nghiên cứu ra được, nhưng là sáng tạo pháp dị tượng mang đến thế giới ý thức khen thưởng để ta rất dễ dàng liền nghĩ thông suốt mấu chốt, đem huyễn chi nghiên cứu phát minh đi ra. Tiếp lấy, A Nghèo đem huyễn chi một chút ứng dụng cùng hiệu quả, đơn giản tự thuật đi ra. Sơn Đở sau khi nghe xong, lại là có chút bật cười nói, cái này đã hoàn toàn thoát ly huyễn thuật phạm chủ, dùng tự thân huyết khí đến khu động huyễn chi, căn bản chính là phe huyết mạch ảo thuật nha. Người gần nhất đường, ngược lại là càng đi càng lệch. Sơn Đở nói thì nói như thế, nhưng hắn kỳ thật nội tâm vẫn là rất vui vẻ. Bởi vì một cái vu sư sẽ càng nhiều kỹ năng, bản thân cũng không phải là một chuyện xấu. Thí dụ như Sơn Đở không cần huyết thuật, đơn thuần dùng nhục thân đi chiến đấu, nói hắn là một cái huyết mạch thuật sĩ, kỳ thật cũng không sai. Mà lại Ảng sáng tạo đi ra cái này huyễn chi chi thuật, là nhục thân càng cường đại, huyễn chi hiệu quả càng khủng bố hơn. Lấy Ảng thực lực bây giờ đi khu động, tuyệt đối có thể đạt tới chính thức vu sư cấp bậc, tiêu hao còn kỳ tiểu vô cùng. Nếu là chuyến đi, đoán chừng phe huyết mạch người đều sẽ nổi điên. Sơn Đở cũng không nhịn được âm thầm tán thưởng. Đấu chương xong, chương 1347, trước khi đi công việc chương 1347, trước khi đi công việc mặc dù nói nguyễn chi sáng tạo, là mượn từ thế giới ý thức khen thưởng tài năng trong thời gian ngắn sáng tạo thành công, nhưng Sơn Đở rất rõ ràng, loại này cái gọi là khen thưởng kỳ thật cũng là lấy vu sư bản nhân chi thức nội tình làm cơ sở. Cho nên, coi như không dựa vào thế giới ý thức khen thưởng, lấy Ảng nghèo năng lực của mình, đoán chừng cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian, liền có thể sáng tạo ra. Trước đó không gian chuẩn bị tạm thời vứt bỏ không nói, đơn thuần liền cái này nguyễn chi đến đảm, Sơn Đở là rất hài lòng Ảng nghèo đối với chi tiết quan sát năng lực. Rất nhiều trong sinh hoạt chi tiết đều có khả năng trở thành mới thuật mở nguyên, mà đối với chi tiết quan sát là mỗi một cái vu sư cơ bản chương trình học. Liền ngay cả bây giờ đã trở thành chân chi vu sư Sơn Đở, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ rút ra một chút thời gian, đắm chìm ở trong trí nhớ, quan sát một chút ký ức trong tấm hình đã từng bỏ sót chi tiết. Chiến đấu để đến đây là kết thúc, bao quát cái gọi là thực lực đo lường, Sơn Đở cũng căn bản là dơ lên cao cao, trò chuyện một hồi liền nhẹ nhàng buông xuống. Sơn Đở rất hứng thú hỏi một vấn đề khác, bất kỳ một cái nào sáng tạo pháp, vô luận ngươi có nguyện ý hay không công bố ra ngoài, nhưng chính ngươi trong nội tâm hẳn là đều sẽ cho một cái tương ứng định vị, bao quát thuật pháp danh tự, đẳng cấp, áp dụng phạm vi cùng học tập cơ sở chờ một chút. Lần này hai cái sáng tạo pháp, ngươi là như thế nào định vị? A Nghèo, Huyễn Chi, liền gọi Huyễn Chi chi thuật, trình độ phức tạp, bất quá đối với nhục thân có khắc nghiệt hạn chế. Nếu như dung nhập huyết mạch lời nói, đạt tới cấp 2 học đồ liền có thể học tập. Nhưng điều kiện tiên quyết là, còn cần hiểu nhất định huyễn thuật cơ sở. Đến nỗi một cái khác cửa. A Nghèo dừng một chút, trầm ngâm một hồi lâu mới nói, tạm thời liền gọi là cổng không gian đi. Cái này ảo thuật mô hình tương đối phức tạp, áp dụng phạm vi cùng học tập cơ sở cũng còn cần xác định. Sơn Đở nhíu nhíu mày, tạm thời. Xem ra, trong lòng ngươi đối với cái này sáng tạo pháp còn có không rõ tính toán. A Nghèo gật gật đầu, cổng không gian tiêu hao không hề tầm thường lớn, nghiên cứu của nó, bằng vào ta hiện tại ma nguyên dự trữ còn không cách nào triệt để hoàn thành. Cho nên, ta chỉ có thể tạm định. Nói thì nói như thế, sở dĩ chỉ là tạm định danh nguyên nhân chủ yếu, còn là cái kia đặc thù năng lượng hiệu quả còn chưa hoàn thành. Cho nên, còn không cách nào làm một cái toàn diện định nghĩa. Sơn Đở nhìn chằm chằm A Nghèo, mặc dù cảm thấy A Nghèo nói có chút nói không tỉ mỉ, nhưng vẫn là miễn cưỡng tiếp nhận lời giải thích này. Bất kể như thế nào, hai cái này sáng tạo pháp đối với ngươi mà nói đều rất hữu dụng. Sơn Đở than thở một câu, làm đạo sư của ngươi, ta rất vui mừng có thể nhìn thấy ngươi trưởng thành. Chủ đề đến đây tạm nghỉ. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, Sơn Đở đều tại đối với Dôn nhục thân làm lấy ôn dưỡng phòng hộ, thẳng đến 4 tiếng hậu. Lúc đó, Ang ở trên vân thổ, chính thí nghiệm khai phát huyễn chi cách dùng mới. Mưa to tại bất ngờ dưới tình huống đến, nương theo lấy viễn sơn thổi tới mây mù bùng núi, ước át mưa bụi trong chốc lát liền đem toàn bộ gờ chấn mang vào trong cơn mông lung. Ang nghèo đem vờn quanh tại chính mình quanh người cái kia có chút phát sáng huyễn chi, một lần nữa thu vào thể nội. Bất tình lình đột nhiên vũ kỳ thực cũng không ảnh hưởng Ang tiến hành thí nghiệm, sở dĩ tạm dừng, lại là bởi vì hắn phát hiện nơi xa ngoài trang viên trên đường lớn truyền đến đã lâu tiếng vó ngựa. Đứng vững tại mực quá người bên cạnh, Ang ánh mắt nhìn về phía ngoài trang viên, khi thấy rõ người tới về sau, lại là lộ ra vẻ nghi hoặc. Thế nào lại là hắn? Ang nghèo nhìn xem người tới tiến vào trang viên, lại bị Tu Jin quản gia đưa đến trong tòa thành. Ang nghèo đang trầm tư thời điểm, một đạo quen thuộc nói nhỏ âm thanh từ phía sau lưng truyền ra. Hắn nhìn lại, đã thấy Sơn Đở không biết lúc nào xuất hiện ở trên vân thổ. Liên miên mưa bụi mặc dù rơi ở trên người hắn, nhưng không có xối quần áo của hắn, tất cả giọt mưa khẽ rửa gần Sơn Đở, liền phảng phất theo thể lỏng biến thành trạng thái cố định, hóa thành từng khỏa óng ánh bi theo quần áo của hắn bên trên trở xuống. Dôn tình huống tạm thời đã ổn định, muốn giải quyết triệt để hắn vấn đề, còn là trước đó những cái kia bối rối. Sơn Đở dừng một chút, minh văn vấn đề, ta sẽ giúp ngươi lưu ý đến nỗi nhân lực sự tình. Ngươi tận lực tăng lên chính mình đi, ngươi tổng không hy vọng Dôn giao cho cái khác chân chi vu sư đến giúp đỡ đi. A nghèo gật gật đầu, ta rõ ràng. Chuyện bên này xử lý không sai biệt lắm, chúng ta cũng nên chuẩn bị rời đi. Sơn Đở nhìn một chút bị mưa to che lấp tầng mây, chờ trận mưa này nghỉ, liền lên đường đi. Cái gọi là rời đi, vốn là trước đó nói định. Trạm tiếp theo mục tiêu là đi hát thành bảo tìm kiếm cơ dạ. Đã là vì Toby, cũng là thực hiện lời hứa, để vô tổ tạ cùng mọi mọi hoa tức tức gặp lại. Sơn Đở sở dĩ nói phải chờ tới mưa nghỉ, nhưng thật ra là cho Ả nghèo một cái chuẩn bị thời gian. Hoặc là nói, cho Ly ông thời gian chuẩn bị. Sơn Đở thanh thản dựa vào tại mực quá người bên cạnh, không để ý chút nào như chút nước mưa to, cứ như vậy tiến vào mộng chi hoang dã. Ảng trầm tư một lát, theo trong mây bay xuống tới, đi vào trong đại sảnh. Vừa mới đi tới đại sảnh, Ả nghèo liền thấy Ly ông tại cùng Tu Jin quản gia giao phó cái gì, mà Tu Jin quản gia bên cạnh thì đứng trước đó khách tới. Người kia nhìn thấy Ảng nghèo trước mắt, trong ánh mắt lộ ra vẻ kích động, đối với Ảng cúi đầu nói, tôn quý siêu phàm giả đại nhân. Ảng nghèo lẳng lặng nhìn hắn một cái. Đây là một cái tuấn lãng nam tử, mặc áo lót quần dài cùng giày da, áo khoác màu cà phê cách vân áo khoác, trên đầu mang theo mũ săn hiệu. Bất quá lúc này, bởi vì đối với Ảng chào quan hệ, nam tử đã đem mũ săn hiệu lấy xuống, cất đặt ở trước ngực. Trang phục của hắn cẩn thận tỉ mỉ, có một loại thanh niên tài tuấn cảm giác. Nhưng là, ngay tại một tháng trước, hắn còn một phái thất vọng, thậm chí có thể dùng lôi thôi để hình dung, cùng bây giờ hình tượng ngày đêm khác biệt. Di chát. Cơ giác. A nghèo nói khẽ ra tên của hắn, đây là một cái thám tử tư, lúc trước nọ lạn sở dĩ nhẹ nhàng như vậy bị phát hiện, còn may mà người này hỗ trợ. A nghèo liếc mắt nhìn Ly ông lập tức hiểu ý, ra hiệu Tu Jin quản gia trước mang Di chát xuống dưới, hắn thì đi tới. Người đem Di chát tìm đến làm cái gì, chẳng lẽ gờ chấn bên trên xảy ra chuyện gì bản án? Ang hơi nghi hoặc một chút nói, coi như thật đã xảy ra chuyện gì, rốt giờ đại thúc hẳn là cũng có thể nhẹ nhõm phá án đi, không cần thiết cố ý đi Watford tìm thám tử tư a. Không có bản án, là gia hỏa này chủ động tới quy hàng, nói là hy vọng ở trong trang viên nhiều cái chức vị. Ly ông giải thích nói, bởi vì lúc trước ở ủ ẹ cả sự kiện, dẫn đến trang viên chết một nhóm lớn tôi tớ, bây giờ thậm chí liền trong trang viên đồng ruộng, vườn trà bây giờ cũng còn không ai quản lý. Mắt thấy liền mùa xuân đến, chính là đang cần dùng người thời điểm, Tu Jin quản gia tại xin phép qua Ly ông về sau, quyết định tại Watford chiêu nạp một nhóm người hầu tới. Mà Di Chat chính là dạng này tìm tới cửa. Theo lý thuyết, chiêu nạp tôi tớ đều cần ký kết nô khế. Nhưng Di Chat chỉ làm mưu cái chức vị, ta suy nghĩ lúc trước hắn đã giúp đạo sư bận điệu, tăng thêm ta đối với hắn tiến hành một chút khảo nghiệm, cùng bản thân hắn cũng biết siêu phàm giả sự tình, ta liền đồng ý, ký kết cũng chỉ là phổ thông tôi tớ khế ước. Ly ông nói đến đây thời điểm dừng một chút, nếu như ngươi cảm thấy không ổn. Áng nghèo lắc đầu, ta không có ý kiến, nếu là hắn tìm tới thành, vậy liền dùng đi. Áng cùng Di Chat chỉ có tiếp xúc ngắn ngủi, ấn tượng kỳ thật cũng không tệ lắm, mà lại người này cũng đích xác xem như một nhân tài. Vậy là tốt rồi, ta trước đó khảo nghiệm hắn một phen, phát hiện hắn đối với nhân sự quản lý năng lực rất không tệ, ta đã để hắn đi theo Tu Jin quản gia, tin tưởng Tu Jin quản gia sẽ cho hắn một cái thích đáng an bài. Ly ông nói, Di Chát sự tình, chỉ là việc nhỏ. Ta tới tìm ngươi, là bởi vì một chuyện khác. A nghèo nhìn xem Ly ông, ta đạo sư đã xuất quan, nếu không có gì ngoài ý muốn, chờ bên ngoài mưa tạnh về sau, chúng ta liền sẽ rời đi. A nghèo mặc dù không có nói rõ ý đồ đến, nhưng Ly ông cũng biết, nên là trả lời thời điểm. Những ngày này chính hắn cũng tại cân nhắc suy tư, trải qua thời gian dài suy nghĩ. Kỳ thật trong nội tâm của hắn đã có đáp án. Được. Ly ông gật gật đầu, ta kỳ thật hành lễ đều đã chuẩn bị tốt, liền đợi đến ngươi tìm đến ta. Đối với Ly ông trả lời, A nghèo cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, trang viên kia sự tình đâu. Đã giao cho Tu Jin quản gia, hắn sẽ xử lý. Bây giờ có Di Chắc đến phụ tá, ta cũng rất yên tâm. Ly ông dừng một chút, mà lại trước đó gấu trắng tới thời điểm, ta cũng xin nhờ hắn có thời gian dành giúp ta chăm sóc một chút trang viên, hắn cũng đáp ứng. Nếu là đổi lại 2 tháng trước Ly ông, đại khái sẽ không đáp ứng. Bởi vì đối với hắn mà nói, trách nhiệm là trọng yếu nhất, mà hắn là một chỗ lãnh chúa, trong lãnh địa con dân, chính là hắn không cách nào từ bỏ trách nhiệm. Bất quá, ở ủ ẹ cả sự kiện mang cho hắn quá lớn rung động. Bao quát mạ nạ nữ bộ trưởng, cùng cái khác thân mật tôi tớ tạ thế, cũng làm cho Ly ông dần dần rõ ràng, nếu như thực lực bản thân không cách nào đạt tới độ cao nhất định, gặp lại cùng loại sự kiện, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn con dân ở trước mặt hắn chết đi, mà không thể cứu vãn. Ly ông đã có dự định tiến hành bản thân tăng lên, lại thêm, hắn cũng đích xác rất muốn ra ngoài mở mang kiến thức một chút rộng lớn hơn thế giới. Cho nên, đáp ứng đi theo Áng cùng rời đi, cũng coi là thuận lý thành chương thời cơ. Ly ông mặc dù nói mình hành lễ đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ đợi xuất phát. Nhưng dù sao lần này rời đi rất vội vàng, cũng không biết lúc nào có thể trở về, cho nên hắn còn là cần khẩn cấp bàn giao trang viên một chút công việc an bài. Tại Ly ông đội vàng đi làm an bài lúc, Áng thì trở lại gian phòng của mình. Tại trong phòng nhỏ, Áng Nghèo nhìn thấy đang trầm mê tại trùng xào bên trong không thể tự kiềm chế bộ bộ ta. Áng Nghèo. Bộ bộ ta ánh mắt lóe lên kinh ngạc, làm sao ngươi tới rồi? Dừng một chút, bộ bộ ta không chờ Áng Nghèo trả lời, liền phối hợp hưng phấn nói, ngươi tới thật đúng lúc, ta phát hiện mẫu trùng tựa hồ tiến vào một loại tích xúc năng lượng đẻ trứng giai đoạn. Áng Nghèo lúc đầu dự định nói cho bộ bộ ta, nên chuẩn bị rời đi trang viên. Nhưng bộ bộ ta lời nói, lại hấp dẫn Áng Nghèo lực chú ý tích xúc năng lượng đẻ trứng. Áng ánh mắt lóe lên kinh ngạc, là bởi vì sắc cụt trong bản thảo viết loại kia đặc thù đẻ trứng trạng thái. Bộ bộ ta đống nhiên gật đầu, không sai. Tấu chương xong.